Chương 59, bạn cùng phòng xảy ra chuyện chương 59, bạn cùng phòng xảy ra chuyện thế nào? Hắn có đi hay không? Cửa hàng trà sữa trong, giờ phút này đang ngồi lấy hơn 10 người trẻ tuổi nam nam nữ nữ. Đái Dung Quân nhìn thấy Tô Chí Minh để điện thoại di động xuống, liền vội vàng hỏi. Tô Chí Minh nói bay, bất đắc dĩ mở miệng, lão tư nói hắn tương đối bận rộn, không đi. Ha ha ha, Tần Tư Khiêm kia sợ hàng không phải là vội vàng giao đồ ăn a. Ha ha ha. Cũng đúng, thiên kia không đi học còn có thể làm cái gì? Tô Chí Minh lúc này khiến cho phụ cận mấy tên nam tính chế giễu. Trong trường học, kỳ thị liên thật là rõ ràng. Trong đó nghèo, sợ, thân thể tàn tật bao gồm mập mạp cũng cực độ dễ biến thành bị chế giễu nhược điểm thậm chí ba chiếm. Mà Tần Tư Khiêm rất không may đều dính vào hai loại, lại cùng lại sợ. Cho tới nay, đều bị trường học không ít tam quan bất chính đồng học bắt nạt. Lý Chiết chính là một cái trong số đó, là nhà giàu mới nổi hắn tự nhiên thích tại Tần Tư Khiêm trước mặt tìm tồn tại cảm. Cũng đại học, ẩu đả ngược lại không đến nỗi, nhưng trong ngôn ngữ nói móc cùng đào hố là không thiếu được. Mắt thấy Đái Dung Quân đám người muốn tức giận, Lý Chiết mấy người cũng hiểu rõ có chừng có mực. Được rồi, hắn không tới vừa vặn tiết kiệm vài chén rượu tiền, dù sao hắn đến cũng giống vậy là chất phát cực kỳ, không có nửa điểm ý nghĩa. Nói xong, Lý Chiết hút một hơi hoa tử, lộ ra hắn hơn 10 vạn mua Rolex. Thưởng thụ lấy mọi người hâm mộ ánh mắt kính sợ, hắn đứng lên. Đi ăn chút cơm, buổi tối đi cờ tờ bờ. Ngao, Lý tổng đại khí, Lý tổng văn thuế. Ăn uống no đủ, bọn hắn đi đến Lưu Kim thời đại cờ tờ bờ. Số người của bọn họ tăng thêm không ít, đạt đến hơn 20 người. Ngồi ở trăm bình lớn nhỏ, chẳng hình kim làm chủ đánh cháo trong mái hiên. Một đám chưa ra xã hội sinh viên đều là mở to hai mắt nhìn. Tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh đèn treo dưới, đuốt ve không biết thực hư thật ra ghế sofa. Sáng đến có thể soi gương trên sàn nhà, chăn nệm lấy tinh xào thảm. Nơi này khắp nơi đều lộ ra cao cấp đại khí. Cơ mờ nở, hay là Lý tổng đại khí a? Một đêm này được tốn không ít tiền a. Các bạn học xuất phát từ nội tâm mà lấy lòng, mà bộ phận nữ đồng học càng là hơn từ sau khi đi vào đều không đình chỉ qua chụp ảnh. Lý Chiết ngồi ở trên ghế salon, đem hai chân khoác lên trên bàn trà. Có vẻ rất là tùy ý, giống như cùng về đến nhà đồng dạng. Một hai bạn mà thôi, đáng là gì? Cơ mờ nở, không hổ là Lý tổng, chính là thổ hào a. Ha ha, kia Tần Tư Khiêm không đến, hắn sợ là phải hối hận cả đời. Ha ha ha, nếu là hắn đến rồi sợ không phải sẽ sợ tới mức lời cũng không dám nói. Lý Chiết sắc mặt trở nên âm trầm một chút. Mời Tần Tư Khiêm kỳ thực không phải Tô Chí Minh chủ ý, mà là chủ ý của hắn. Về đối phương cùng tập đoàn Tần Thị kiện cáo, hắn vậy từ trên mạng biết được. Nhưng hắn cùng những bạn học này khác nhau, đồng học chỉ là chế dê ước, nhưng hắn hiểu rõ không có gì ngoài ý muốn tập đoàn Tần Thị thua kiện là muốn cho Tần Tư Khiêm bồi thường. Mời đối phương đến, là nghĩ rõ ý thậm chí đem khoản tiền kia đoạt tới tay. Đối phó kiểu này bỗng nhiên phát nhanh, lại không có tương ứng nhận biết sinh viên, đây không phải là tay cầm đem bóp sao? Trong góc cũng có mấy tên trẻ tuổi nữ học sinh tạm thời chụp ảnh hoàn tất. Các nàng bắt đầu châu đầu ghé thai. Và này Lý Chiết nhà cũng quá có tiền a. Đúng a, ta nghe nói đồng hồ tay của hắn cũng mười mấy vạn đấy. Trước đó ta còn tưởng rằng tay hắn biểu là dùng tới trang bức, bất quá hôm nay thế mà bỏ được hoa một hai vạn mời chúng ta đột nhiên cảm thấy hắn trước kia còn là quá vô danh. Có người nhìn về phía trong đó tư sắc nhất là xuất chúng người. Man man, này Lý Chiết ngươi không có ý định cầm xuống. Đúng a, này Lý Chiết vừa vặn xứng với ngươi đâu. Tô Mạn Mạn là Đại học Tây Lam Kinh tế Học viện hệ hoa. Tuy có chút ít rung động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, sau này hay nói đi. Nàng cảm thấy mình còn trẻ không nóng nảy, ở trường học hoàn toàn có thể chậm rãi chọn lựa. A, ngươi sẽ không thật cùng kia Tần Tư Khiêm có một chân a? Đừng a, tên kia lại cùng lại sợ, tướng mạo mặc dù không kém nhưng gầy đến cùng giống như con khỉ, hiện tại càng không đi học, nói không chừng thật đi giao đồ ăn. Đúng đấy, hắn cái nào xứng với ngươi? Các ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Tô Mạn Mạn lắc đầu, nàng cùng Tần Tư Khiêm tự nhiên không có bất kỳ quan hệ gì. Đó là trước đây Tần Tư Khiêm tại thư viện kiêm chức lúc, chính mình có một quyển sách quên trả, thời gian vậy sắp đến kỳ. Thế là Tần Tư Khiêm không chê phiền phức đi vào các nàng lầu dưới cầm đi thư tịch, kết quả càng chuyển càng thái quá. Ban đầu Tô Mạn Mạn giải thích một hai lần, sau đó đều không tiếp tục để ý dù sao giải thích cũng vô dụng, đồng thời vừa bạn có thể để cho chính mình thanh tịnh một hai. Nghĩ như vậy, Tô Mạn Mạn bưng qua một chén rượu, bước đi nhẹ nhàng đi tới Lý Chiết trước mặt. Lý bạn học, đa tạ ngươi hôm nay chiêu đãi. Mặc dù nàng tạm thời không có ý định cùng Lý Chiết biến thành bạn đời, nhưng không trở ngại lưu một cái lốp xe dự phòng. Lý Chiết cũng không khỏi được vui mừng, hắn vốn liền định tìm cơ hội cùng đối phương tâm sự, kết quả nghĩ không ra đối phương chính mình tìm tới. Quả nhiên, tiền mới là tốt nhất tán gái bí tịch a. Man Man nói đùa, ngươi năng lực đến mới là để cho ta mừng rỡ a. Ban đêm 11 giờ, Tần Trường Sinh vẫn còn bận rộn lấy điêu khắc trận thạch. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Khi thấy là Tô Chí Minh gọi điện thoại tới lúc, ý hắn biết đến hẳn là xảy ra chuyện. Hắn kết nối điện thoại, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Đối diện trầm mặc một hồi, lại là Đái Dũng Quân mở miệng, lão. Lão tứ, ngươi có thể hay không cho chúng ta 10 vạn khối? Tần Trường Sinh không có đoán sai, đối diện quả nhiên xảy ra chuyện. Về phần Đái Dũng Quân tìm hắn vay tiền vậy rất đơn giản, bọn hắn chẳng những hiểu rõ Tần Trường Sinh cứu được một cái phú bà kiếm lời không ít tiền, còn biết hắn đánh thắng cùng tập đoàn Tần Thị kiện cáo, thu được không ít đền bù. Về phần bao nhiêu, Tần Trường Sinh chưa nói cho bọn hắn biết. Có thể, tài khoản của ngươi bao nhiêu? Tần Trường Sinh không chút suy nghĩ, thậm chí không hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì. Có thể dùng 10 vạn giải quyết vấn đề, đó chính là vấn đề nhỏ. Đái Dũng Quân cũng không có nghĩ đến, Tần Trường Sinh thế mà đáp ứng thống khoái như vậy. Ta đem tài khoản phát cho ngươi. Lão tứ, cảm ơn. Tần Trường Sinh cười mắng, tiểu tử ngươi còn có thể khách khí. Cúp điện thoại, chiếu vào đối phương cho tài khoản đánh 10 vạn quá khứ. Làm xong đây hết thảy, hắn lại để điện thoại di động xuống, bận rộn chính mình sự tình. 10 vạn khối tiền có thể giải quyết chuyện, không đáng giá chính mình đi một chuyến. Lưu Kim thời đại, trong dạng. Thời khắc này không khí cũng không tiếp tục dường như trước đó náo nhiệt, bình rượu mảnh vỡ cùng vết rượu khắp nơi trên đất, một mớ hỗn độn. Mấy tên nữ vẻ mặt kinh hãi cuộn mình trong góc, run lẩy bẩy. Vì trong bao xương nhiều mấy tên khách không mời mà đến. Bọn hắn treo lấy ngón cái thô không biết thực hư dây chuyền vàng, mỗi một cái đều là sam tay, trên mặt mọc đầy dữ tợn. Này cách hắn mặc, vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Đi đầu một cái hốc đầy bụng vệ tráng hán đầu trọc, đầu liền cùng một cái to lớn trứng mặt đồng dạng. Ta dâm ánh mắt quét mắt một vòng, nhất là tại Tô Mạn Mạn mấy người trên người dừng lại lâu nhất. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lý Chiết cùng Đái Du Quân đám người. Thế nào? Tiền góp đủ không có? Dám đánh lao tử tiểu đệ, để các ngươi bồi thường tiền đều là lao tử khoan dung độ lượng, vậy không hỏi thăm một chút lao tử Thiết Đạn Ca danh hiệu? Lý Chiết mang trên mặt một cái dấu bàn tay, Thiết Đạn Ca, ta chỉ có hơn 5 vạn viên, còn lại đều nhìn xem bọn họ. Hắn ngày bình thường đều ý có ít tiền diếu võ dương oai, chắc chắn gặp được tiểu này kẻ liều mạng, đó là một điểm tính tình đều không có. Chương 60, phách lối Tần Trường Sinh chương 60, phách lối Tần Trường Sinh Thiết Đạn Ca nắm lên một bình vang đỏ. Bụp một tiếng tạp toái, phá toái mảnh kiếng bể cùng vang đỏ vang khắp nơi. Một đám sinh viên ở đâu trải qua những thứ này, sôi nổi rít gào ra tiếng. Thiết Đạn Ca dùng không chút kiêng kỵ ánh mắt quét mắt trong góc Tô Mạn Mạn đám người. 20 bạn, lúc này mới bao nhiêu? Không có tiền cũng được, nhường mấy cái này nữ cùng chúng ta một tháng đi. Ha ha ha. Thiết Đạn Ca sau lưng mấy người đều là phát ra ý vị thâm trường tiếng cười, ánh mắt càng là hơn không che giấu chút nào. Tô Mạn Mạn đám người dùng mình một cái, chỉ cần nghĩ đến một màn kia các nàng cũng cảm giác được một hồi ác hàn. Tô Mạn Mạn run rẩy, giơ tay lên cơ, "Ngươi, các ngươi chớ làm loạn, nếu không ta đều báo cảnh sát." Ha ha ha, vậy ngươi báo cảnh sát ta. Thiết Đạn Ca không sợ chút nào, hắn đi lên trước nắm Tô Mạn Mạn cái cằm, "Là các ngươi đánh người trước đây, đã thương huynh đệ của ta, chúng ta chỉ là phải bồi thường mà thôi, chỉ an viên đến rồi các ngươi cũng phải bồi thường tiền." Nói xong, Thiết Đạn Ca đổi một bộ thâm trầm giọng nói, "Nếu như các ngươi dám báo cảnh sát, vậy sau này nhưng phải cẩn thận một chút." Nghe được cái này uy hiếp, mỗi một cái đều là xì hơi. Những người này nếu tới âm, bọn hắn những sinh viên này năng lực có biện pháp nào? Bây giờ nhìn tới, chỉ có kiếm tiền bồi thường. Có một cái nữ nhìn về phía Tô Minh Viễn đám người, giọng nói mang theo phẫn nộ, "Uy, các ngươi không phải nói muốn tìm người vay tiền sao?" "Tiền đâu?" Tô Minh Viễn giơ tay lên cờ, "Tư Kiêm đã đáp ứng mượn 10 vạn cho chúng ta, một hồi liền đến chương ngủ." Nghe được câu này, toàn trường đều là yên tĩnh. Sau một khắc chính là bạo phát tranh nhau chen lấn tiếng chửi rủa. "Tô Minh Viễn, ngươi có phải hay không kẻ ngốc? Tìm cái đó cùng đây vay tiền. Bại nào đi ngươi, lãng phí thời gian của chúng ta." "Ta con mẹ nó thật phục." Từng cái đem trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ phát tiết ra đây. Nhưng sau một khắc, Tô Minh Viễn điện thoại đều vang lên tin nhắn thanh. Hắn tập trung nhìn vào, vui mừng nói, "Đến, tới sổ, 10 vạn tới sổ." "Cái gì? Thật tới sổ?" "Cơ mờ nờ, Tần Tư Khiêm cái đó cùng đây như thế nào có 10 vạn khối tiền? Tên kia đi bán thân, như thế kiếm tiền?" Đái Dung Quân nghe bọn hắn lời nói, giận không chỗ phát tiết, cơ miệng, "Lao tứ vay tiền còn phải chịu các ngươi mang đúng không? Phát thảo mã một đám thứ vô nhân tính. Nếu không phải mọi người hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, hắn thật không muốn quản những người này." Bị hắn mắng một cái như vậy, từng cái vậy không dám nói thêm nữa. Đái Dung Quân nói tiếp, "Hiện tại có 15 vạn, còn lại chúng ta góp một cái." Rất nhanh, cũng không biết bọn hắn như thế nào góp đủ cuối cùng 5 vạn. "Thiết Đạn Ca, chúng ta cái này chuyển cho ngài." Nói xong, liền chuẩn bị chuyển khoản kết thúc tối nay ác ngộng. Đã thấy Thiết Đạn Ca không nhanh không chậm lắc đầu, cổ cùng trên trán nếp nhăn thoáng qua. "Không nổi, vừa mới 20 vạn là các ngươi đánh ta tiểu đệ tiền thuốc men, chúng ta nhiều người như vậy nộ công phí còn chưa làm đâu." "Kia, kia nộ công phí là bao nhiêu?" "Lại cho 10 vạn đi." Thiết Đạn Ca nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh Viễn. Tất nhiên đối phương dễ dàng như vậy đều mượn đến 10 vạn, lại mượn 10 vạn vậy không khó a. Tô Minh Viễn vậy đã hiểu ý nghĩ của hắn, lập tức giận dữ. Chính mình mấy người tìm lao tứ mượn 10 vạn đã là cực hạn, còn muốn chính mình đi mượn. "Không thể nào, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, có bản lĩnh đều giết chết chúng ta." "Không sai, có gan đều giết chết chúng ta." Đái Dung Quân cùng Tô Minh Viễn căm tức nhìn Thiết Đạn Ca, còn lại hai tên bạn cùng phòng suy nghĩ một lúc vậy đứng trước một bước. Nói cho cùng vẫn là trẻ tuổi, nhiệt huyết sông lên đầu chết cũng không sợ. Chớ nói chi là, bọn hắn không cảm thấy đối phương dám giết người. Thiết Đạn Ca trên mặt giữ tợn càng rõ rệt giữ tợn, "Đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, xem xét xương cốt của bọn hắn có phải hay không cứng như vậy." Lúc này, đều có mấy tên tráng hán tiến lên đối với bốn người quyền đấm tức đá, đồng thời còn đẩy ra miệng của bọn hắn, hướng bên trong rót rượu. Thấy vậy một bên tất cả mọi người là rụt cổ một cái. Lý Chiết cứng ngắc lấy ra đầu hỏi, "Thiết Đạn Ca, ta đem 5 vạn lưu lại, đi trước có thể chứ? Cho lão tử ngoan ngoãn chờ lấy, 30 vạn thiếu một phân tiền các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Bên ấy, Tô Minh Viễn bọn hắn cuối cùng không kiên trì nổi. Bọn hắn bị đánh được không còn kiên định như vậy, cảm thấy không phải liền là nhiều 10 vạn sao? Cùng lắm thì về sau từ từ trả, nhiều người như vậy chia đều vậy không có bao nhiêu nha. "Tốt, chúng ta đáp ứng." Thiết Đạn Ca đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, sớm nói như vậy tốt bao nhiêu à, không phải bị đánh một trận. Tô Minh Viễn run rẩy bấm Tần Trường Sinh điện thoại. Bên kia, Tần Trường Sinh điện thoại lại lần nữa vang lên. Nhìn thấy điện báo người, hắn nhíu mày nhận nghe điện thoại. Lại xảy ra chuyện. "Lão tứ, lại cho ta mượn 10 vạn khối." Hu hu hu. Điện thoại một mặt truyền đến Tô Minh Viễn kia không đè nén được tiếng khóc. Tần Trường Sinh trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, hắn tâm tình không có chút nào ba động. 10 vạn ta có, nhưng đều là tiền mặt, ngươi ở đâu? Ta. Ngươi không được qua đây, ngươi không có coi như xong. Tần Trường Sinh nghe âm thanh trầm thấp, ta hỏi, ngươi ở đâu? Tô Minh Viễn không nói gì, nhưng sau một khắc bên trong liền truyền đến nhất đạo thanh âm xa lạ. Thanh âm này mang theo phách lối, Lưu Kim thời đại 304 phòng, 10 vạn khối thiếu một phần ngươi biết. Chờ lấy. Tần Trường Sinh nói xong cũng cúp điện thoại. Audi R8 rất nhanh chạy lên lập tức đường, nhanh như điện chớp. Lúc này đã nhanh đến 12 giờ khuya, cỗ xe rất ít, Tần Trường Sinh trực tiếp lái đến 200 vận tốc. Tiếng động cơ vang minh trong, ngoài cửa sổ xe thế giới phi tốc rút lui. Nhưng Tần Trường Sinh vẫn như cũ một tay khoác lên trên cửa sổ xe, một tay tóm lấy tay lái. Không khẩn trương chút nào, vậy không có bằng hữu bị bắt nạt phẫn nộ. Liên như là bình thường ban đêm hóng mát đồng dạng. Siêu siêu siêu. Không biết xông bao nhiêu cái đèn đỏ, nhưng Tần Trường Sinh lại không có vấn đề chút nào. Bằng thủ đoạn của hắn, giấu giếm được camera đó là vô cùng đơn giản. Vẹn vẹn hơn 10 phút, đã đến Lưu Kim thời đại. Một cái trôi đi, Audi R8 đều xuất khí mà đứng tại Lưu Kim thời đại cửa. Tiên sinh, nơi này không thể dừng xe. Tần Trường Sinh vừa xuống xe, một cái quản lý đại sảnh đều tiểu chạy tới. Luôn ngữ khách khí, này tự nhiên là nể tình Audi R8 mặt mũi. Tần Trường Sinh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cút. Nói xong, nhấc chân liền hướng Lưu Kim thời đại đi vào trong đi, không ai dám cản. Quản lý đại sảnh nhìn hắn bóng lưng, cái dám cũng không dám thả một cái. Vẹn vẹn là R8 ngược lại không đến nỗi nhường hắn như thế, nhưng nhìn trên người đối phương mặc nhất là chỗ cổ tay vợ trở dần cuộn sang nhìn. Vé đút có vé đút, cái này thân cũng không chỉ năng lực mua hai đài R8. Dạng này người, chính mình đắc tội kia 80-90% được mất chén cơm. Được rồi, báo cáo nhường có thân phận tìm đối phương muốn chìa khóa chuyển xe đi. Cho dù báo cáo, hắn cũng không có trông cậy vào làm cho đối phương tự mình chuyển xe. Năng lực cầm tới chìa khóa xe, thế đối phương bãi đậu xe đều cảm ơn trời đất. Tần Trường Sinh đã tới 304, không chút suy nghĩ một cước đạp hướng về phía cửa phòng. Và anh, cửa lớn ầm vang mở rộng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Phá toái cửa lớn còn tiện thể đụng bay một người. Chương 61, vũ lực phá trần, hắn lại là Tần Tư Khiêm. Chương 61, vũ lực phá trần, hắn lại là Tần Tư Khiêm. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Bên trong bao xương mọi người, từng cái mở to hai mắt nhìn. Nhất là Thiết Đẳng Ca, hắn chỉ thấy chính mình một tiểu đệ bị cửa lớn trực tiếp chụp bay ra ngoài. Này không phải là đang đóng phim a? Ngươi, ngươi là ai? Thiết Đẳng Ca run run rẩy rẩy nhìn Tần Trường Sinh. Thứ nhất là đối phương vào sân cách thức đặc biệt, vậy vì trên người đối phương mặc và khí chất. Nhân vật như vậy, năng lực không trêu chọc tận lực đừng trêu chọc tốt. Tần Trường Sinh phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn về phía Tô Minh Viễn mấy người, giật giật khóe miệng, các ngươi thật đúng là đủ thảm, xảy ra chuyện gì? Bốn người rất là chật vật, trên mặt không phải vang đỏ chính là tiên huyết, giờ phút này chính vẻ mặt sững sờ mà nhìn mình. Chẳng qua này không nổi lên được Tần Trường Sinh nội tâm chút nào gợn sóng, chỉ cần không chết là được. Bị thương, việc nhỏ mà thôi. Chính mình nhận qua thương đây này nghiêm trọng nghìn lần vạn lần cũng thử qua không chỉ một lần, sơ bước lên con đường tu hành lúc nhận qua nhục nhã vậy không ít. Chẳng qua cái kia cho bọn hắn xuất khí, vẫn là phải ra. Đại Dung Quân lau mặt một cái, "Ây, chúng ta quen biết sao?" Hiện tại Tần Trường Sinh biến hóa đâu chỉ một điểm nửa điểm. Trước đây Tần Tư Khiêm 1m7 không đến, 110 cân tả hữu. Hiện tại Tần Trường Sinh đều nhanh 1m8, thể trọng đã gia tăng rồi không ít. Trên mặt biến hóa đồng dạng lớn. "Uy, người trẻ tuổi, lao tử mẹ hắn nói chuyện với ngươi đâu?" Một bên Thiết Đạn Ca thấy Tần Trường Sinh không để ý đến chính mình, lúc này nhịn không nổi một hơi này. Tiểu đệ cùng nữ sinh viên có thể đều ở nơi này nhìn đâu. Như vậy vội vã chết. Tần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía hắn, vừa dự định động thủ trong mắt đều không khỏi lộ ra mấy phần ghét bỏ chi sắc. Xấu như vậy, một cái đồ chơi, đánh đối phương cũng ngại ô bế thủ. Vừa vặn nhìn thấy trước mặt có một khối chưa bao giờ dùng qua khăn nóng, nhặt lên chùm lên trên tay. Thiết Đạn Ca lúc này cũng nhịn không được nữa, "Thảo, người trẻ tuổi ngươi tìm." Tần Trường Sinh trong nháy mắt ra tay, cách khăn mặt đè xuống Thiết Đạn Ca đầu. Sau đó, hung hăng hướng trên bàn trà đập xuống. "Oeng!" Đã cầm thạch bàn trà trong nháy mắt phá toái. Mà Thiết Đạn Ca trong miệng bộc phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là như mổ heo. Tần Trường Sinh bông, ở trên cao nhìn xuống, còn chưa tới phía ngươi, ngươi không phải đuổi đi lên chịu thu thập làm gì vậy? Một màn này, thấy vậy ở đây tất cả mọi người là trong lòng run sợ, lòng dân trào. Vừa nãy một màn kia quá có sức kéo. Thiết Đạn Ca ngẩng đầu lên, đại náo một mảnh hoảng hốt. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là tiên huyết, mặt mày dữ tợn. "Lên cho ta, cho lão tử giết chết." Ầm. Thiết Đạn Ca lời còn chưa dứt, một chân đều hung hăng giẫm nát trên đầu của hắn, đưa hắn mập phì mặt cũng giẫm đến biến hình. Tần Trường Sinh nhìn xuống dưới chân người, cũng không quay đầu lại hướng về sau đánh một cú trỏ. Hét thảm một tiếng, sau lưng người đánh lén che ngực bay ngược nện ở trên vách tường. Tiếp theo, hắn xoay người một cái, lại một cước đạp bay một đánh thủ. "Tiểu tử thối, cho lão tử chết." Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, rút ra bên hông bạ tổng cơ đều hướng Tần Trường Sinh mặt đập tới. Tần Trường Sinh nhìn như không thấy, vũ chỉ nắm chặt đấm ra một quyền. Ầm. Một đấm xuất ra, nắm đấm ngay tiếp theo bạ tổng hung hăng đập vào người kia trên người, như là bị trọng truy đập trúng bay ngược mà đi, thân người cong lại đảo ở trên thảm, hồi lâu không thể đứng lên. Rất nhanh, Thiết Đạn Ca tất cả mọi người ngã trên mặt đất, từng cái sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn 7-8 người cầm trong tay vũ khí, thế mà liền đối phương góc áo cũng không đụng tới. Hoa, rất đẹp trai. Là cái này anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta xin thể ta độc lòng. Trong góc, mấy tên nữ tính hai mắt tỏa ánh sáng, Tô Minh Viễn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào đồng thời, cũng là vẻ mặt sững sờ. Không biết đối phương tại sao muốn cứu bọn họ, chẳng qua là cảm thấy người tới có chút quen thuộc. Ngươi
là ai?
Có dám hay không xưng tên ra? Thiết Đản Ca nằm rạp trên mặt đất, thua người không thua trận. Tần Trường Sinh nhìn hắn, "Ồ, ngươi đây là còn có hậu chưa rồi?" Thiết Đản Ca không có bao nhiêu e ngại, ngược lại vẻ mặt khiêu khích, "Đó là đương nhiên, Hoàng Mao Ca nghe nói qua chứ? Ta cùng Hoàng Mao Ca lẫn bảo." Tần Trường Sinh nhướng mày, "Không phải là chính mình biết nhau cái đó Hoàng Mao Ca a?" "Được thôi, ta chờ ở đây đấy, ngươi vội vàng gọi người tới." Thiết Đản Ca hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đối phương nghe được Hoàng Mao Ca danh hiệu sẽ kiêng kỵ. Tỷ như vừa nãy cái đó gọi Lý Chết đều chuyển ra cha hắn danh hiệu, nhưng khi nghe được Hoàng Mao Ca sau đó đã cảm thấy hoa mấy bạn biên cũng tạm được. "Tốt tốt tốt, ngươi tốt nhất ở chỗ này chờ, lão tử nhất định phải làm cho ngươi." Ầm. Thiết Đản Ca còn chưa nói xong, liền bị vừa nhanh vừa mạnh một cước lại lần nữa dẫm ở đầu, cùng sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật. Tần Trường Sinh kia lạnh băng giọng nói truyền đến, "Ngươi còn bị ta dẫm tại dưới chân đâu, này liền đắc ý quên hình." Thôi bung ra dưới chân lực đạo, để cho Thiết Đản có thể gọi điện thoại. Tần Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Tô Minh Viễn đám người, nói một chút, "Xảy ra chuyện gì?" Đại Dũng Quân nhìn có chút quen thuộc mặt, châm trước mà hỏi thăm, "Cái đó, chúng ta có biết hay không a? Vừa còn gọi điện thoại tìm ta vay tiền, cái này quên đi. Tiểu tử ngươi sẽ không tính toán rực nợ chứ?" "A, ngươi là lão tứ, không phải huynh đệ, ngươi thực sự là Tần Tư Khiêm." Mấy người đều là sợ ngây người, nhìn Tần Trường Sinh mặt, lại xem xét sốt xếp bao xương cùng kêu rên Thiết Đản Ca đám người, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là nằm mơ hay không. "Trước kia ta gọi Tần Tư Khiêm, chẳng qua bây giờ đổi tên." Đạt được Tần Trường Sinh khẳng định, những người có mặt đều là sợ ngây người. "Lúc này mới hơn nửa tháng không gặp a, như thế nào biến hóa lớn như vậy?" "Trời ạ, hắn lại là Tần Tư Khiêm, làm sao biến được đẹp trai như vậy, khí lực còn như thế đại. Hoa, trước kia hình như xem thường hắn, nghĩ không ra như thế có tiềm lực. Cái dám dùng a, tiền mới là trọng yếu nhất, nhưng nhìn trên người hắn xuyên hình như cũng không kém a. Ngươi biết cái gì? Hàng gái ngươi cũng nhìn không ra tới." Trong góc mấy tên nữ đồng học đối thoại Tần Trường Sinh tự nhiên nghe được, chẳng qua chú ý của hắn cũng tại Tô Minh Viễn bọn người trên thân. Chỉ chốc lát chính là nghe rõ chưa vậy chân tướng. Trước đó Tô Mạn Mạn vì trong bao xương quá ổn, đều đi ra ngoài tiếp điện thoại. Kết quả bị Thiết Đản Ca tiểu đệ trông thấy, đồng thời ngôn ngữ đùa giỡn. Tô Mạn Mạn không muốn phản ứng, liền nhanh chóng quay trở về bao xương, lại nghĩ không ra đối phương vậy theo tới. Vừa tiến đến, khi thấy một đám học sinh lúc càng là hơn thả bản thân, miệng đầy câu đùa tục, càng là hơn dự định động thủ động cước. Lý Chết cảm thấy bước đi mặt mũi, liền bắt đầu mang đối phương, sau đó đánh lên. Lý Chết một đệ tử tự nhiên đánh không thắng, bị đối phương ấn lại đánh. Những bạn học khác thấy thế cũng không tốt quanh tay đứng nhìn, tăng thêm nhiều người lúc trí thông minh sẽ hạ xuống, thế là cùng nhau đánh đối phương. Những người tuổi trẻ này đánh thì đánh xấu rồi, nhưng khi Thiết Đản Ca mang người tới lúc từng cái liền thành chim cút. Lại sau đó chính là mỗi người một cái tát, còn có bồi thường chuyện. Đại Dũng Quân khẩn trương nhìn Tần Trường Sinh, "Lão tứ, ngươi đánh Thiết Đản Ca, vậy phải làm sao bây giờ a?" Nghe nói sau lưng hắn còn có người. Một bên Lý Chết đứng lên, hắn tức giận mở miệng, "Tần Tư Khiêm, ngươi xông đại họa, ngươi là muốn hại chết chúng ta là a? Ngươi có thể đánh lại như thế nào?" Thiết Đản Ca phía sau là Hoàng Mao Ca, hắn đến chúng ta ai cũng không dễ chịu. Chương 62, ngươi đi thì đi, kêu cái gì? Bay đi. Chương 62, ngươi đi thì đi, kêu cái gì? Bay đi. Giờ khắc này Lý Chết vừa hận Tần Trường Sinh, lại hối hận. Hận chính là đối phương gây ra phiền toái lớn như vậy, hối hận chính là không nên tỉnh điểm này tiền. Sớm biết trước đó gọi điện thoại cho phụ thân, nhường phụ thân chuyển ít tiền đến đây. Lý Chết vội vàng đi ra ngoài, trong miệng vẫn như cũ oán trách, "Họ Tần, chuyện này là ngươi gây ra, cùng ta có thể không liên quan." Hắn ở đây đi ngang qua Thiết Đản lúc, thậm chí còn cúi mình bái chào, "Thiết Đản ca, chuyện này cùng ta bây giờ không có quan hệ, sau khi trở về ta liền đem tiền chuyển cho ngài." Nói xong, hắn không dám nhìn đối phương kia ánh mắt toán độc, cho trong góc Tô Mạn Mạn một ánh mắt liền chuẩn bị rời khỏi. Tần Trường Sinh lại là mở miệng, "Ngươi đi thì đi, ngươi bảo ngươi mụ đầu. Ngươi nghĩa là gì? Bay đi." Tần Trường Sinh lười nhác nói nhảm, một cái tát phía ra. Hét thảm một tiếng, Lý Chết bay ra bao xương. Bên trong bao xương, lại lần nữa một tịch. Tô Mạn Mạn đã hiểu rõ vừa nãy Lý Chết ánh mắt. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Tần Trường Sinh vậy vội vàng rời đi bao xương, thậm chí cùng Thiết Đản nói xin lỗi dũng khí đều không có. Theo nàng rời khỏi, những bạn học khác cũng biết xảy ra chuyện lớn sôi nổi rời khỏi. Chẳng qua rốt cuộc không ai dám mở miệng chào phúng Tần Trường Sinh, bởi vì chính mình là động miệng tử, người ta là thực sự vào miệng tử. Rất nhanh, trong bao xương chỉ còn lại có nằm trên đất, còn có trên ghế salon ngồi mấy người. Tần Trường Sinh nhìn bốn tên bạn cùng phòng, "Các ngươi không đi?" "Ta, chúng ta." Bốn người vẻ mặt căng thẳng, nhưng vẫn là cắn răng. "Lão tứ, ngươi là vì cứu chúng ta mới rơi vào tới, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa." "Đúng, đem ngươi kéo xuống nước, chúng ta sao có thể đi? Ta cũng không tin bọn hắn dám giết người." Lặng lặng nhìn trận này cho hay, Thiết Đản Ca càng phát ra ý, "Ha ha ha, người trẻ tuổi bạn học của ngươi hình như đây ngươi càng thông minh a." Tần Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn, lại lần nữa một cước đạp đi lên. "Ngươi Hoàng Mao Ca đâu? Khi nào đến?" "Không nên gấp, ngươi vận khí tốt, bọn hắn vừa vặn ở trên lầu chúc mừng, lập tức tới ngay." Thiết Đản Ca vừa nói xong, ngoài cửa đều rộn rộn ràng ràng đến rồi một đám người. Đi đầu hai người, một cái Hoàng Mao một người đầu trọc. Hoàng Mao nện bước lục thân không nhận nhịp chân, còn không có vào cửa đều phách lối mở miệng, "Ai mẹ hắn ăn tim gấu gan báo? Dám ở chúng ta Bảo Xương hội địa bàn đánh ta Hoàng Mao tiểu đệ." Nghe được thanh âm này, Thiết Đản lập tức kích động, hắn ủy khuất mà đối với Hoàng Mao khóc lóc kể lể, "Hoàng Mao ca, chính là tiểu tử này." Khó có thể tưởng tượng, hắn thế mà năng lực so sánh chính mình tuổi tác còn nhỏ Hoàng Mao như thế định gọi. "Nha, để cho ta xem xét là." Hoàng Mao thoại đều không có nói xong, liền thấy ngồi ở trên ghế salon giống như cười mà không phải cười Tần Trường Sinh, "Nha, đây không phải Hoàng Mao ca sao? Đây là dự định trừng trị ta." "Phù phù." "Hoàng Mao quỷ, cùng hắn cùng đi quang đầu bậy quỷ." Hai người này chính là ban đầu ở Đổ Thạch thị trường ngăn chặn hắn lộ hai cái kia. "Tần lão đại, không có. Không có có chuyện này. Chúng ta cái gì cũng không biết ta." Hai người chân cũng tê, không cần nghĩ cũng biết là thiết đạn đắc tội Tần Trường Sinh này đại lao sức chiến đấu bọn hắn thế, nhưng tận mắt chứng kiến qua một hai. Trước đây bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh ngã hơn 20 người, đều là bảo xương hội biết đánh nhau nhất một nhóm. Thực lực mạnh coi như xong, còn có thể kiếm tiền. Có thể đánh cũng có thể mang thủ hạ kiếm tiền, đây mới là bang hội nhân vật trọng yếu a. Nhân vật như vậy, mong muốn giết chết bọn hắn quả thực liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thảo, hôm nay mấy người bọn hắn cao tầng lấy được 50 vạn, liền định đến chúc mừng một phen, nghĩ không ra gặp được loại sự tình này. Cái đó, Hoàng Mao ca còn có Quang Đầu ca, các ngươi đây là có chuyện gì a? Thiết Đản sợ ngây người, nghĩ không ra lão đại của mình trực tiếp ủy, mà ở trong bang hội địa vị đây Hoàng Mao ca còn cao hơn Quang Đầu ca thế mà bậy quỷ. Đây là có chuyện gì a? Phát thảo mã Thiết Đản, con mẹ nó ngươi lại dám đắc tội Tần lão đại. Hoàng Mao nhảy dựng lên, trực tiếp cho Thiết Đản một cước, lão tử mẹ nhà hắn hôm nay không đánh ngươi chết bẩm. Hắn một cái tát quất vào Thiết Đản chùi lủi trên trán, đem Thiết Đản đánh cho tiếng kêu rên lên hồi. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa Hoàng Mao ca, ta biết sai lầm rồi." Thiết Đản là lăn lộn giang hồ nhiều năm lão giang hồ, tự nhiên hiểu rõ đây là đắc tội chân đại lão. Hoàng Mao mang theo lỗ tai của hắn, "Đi, cho Tần gia quỳ xuống dập đầu xin lỗi." "Tần gia, ngài tha cho ta đi, đều là ta đớp cứt làm tâm trí mê muội, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn a." Thiết Đản dập đầu lấy đầu, sau đó điên cuồng mà quất lấy cái tát vào mặt mình. Hắn cẩn thận đánh giá Tần Trường Sinh, ủy khuất đến độ muốn khóc. "Ngài có thân phận này nói thẳng a? Từ vào cửa đả thương tiểu đệ của ta, ta đều ôn tồn hỏi ngươi thân phận, không phải đánh ta một trận." Tần Trường Sinh nhìn cũng không nhìn Thiết Đản, quay đầu nhìn về phía Tô Minh Viễn mấy người, "Các ngươi thấy thế nào? Muốn xử trí như thế nào hắn?" Lúc này bốn người đã sớm ngây ngẩn cả người, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiết Đản ca không phải nói hắn Hoàng Mao ca rất nhu phê sao? Như thế nào thấy vậy lao tứ trực tiếp ủy? Nhu như vậy phê? Cái này, nếu không cứ định như vậy đi. "Hắc hắc, chúng ta vậy không bị thương cái gì, vẫn là thôi đi." Mấy người xác thực không có nói láo, mặc dù bị đánh một trận nhưng thương thế vẫn đúng là không nặng. Rốt cuộc Thiết Đản bọn hắn vậy không phải người ngu, ra tay đều là tránh đi yếu hại sợ đem người đánh chết. Đồng thời chỉ là học sinh bọn hắn, cũng không muốn đem sự việc làm tận làm tuyệt. Trời mới biết đem sự việc làm tận, Thiết Đản ca về sau có thể hay không trả thù. "Được, nghe các ngươi." Tần Trường Sinh cũng không có xoắn xuýt, dù sao chính mình khí đã ra khỏi, về phần Tô Minh Viễn bọn hắn hết giận không có tiêu vấn đề không lớn. Nghe mấy người đối thoại, Thiết Đản thật dài mà thở một hơi. Lại nghe được Tần Trường Sinh nói tiếp, "Vừa mới ngươi muốn 30 vạn đúng không? Nói chuyện phải giữ lời, ngươi liền lấy 30 vạn bồi thường cho bốn người bọn họ đi." "Vâng vâng vâng, không sao hết." Mặc dù đau lòng, nhưng Thiết Đản vậy đáp ứng xuống. Tần Trường Sinh chợt nhớ tới vừa xuyên qua tới lúc, Tô Minh Viễn đã từng nói nhường sau này mình phát đạt mời mấy người đi dựa chân. Nhìn về phía Hoàng Mao, trên lầu có dựa chân địa phương a? "Có. Chiêu đãi tốt này bốn gia hỏa, tất cả hạng mục cũng cho bọn hắn bên trên, tất cả chi phí ngươi ra." "Không sao hết, không sao hết, nơi này đúng lúc là chúng ta bảo xương hội sản nghiệp." Hoàng Mao không chút do dự đều đáp ứng xuống, để cho mình xuất tiền vậy liền đại biểu chuyện này đi qua, rốt cuộc Thiết Đản có thể là người của hắn. Tần Trường Sinh vừa nhìn về phía bị thương bốn người, có hơi nhíu mày, "Bốn người các ngươi, bị thương thành như vậy năng lực chịu nổi sao?" Nghe được nói như vậy, bốn người thay đổi vừa nãy túng dạng thẳng sống lưng. "Thật chứ không nghĩa phụ. Nghĩa phụ ngươi hỏi cái này lời nói, thân thể của chúng ta không biết tốt bao nhiêu đâu." Khục khục. Đái Dung Quân ho một tiếng, phun ra một ngụm mang theo huyết cục đạm. Hắn không để ý chút nào khoát tay, "Không sao, không sao, gần đây phát hỏa, vừa bận hàng hàng hỏa." Bốn người ở đâu vui lòng bỏ cuộc cơ hội như vậy. Này Lưu Kim thời đại cũng không bình thường, nơi này kỹ sư tự nhiên vậy không tầm thường. Chớ nói chi là hay là Hoàng Mao mời khách cùng sắp đặt, loại đãi ngộ này nếu bỏ lỡ thực sự là hối hận cả đời a. Tần Trường Sinh cũng không có ngăn đón bọn hắn, bốn người mặc dù bị thương, nhưng vẫn là gánh vác được. Nhưng vào lúc này, vừa nãy quản lý đại sảnh đến, vừa dự định nói chuyện hắn đột nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Quang Đầu cùng Hoàng Mao đám người vẻ mặt cung kính đứng ở Tần Trường Sinh phía trước. Quang Đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, "Chuyện gì? Không thấy được chúng ta đang nói đại sự sao?" Quản lý đại sảnh giờ phút này vô cùng may mắn trước đó không có đắc tội Tần Trường Sinh. "Quang Đầu ca, là như vậy." Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Tần Trường Sinh, vị tiên sinh này Audi R8 ngăn trở cỗ xe ra vào, "Ta là tới mượn dùng một chút chìa khóa chuyển xe." "Cút mẹ mày đi, cút." Quang Đầu giận tím mặt, nhường Tần lão đại chuyển xe. "Chán xấu rồi, cho chìa khóa đều không được." Tần Trường Sinh lại là đứng lên, "Được rồi, ta vậy muốn rời đi." Chương 63, nhường xã hội đen dạy một chút bọn hắn lễ phép. Chương 63, nhường xã hội đen dạy một chút bọn hắn lễ phép. Nhìn thấy Tần Trường Sinh muốn đi, Hoàng Mao con ngươi đảo một vòng. "Tần lão đại, nơi này kỹ sư thật không tệ, muốn hay không?" "Nơi này phục vụ tự nhiên không phải xoa xoa bóp loại hình, do Hoàng Mao sắp đặt kia đơn giản chính là cấp cao nhất loại đó." Tần Trường Sinh lắc đầu, "Không hứng thú, ngươi hay là chiêu đãi tốt bốn người bọn họ đi." Hoàng Mao nghĩ cũng phải, đối phương nhân vật như vậy làm sao có khả năng để ý hội sở những thứ này son phấn tục phấn đâu. Quản lý đại sảnh nhìn về phía Tô Minh Viễn mấy cái, bạn học của các ngươi còn đang ở lầu dưới đâu. Hắn không biết nơi này cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiểu rõ bọn hắn là đồng học, còn biết bốn người này cùng Tần Trường Sinh có quan hệ. Nghe được câu này, Tô Minh Viễn đám người còn không có phản ứng, Tần Trường Sinh lại là hứng thú, thế mà còn không đi. Hắn hướng phía Hoàng Mao Dương lên cái cằm, "Đi, ngươi tìm người giáo huấn bọn họ một trận." "Đúng." Hoàng Mao đáp ứng xuống, lập tức liền chuẩn bị dẫn người xuống dưới. Tô Minh Viễn đám người bốn mặt sững sờ, "Nghĩa phụ, ngươi đây là đang làm gì?" "À, đám kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta cứu được bọn hắn thế mà một câu đa tạ đều không có liền chạy. Bản địa sinh viên thật không có lễ phép. Còn có bọn hắn không ít người trước đó nên còn chào phúng qua của ta a." Tần Trường Sinh lười nhắc đối với đám hàng này tự mình ra tay, vậy tội không đáng chết. "Để ngươi giáo huấn một lần là được rồi." "Thảo, người này thật là không có có tố chất a. Như thế nào đem xe đậu ở chỗ này? Lưu Kim thời đại vậy không quản." Nghe các bạn học thấp giọng chửi rủa, tâm phiền nóng giận bụng mặt Lý Chết nhịn không được chà phúng, có gan liền ngay trước mặt của người ta nói, lái nổi xe này còn dám ngừng người nơi này không phải là các ngươi trêu chọc nổi. Nay đau đi trực tiếp nằm ngang ở trên đường, vừa vặn con đường bên kia đậu đầy xe. Thế là Lý Chết xe đều bị ngăn chặn ra không được. Những bạn học khác vậy không hề rời đi, thứ nhất là cảm thấy lầu một an toàn, thứ hai kêu lưới hẹn xe còn chưa tới. Tô Mạn Mạn đi tới Lý Chết bên cạnh, hỏi một cái tất cả đồng học đều hiếu kỳ vấn đề. Ngươi biết Tần Tư Khiêm đã xảy ra chuyện gì sao? Trước đó không có chú ý, nhưng nàng vừa mới nhớ lại, Tần Tư Khiêm mặc trên người hình như không đơn giản a. Đồng thời đối phương còn dám rèn sắt chúng ta, còn đánh thắng. Lý Chiến hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra, lúc trước hắn cùng tập đoàn Tần Thị thưa kiện, các ngươi hiểu rõ a? Đương nhiên hiểu rõ. Vậy mọi người cảm thấy hắn đánh thắng có thể hay không cầm tới bồi thường? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tiểu nói này có thể giải thích được thanh. Chẳng thể trách ăn mặc hình người dáng chó, chẳng thể trách khí chất phát sinh biến hóa, có tiền ai mẹ hắn không còn khí chất a. Vậy hắn là thế nào dám đánh Thiết Đạn Ca? Lý Chết nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhà giàu mới nổi mà thôi, nghèo cả đời đột nhiên có chút tiền đã cảm thấy thiên lao đại ta giả hai chứ sao. Nhìn thấy Tô Mạn Mạn đám người ngao ngoe muốn động, hắn cười khẩy nói, tên kia hẳn là sẽ có không ít tiền, nhưng đắc tội Hoàng Mao ca hắn coi như không chết, những số tiền kia cũng không giữ được. Lời vừa nói ra, một đám nữ lập tức hành quân lặng lẽ. Nhưng vào lúc này, lầu một đại sảnh đột nhiên thoát ra một đám người. Trước mắt một người chính là Hoàng Mao, bọn hắn còn ở lại chỗ này, cho lão tử giáo huấn bọn hắn. Cái gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Đừng, đừng đánh ta. Đừng đánh ta, đều là Tần Tư Khiêm sai, các ngươi muốn đánh đều đánh hắn a. Cách. Hoàng Mao một cái tát quất vào Lý Chết trên mặt, lão tử đánh chính là ngươi, để ngươi mẹ nhà hắn không có lễ phép. Những người khác vậy một cái tát quất vào những học sinh này trên mặt. Về sau còn có hiểu lễ phép hay không? Đã hiểu, ta về sau nhất định lễ phép. Nói cảm ơn, mau nói. Ta cảm ơn. Sớm như thế lễ phép, các ngươi ở đâu còn cần chịu bạt tai a? Điều này còn học sinh. Ăn hay chưa lễ phép thua lô a. Hoàng Mao vặn lấy Lý Chết lỗ tai. Học hắn trước đây lên tiểu học lúc lao sư giọng nói, khó có thể tin, một đám xã hội đen thế mà giáo một đám học sinh muốn lễ phép. Giáo huấn một trận, Hoàng Mao đám người liền rời đi. Rốt cuộc chỉ là giáo huấn mà thôi, cũng không phải đánh chết đánh cho tàn phế. Thảo, đám người này điên rồi đi. Mà nó, nhất định là Tần Tư Khiêm tên kia liên lụy chúng ta. Khẳng định là hắn, vừa nãy cái này rất có thể liền là Hoàng Mao ca, báo thủ cho Thiết Đạn. Kia Tần Tư Khiêm đâu? Sẽ không chết ta. Từng cái bụng mặt, đau đến thẳng hấp khí lạnh. Về phần Tô Mạn Mạn các nàng cũng là đỏ mặt, tinh xảo trang dung cùng tóc đều bị làm hoa làm rối loạn, chật vật được không được. Lý Chết xoa mặt, cắn răng nghiến lợi, tên điên chết chắc. Lại nhìn một chút trước mắt Audi S8, hắn càng là hơn phẫn nộ, cợt mờ nở, tên Vương bắt đạn nào còn mẹ hắn đậu ở chỗ này. Ở phía trên mướn phòng đâu? Nếu không phải xe này ngăn tại nơi này, hắn đã sớm lái xe đi rồi, nơi nào sẽ bị giáo dục muốn lễ phép. Thảo, bản địa bang phái thật không có lễ phép, xã hội đen thế mà dạy ta một người sinh viên đại học lễ phép. Đúng vào lúc này, lầu một trong đại sảnh lại đã tuôn ra một đám người. Đi đầu một người bọn hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cơ mờ nở, kia. Đây không phải là Tần Tư Khiêm kia cùng đây sao? Cái gì chuyện A? Thiết Đạn còn có Hoàng Ma bọn hắn như thế nào đi theo sau hắn? Ta đi, hắn như thế nào ngồi lên Audi S8? Xe này là của hắn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, Tần Trường Sinh ngồi lên ghế lái. Phát động ô tô đồng thời, hắn cũng đem mọi người tâm tình kích động lực lượng hấp thụ hầu như không còn. Hoàng Mao nhìn lái rời Audi S8, nhiệt tình phất phất tay, có rảnh thường đến chơi A. Cho đến Tần Trường Sinh hoàn toàn biến mất tại trong mắt, Lý Chết bọn người chưa kịp phản ứng. Tô Mạn Mạn nhìn cuối đường, trong lòng phiền muộn muôn phần. Đây là có chuyện gì? Kia Audi là của hắn. Đồng thời Hoàng Mao đối với hắn khách khí như vậy, không chỉ nàng nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả một đám đồng học vậy trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Chết nhìn lầu một đại sảnh, trong óc hiện lên linh quang. Các ngươi đều không kỳ quái sao? Kỳ lạ cái gì? Tô Minh Viễn bọn hắn người đâu? Đúng a, bốn người bọn họ đâu? Như thế nào chỉ có Tần Tư Khiêm hiện ra? Lý Chết tự cho là đoán được sự thực, rất đơn giản, bọn hắn biến thành con tin, mà Tần Tư Khiêm là trở về kiếm tiền đấy. Kể từ đó, vừa nãy Hoàng Mao có thể hiểu được. T. Thì ra là thế, đây là hao tài tiêu thai. Ha ha ha, tên kia vừa nãy đánh cho thống khoái như vậy, còn không phải được lấy tiền tiêu thai. Trước kia khắp nơi không bằng người của mình đột nhiên phát nhanh, bọn hắn tự nhiên đỏ mắt khắp nơi không có nhìn, ước gì đối phương lại lần nữa phản bận. Vừa mới còn dự định cùng Tần Trường Sinh tạo mối quan hệ, giờ phút này lại lần nữa bỏ đi suy nghĩ. Rất đơn giản, gọi điện thoại liền biết. Có người bấm đái dụ quân điện thoại, qua rất lâu mới kết nối. Làm gì? Có việc mau nói, có dám mau thả. Trong điện thoại, Đái Dung Quân thở hổn hển, giọng nói tương đối thiếu kiên nhẫn. Ê! Ngươi không sao? Có việc, lão tử tối nay xảy ra đại sự, hơn 10 năm tích xúc muốn tiêu xài trống không. Nói xong Đái Dung Quân trực tiếp cúp điện thoại. Lý Chết cùng Tô Mạn Mạn và người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hình như không thích hợp a. Bọn hắn cảm giác không thích hợp, lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Chương 64, tốn hao ngàn vạn, treo thưởng đầu của hắn. Chương 64, tốn hao ngàn vạn, treo thưởng đầu của hắn. Vọng Hải tỉnh lân cận lấy Tây Lam tỉnh. Vọng Hải tỉnh bởi vì hải vận phát đạt, sớm hơn tiếp xúc quốc tế cho nên kinh tế đây Tây Lam hơi chút phát đạt. Tại Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, 3 đến 5 tỉnh là một châu. Vọng Hải cùng Tây Lam đều thuộc về thuộc Lan Châu. Giờ phút này, Vọng Hải tòa nào đó cổ kính trang viên ánh đèn lộng lẫy. Nơi này chính là Nhậm gia lão trạch, dường như Nhậm gia thành viên trung tâm cũng cư ngụ ở nơi này, trong đó một tòa trong biệt thự, chừng 30 nam tử nằm trên ghế sofa nghiêng chân. Chính là Nhậm gia gia chủ trưởng tử, Nhậm Lạc Sơn. Hắn có hơi ngước mắt, giọng nói mang theo lãnh ý, trà rõ ràng không có. Khởi bẩm thiếu gia, đã điều tra xong, Trình Cương 80-90% chết rồi. Đối với tin tức này, Nhậm Lạc Sơn không có kinh ngạc. Trình Cương trường kỳ mất liên lạc, hắn đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trước sofa phương, mấy người cúi đầu run run rẩy rẩy, đội vàng đem điều tra đến tất cả một nhất đạo ra. Xa ra một vị tiên tiên hậu kỳ, hai vị tiên tiên sơ kỳ hành tung cũng nằm trong sự khống chế của chúng ta, kia xa thư ý bên cạnh sẽ không có người có thể đỡ nổi nội kình hậu kỳ Trình Cương, thậm chí nhường hắn đảo cũng trốn không thoát. Chúng ta đạt được một cái kết luận, đó chính là xa thư ý bên người còn có cường giả. Mà người kia hẳn là Tần Trường Sinh, đây là tư liệu của hắn. Nói xong, một phần tư liệu đều giao cho Nhậm Lạc Sơn trên tay. Ồ, Tần Trường Sinh. Nhậm Lạc Sơn nhìn tài liệu trong tay, càng xem càng nhíu mày, tư liệu của hắn chỉ có ngần ấy. Tài liệu trong tay chỉ có một tờ, nội dung ít đến thương cảm. Thiếu gia, người này hình như đột nhiên xuất hiện một dạng, chúng ta thông qua các loại thủ đoạn cũng điều tra không đến Tần Trường Sinh tương quan thông tin, thậm chí trên internet đều không có tên của hắn cùng tướng mạo tương quan bất cứ tin tức gì. Nhậm Lạc Sơn ngón tay gõ nhẹ lan can, đánh giá tài liệu trong tay. Tần Trường Sinh, hư hư thực thực chém giết Trình Cường. Hư hư thực thực tại Thập Vạn Đại Sơn cứu ra Sa Thư Ý. Nhìn một chút, Nhậm Lạc Sơn sát ý phun trào. Bắt sống Sa Thư Ý đối hắn bước kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Vì thế, hắn không tiếp thu mua Sa gia bảo tiêu, không tiếp tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền tài kiểm chế Sa gia cao thủ, liền vì sáng tạo cơ hội. Trước đây kế hoạch của hắn là thần không biết quỷ không hay bắt lấy Sa Thư Ý ở phía sau màn. Sau đó tại thời cơ thích hợp uy hiếp Sa Hùng. Kết quả lần đầu tiên thất bại, còn bại lộ bắt cóc một chuyện có phía sau màn hắc thủ. Phái ra Trình Cường lại thất bại, thậm chí có thể đã bại lộ chính mình tồn tại. Hai lần cơ hội đều bị Tần Trường Sinh trộn lẫn. Cho dù chỉ là hoài nghi, nhưng hắn thà giết lầm chớ không tha lầm. Dường như cảm nhận được sát ý của hắn, bọn thủ hạ cẩn thận hỏi, thiếu gia, đã như vậy muốn hay không phái ra tiên tiên cao thủ? Nhậm Lạc Sơn không để bụng, đem tư liệu vứt xuống một bên, tiên tiên cao thủ cũng không phải nát đường cái mặt hàng. Phái tiên tiên giết hắn, còn không bằng phái đi bắt Sa Thư Ý, dù sao rất có thể đã bại lộ. Vậy ý của ngài là, không có ý định để ý tới Tần Trường Sinh? Cũng không phải, đã là sát nhân đều giao cho chuyên nghiệp đi làm đi. Tại ám vong treo thưởng ngàn vạn, mua đầu của hắn. Nhậm Lạc Sơn đấy mắt mang theo trêu tức, Tần Trường Sinh đúng không? Hy vọng ngươi có thế để cho ta chơi đến vui vẻ, từ ngươi bước vào sự kiện này đều mang ý nghĩa kết cục của ngươi. Đối mặt một cái thực lực không rõ cường giả, hắn cũng không dự định phái tiên tiên cao thủ đi mạo hiểm. Thắng không có gì chỗ tốt, thua đều thua thảm rồi. Mà dùng tiền mời sát thủ đều thích hợp nhất. Thành công tốt nhất, thất bại cũng có thể hiểu được thực lực của đối phương. Ngày kế tiếp giữa trưa, Thính Tùng Cư. Một cố SUV chậm rãi lái tới, Nô Thiện Dân người một nhà từ trên xe bước xuống. Loa Loa mặc dù còn có một chút suy yếu, nhưng đã hoạt động tự nhiên. Nàng dẫn đầu xuống xe, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về lái, Nhã Hinh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi chở chúng ta. Thẩm Nhã Hinh từ dưới ghế lái xe sờ lên đầu của nàng, Loa Loa thần ngoan. Thẩm Tu Tể cũng bị Nô Thiện Dân đỡ lấy xuống xe. Thẩm lão, người đại lão này xa phiền phức ngài đi một chuyến. Ha ha, đều nói lão phu đây là đến tham gia náo nhiệt. Thẩm Tu Tể cười lấy giải thích, hắn đích thật là tới xem một chút Tần Trường Sinh kế tiếp là làm sao chữa. Rốt cuộc mấy ngày nay Loa Loa biến hóa hắn nhìn ở trong mắt, quá thần kỳ, nhưng hắn hoài nghi mình nhiều năm như vậy y thuật có phải hay không học được cậu trong bụng. Đi thôi, chúng ta vào trong. Thẩm Nhã Hinh cầm một phần hợp đồng, mang theo mọi người đi vào. Thẩm Tu Tề đánh giá hoàn cảnh bốn phía, thở dài nói, nơi này rời xa khói bụi, phong cảnh không sai, không khí vậy rất tốt. Hắn cảm giác nơi này liền cùng cổ đại ẩn cư một dạng, có thể chỉ có kiểu này gần sát tự nhiên địa phương mới có thể nuôi dưỡng được đối với dược tính như thế thấu trên người. Một đoàn người đi vào, cuối cùng ở đại sảnh gặp được ngồi ở trên ghế salon Tần Trường Sinh. Vừa mới gặp mặt, một nhà ba người đều quỳ xuống. Đa tạ Tần tiên sinh nhân cứu mạng, cảm ơn đại ca ca cứu được Loan Loa. Một nhà ba người dập đầu lấy đầu, biểu đạt cảm kích. Tần Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon, cũng không thấy đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi, đến ta cho ngươi bắt mạch. Giọng nói chân thật đáng tin, một nhà ba người lập tức đứng dậy. Vương Quế Phương lôi kéo tay của nữ nhi, đi tới Tần Trường Sinh trước mặt. Một phen bắt mạch, Tần Trường Sinh ngay tại trên tờ giấy trắng bắt đầu viết. Cuối cùng đem phương thuốc giao cho Vương Quế Phương, Loan Loa bệnh đã không có trở ngại, dựa theo cái này phương thuốc bốc thuốc, ăn hơn nửa tháng liền tốt. Loan Loa năng lực tốt nhanh như vậy, còn phải cảm tạ lần trước Thẩm Tu Tề xuất ra kia mấy bị dược. Không có kia mấy bị dược, ba ngày trước làm việc nên còn phải đến 2-3 lần. Hiện tại cái này phương thuốc đồng thời không có độc, nhường chính bọn họ bốc thuốc chính mình ăn là được rồi. Vương Quế Phương tiếp nhận phương thuốc, hai vợ chồng lại lần nữa quỳ xuống biểu đạt cảm kích. Nô Thiện Dân dập đầu lấy đầu, ngài đã cứu ta nữ nhi, bực này đại ân không thể hồi báo, ngài về sau có việc cứ việc phân phó. Hắn chưa nói phải trả tiền, bởi vì hắn hiểu rõ bán đứng chính mình người ta cũng chướng mắt. Tần Trường Sinh muốn cự tuyệt, lại nghĩ tới một sự kiện, thật là có sự kiện muốn ngươi giúp đỡ, ngươi chờ chút khoan hãy đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Tu Tề hai ông cháu. Thẩm Nhã Hinh hiểu ý, lấy ra nàng chuẩn bị hợp đồng, ngươi xem một chút hợp đồng này có thích hợp hay không. Tần Trường Sinh tiếp nhận hợp đồng nhìn lại. Hợp đồng đại khái chính là hắn cung cấp lần trước phương thuốc, do Nhân Tâm chế dược sản xuất. Cái này sản phẩm ích lợi, hắn cùng Nhân Tâm chế dược chia 5 năm sổ sách. Đương nhiên, chỉ hạn cái này phương thuốc sản phẩm, Nhân Tâm chế dược cái khác sản phẩm không có quan hệ gì với hắn. Hợp đồng không có vấn đề, Tần Trường Sinh thông khoái mà ký xuống hợp đồng. Thẩm Nhã Hinh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Tần Trường Sinh cầm tay của đối phương, sau đó buông ra. Mắt xem chuyện này kết thúc, Thẩm Tu Tề lúc này tinh thần tỉnh táo. Tần tiên sinh, ta có mấy vấn đề, không biết có thể giải thích nghi hoặc một hai. Mới nói. Tiếp đó, Thẩm Tu Tề hỏi rất nhiều y thuật phía trên nghi vấn, đều bị Tần Trường Sinh thoải mái giải đáp. Kia mạnh như thác đổ, thiên mã hành không ý nghĩ, còn có uyên bác chi thức nhường Thẩm Tu Tề ông cháu cũng vì đó thật sâu tin phục. Chương 65, cho Ngô Thiện Dân nhiệm vụ chương 65, cho Ngô Thiện Dân nhiệm vụ. Ngô Thiện Dân nghe hai người thảo luận, hắn là một chữ cũng nghe không vào. Lại phát hiện đến nơi đây một cái người hầu đều không có, thế là cùng Vương Quế Phương chủ động nấu nước pha trà, lúc này mới không có nhường Thẩm Tu Tề cuống họng bốc khói. Được ích lợi không nhỏ a, lão phu đời này thực sự là học được cậu trong bụng đi. Thẩm Tu Tề kích động bước đùi, Tần Trường Sinh một phen chỉ điểm quả thực cho hắn mở ra thế giới hoàn toàn mới. Hắn mong muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng cũng đã hiểu tham thì thâm đạo lý, hôm nay thu hoạch đều đủ hắn tốt một quãng thời gian tiêu hóa. Một bên Thẩm Nhã Hinh càng là hơn hai con người phát sáng một loại nhìn Tần Trường Sinh. Nàng chính là học y, kinh ngạc tại Tần Trường Sinh chi thức bên bác, vậy khác sâu đã hiểu đối phương cứu sống Noa Noa đến tuột cùng ý vị như thế nào. Đây quả thực là một thiên tài, thế gian độc nhất vô nhị thiên tài. Không cần trị bệnh bằng hóa chất, không cần thấy ghép xương thủy, thậm chí không cần phải làm giải phẫu. Vẹn vẹn một lần châm cứu thêm hai phó dược, liền để một tên bệnh bạch huyết cao nguy phân loại người bệnh khỏi hẳn. Này nếu chuyển tới, đơn giản chính là thời sự thế giới. Hết lần này tới lần khác đối phương so với chính mình còn trẻ, đây là làm sao làm được? Trường Sinh, ta có thể thêm bạn hảo hữu sao? Thẩm Nhã Hinh lấy điện thoại di động ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ giải thích nói, về sau gặp được không hiểu vấn đề hy vọng có thể đạt được ngươi có thể giải hoặc. Đây là nàng lần đầu tiên há miệng phải thêm nam tính hảo hữu, nhưng nàng vậy đã hiểu bằng đối phương tính tình là không có khả năng mở miệng, chỉ có thể chính mình tới. Cũng tốt. Tần Trường Sinh không có từ chối, vì cùng đối phương hợp tác về sau cũng không ít muốn cầu thông địa phương. Rất nhanh, hai bên lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Một bên Thẩm Tu Tề chỉ là vui tươi hớn hở nhìn, cũng không mảy may bất mãn. Tương phản, hắn ngược lại là rất bằng lòng góp thành cái này đúng. Chính mình này cháu gái, đã 25. Tuổi tác đã không nhỏ, nhưng tâm cao khí ngạo, một mực không có gặp được để mắt. Này nếu thúc đẩy, cái kia ngược lại là tan mất một cọc tâm sự. Tần Trường Sinh thu hồi điện thoại, nhìn về phía Thẩm Tu Tề, Thẩm lão, không biết trên tay ngươi có hay không có năm tương đối cao dược thảo. Có, thì như nhân sâm, ta đều có một gốc hơn 50 năm. Sống sao? Thẩm Tu Tề nhịn không được cười lên, không, là bảo tồn tại trong hộ, rời khỏi bùn đất sợ là có hơn 20 năm. Tần Trường Sinh nghe vậy không khỏi thất lạc. Điều này không nhiều lắm dùng, hắn càng hy vọng là sống, năm lại tương đối dài. Cứ như vậy hắn đều có thể tự mình bồi dưỡng. Bồi dưỡng không nhất định cần linh khí, tiên huyết cũng có thể. Như vậy bồi dưỡng ra được là huyết linh hảo. Nếu như dùng oán khí là chất dinh dưỡng, đó chính là oán linh hảo. Thẩm Tu Tề đã nhận ra Tần Trường Sinh thất lạc, ngươi là mong muốn tới mới. Không sai. Vậy thì thật là tốt. Thẩm Tu Tề từ trong ngực móc ra một cái mạ vàng thì mời, ta qua một đoạn thời gian đại thọ, đến lúc đó có lẽ có người sẽ đưa lên tương đối chân quý vừa hái dược thảo, nếu có phù hợp ngươi sau mang đi là được rồi. Tần Trường Sinh tiếp nhận thì mời, đây là đã sớm có chuẩn bị a. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi. Thẩm Tu Tề nghe vậy nỗi lòng lo lắng vậy để xuống. Mặc dù quen biết thời gian không dài, nhưng cũng tự nhận là hiểu rõ Tần Trường Sinh tính cách. Đây là một cái không giảng cứu đạo lý đối nhân xử thế gia hỏa, cái gì sinh nhật yến, kết hôn yến, đối phương 80-90% sẽ không tham gia. Nếu không phải cần mới mẹ dự thảo, lần này vậy treo. Cho dù như vậy, hắn cũng sợ đối phương vẫn như cũ không tham gia, đến sinh nhật yến đệ nhị thiên tài đi lấy dự thảo. Chẳng qua may mắn, người này vẫn còn có chút nhân tính. Mọi việc tất cả, Thẩm Tu Tề đứng lên, hôm nay làm phiền, được ích lợi không nhỏ, ngày sau lại tụ họp. Thẩm Nhã Hinh cười nhẹ nhàng nhìn Tần Trường Sinh, đồng dạng đứng lên, có rảnh đi trong nhà của ta làm khách, gia gia của ta chắc hẳn vô cùng chào đón ngươi. Tần Trường Sinh chỉ là bình tĩnh mở miệng, có cơ hội nhất định, các ngươi ở trên xe chờ một chút, ta cùng Lao Ngô nói vài lời. Được. Tần đại ca còn gặp lại. Tiểu Loan Loa tràn đầy ánh nắng nụ cười, cũng không có bởi vì Tần Trường Sinh không thích cười mà e ngại. Nàng cơ gầy yếu cánh tay, vừa đi vừa phất tay. Tần Trường Sinh đối với nàng gật đầu một cái, lúc này mới chuyển hướng Nô Thiện Dân, ngươi đã không tốt kỳ ta muốn ngươi làm chuyện gì? Nô Thiện Dân ngữ khí kiên định, chỉ cần không phạm pháp, bất kỳ cái gì chuyện đều được. Suy nghĩ một lúc, hắn lại thấp giọng nói thầm, cho dù là phạm pháp vậy, cũng không phải. Yên tâm, ta muốn ngươi làm chuyện cũng không phạm pháp, cũng không có vi phạm đạo đức. Tần Trường Sinh nói xong, đem trên tay chiếc nhẫn hai xuống, chiếc nhẫn này, ngươi mang theo người tuyệt đối không được mất đi. Cái này, đây là làm gì? Nô Thiện Dân tiếp nhận chiếc nhẫn, vẫn như cũng là đầu góc bù mịt. Mang theo chiếc nhẫn này, tiến về các bệnh viện lớn, mỗi cái bệnh viện đợi cái một trời. Ta hiểu được. Nô Thiện Dân không hỏi vì sao, nắm thật chặt chiếc nhẫn. Tần Trường Sinh thỏa mãn gật đầu, lại từ một bên ôm lấy một khối vẽ lên nhất đạo đường cong tảng đá. Này nguyên thạch xem như ngươi kinh phí, ngươi tìm một đổ thạch thị trường mở ra, thấp hơn 10 vạn ngươi tuyệt đối đừng bán, đồng thời không thể nói cho người khác biết là ta đưa cho ngươi, ngươi có thể nói là nhặt vậy có thể nói là tổ truyền. Trong giới chỉ là tuyệt vọng ma nữ, nhưng giờ phút này tuyệt vọng còn rất nhỏ yếu. Nàng cần hấp thụ đủ nhiều tuyệt vọng tâm tình mới có thể lớn mạnh, mà bệnh viện cùng chiến trường thích hợp nhất. Về phần chiếc nhẫn có thể hay không mất đi, căn bản không cần lo lắng, đều không cần chính mình tìm, rời khỏi quá lâu tuyệt vọng biết bay trở lại. Cho Ngô Thiện Dân nguyên thạch, bên trong ngọc thạch khoảng giá trị 10 mấy 20 vạn. Không cho tiền mặt, là bởi vì về sau còn dự định làm cho đối phương làm nhiều hơn nữa chuyện, tránh từ tài chính thượng điều tra đến cùng mình liên hệ. Số tiền này trừ ra là kinh phí, cũng là tiền lương của ngươi có thể dùng là gia đình chi tiêu, hết rồi lại nói cho ta biết. Ngô Thiện Dân mặt lộ rung động cùng thấp thỏm, cái này, ngài đã cứu ta nữ nhi. Tần Trường Sinh đưa tay ngắt lời, ta nói, ngươi cứu ta, ta cứu ngươi nữ nhi, này thanh toán xong, ngươi bây giờ đánh cho ta công có thể nào không có tiền lương. Trừ phi ngươi không muốn làm. Tốt, đừng cho bọn hắn đợi lâu, đi thôi. Được rồi. Ngô Thiện Dân không tiếp tục nói nhảm, ôm nguyên thạch cùng chiếc nhẫn quay người rời đi. Chiếc nhẫn kia quá chân quý, hắn dự định trở về tìm một cái kiên cố xích sắt thiếp thân đeo trên cổ. Nhìn đối phương biến mất thân ảnh, Tần Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi. Không có linh khí, thật là quá phiền toái. Linh khí thì tương đương với công nghiệp thời đại dầu hỏa, mà Tần Trường Sinh chính là sử dụng khác vật chất thay thế dầu hỏa. Ngô Thiện Dân ôm nguyên thạch lên xe, Tiểu Loan Loa nghiêng đầu hỏi, "Ba ba, đây là cái gì?" Ngô Thiện Dân cười lấy giải thích, "Tần tiên sinh nói tảng đá kia thả ngươi đầu giường một đêm, ngày thứ hai để ta lấy đi bước đi có thể mang đi ngươi vật rủi." Thẩm Nhã Hinh không để ý đến chỗ ngồi phía sau một nhà ba người nói chuyện phiếm, nàng hướng tay lái phụ Thẩm Tu Tề hỏi, "Gia gia, ngài lần này tiệc sinh nhật mời Tần gia sao?" Thẩm Tu Tề thở dài một hơi, mặc dù náo loạn điểm mâu thuẫn, nhưng lại không phải cả đời không qua lại với nhau. Chính là từ hôn chuyện ủy khuất Tư Khiêm đứa bé kia, trên mạng hắn nhảy xông loại hình thông tin ta vậy nhìn qua, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Chỉ là trên mạng thông tin hắn đều đã hiểu rất nhiều, Tần Tư Khiêm tại Tần gia nhất định tương đối không nhận thích. Tăng thêm tiểu tôn nữ mang về thông tin, đối phương thoát ly Tần gia đồng thời cũng giống vậy phản cảm đoạn hôn nhân này. Cuối cùng Thẩm Tu Tề mới đồng ý giải trừ hôn ước, chuyện này đối với hai người trẻ tuổi đều là chuyện tốt. Chỗ ngồi phía sau Ngô Thiện Dân trong lòng hơi động. Nhảy xông. Tần gia. Tư Khiêm. Cơ mờ nở, này không phải liền là vừa mới bị kia sao? Chương 66, Sa gia bị tập kích, nho nhỏ mặt dây truyền lập uy chương 66, Sa gia bị tập kích, nho nhỏ mặt dây truyền lập uy trong đêm. Sa Thư Ý nằm ở thư mềm trên giường lớn, giơ điện thoại mặt lộ do dự. Gia hỏa này như thế nào một cái thông tin vậy không phát cho ta? Hắn sẽ không sợ ta không cẩn thận chết rồi? Muốn cho Tần Trường Sinh phát thông tin, lại cảm thấy như vậy chưa đủ thận trọng, hay là đêm hôm quyết quát. Chẳng qua nói đến nguy hiểm, nàng tiện lo âu nhìn phía ngoài cửa sổ. Nàng bây giờ đã về đến nhà, nơi này vốn nên để phòng sơ nghiêm, nhưng Sa Hùng có việc, không thể không ra ngoài, mang đi không ít cao thủ. Vì thế, trong biệt thự đã giới nghiêm 2 ngày. Hy vọng ba ba năng lực về sớm một chút. Sa Thư Ý cầu nguyện, nhưng sau một khắc đột nhiên vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Yến tĩnh biệt thự, trong nháy mắt náo nhiệt. Địch tập, có cao thủ, cẩn thận. Nguy rồi, lại là tiên tiên cao thủ. Còn có 2 tên nội kình cường giả. Nghe đến mấy lời nói này, Sa Thư Ý tâm bỗng nhiên giật mình, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng xanh. Trải qua lần trước bị bắt cóc một chuyện, Sa Hùng vậy nói cho nàng không ít về tu luyện giới chuyện. Trong đó có tiên tiên cao thủ thông tin. Nàng cũng không nghĩ ra, vì bắt lấy chính mình nhậm ra thế mà phái ra tiên tiên cao thủ. Lần này thật chẳng lẽ muốn bị bắt đi? Trong nhà bây giờ chỉ có 1 tên nội kình hậu kỳ cao thủ a. Nhậm ra đến tột cùng là vì cái gì? Thế mà không tiếp như thế lại giới. Ý niệm trong lòng chỉ là trong chớp mắt, Sa Thư Ý lặng yên kéo ra một tia màn cửa, đem ánh mắt đầu ra ngoài. Biệt thự trong đình viện, đêm nồng như mực. Ánh đèn chẳng biết lúc nào đã bị phá hoại, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, sáng. Ha ha ha, Sa gia chỉ có ngần ấy bản sự sao? 3 tên người mặc áo choàng đen giống như quỷ mị, tiến lên ở giữa phiêu giật linh động. Bên trái một người đấm ra một quyền, đem một tên bảo tiêu đánh cho thổ huyết bay ngược, Ô Mạc căn bản không dám phân tâm đi xem bay ngược đồng nghiệp, hai tay của hắn nắm cầm một thanh vòng vàng đại đao. Chân phải bỗng nhiên đập mạnh, thân eo đột nhiên uốn éo kéo theo vũ khí trong tay. Ô, đao phong hô hô. Vừa nhanh vừa mạnh một đao hướng phía trước quét ngang mà qua. Dưới bóng đêm, đao quang như ngân. Đến hay lắm. Phía bên phải người mặc áo choàng đen đồng dạng bước ra một bước. Cổ tay hơi lật, lòng bàn tay ngưng tụ nội kình. Chỉ nghe bụt một tiếng nhẹ vang lên, hắn đúng là dùng 2 tay kẹp lấy vòng vàng đại đao. Chỉ là ngoại kình, cũng dám ở lão tử trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Nói xong, liền hướng vẻ mặt kinh hai Ô Mạc một cước đá ra. Chết đi. Ô Mạc còn tại giữa không trung thổ huyết, tên này người mặc áo choàng đen cũng đã đem đoạt tới đại đao ném ra. Không có gì ngoài ý muốn, đều sẽ xuyên thủng Ô Mạc thân thể. Sợ. Thương gia như rồng, trường thương đánh bay đại đao. Một thân ảnh cầm trong tay trường thương, cứ như vậy đứng ở Ô Mạc trước người. Người này dáng người thẳng tắp, tứ chi thon dài, lông mày rậm hạ là một đôi tràn đầy lo lắng con mắt. Chính mình chỉ là một cái nội bình võ giả mà thôi, nhưng đối diện đã có 2 vị, chớ nói chi là còn có 1 vị tiên tiên cao thủ. Ô Mạc lau khỏe miệng tiên huyết, dây rủa lấy đứng lên, cảm ơn, nếu không phải nơi này không thể dùng vũ khí nóng, ta ở đâu cần như thế bất ức. Trương Thiết Quân nắm chặt trường thương trong tay, không để ý đến Ô Mạc bất tức. Nội kình trào lên toàn thân, sau đó dung nhập trường thương trong tay. Trường thương mua đến gió thổi không loạn, để ép 1 tên người mặc áo choàng đen đánh. Nhưng Trương Thiết Quân tâm lại là càng ngày càng nặng, bởi vì chính mình chỉ có thể ngăn lại một tên mà thôi. Vâng anh. Tối làm hắn lo lắng chuyện phát sinh, chính giữa tên kia người mặc áo choàng đen xuất thủ. Kinh khí hôn nguyên nhất thể, vô lậu không thiếu sót. Một trường rời ra Trương Tiết Quân trường thương, sau đó một trường khắc ở bộ ngực của hắn. Kinh khủng lực đạo tại Trương Tiết Quân ngực bộc phát, nhường hắn liên tiếp lui về phía sau liên tục thổ huyết, cuối cùng bị một chân trên đất khó mà động đậy. Ở giữa người mặc áo choàng đen gánh vác lấy một tay. Vừa đi, một bên đem chặn đường người giống như đập rồi một cái tát vung phi. Một đám gà đất chó sành ngươi, cũng dám cản đường của ta. Giờ phút này, hắn không còn có chút nào kiêng kỵ. Nơi này không có người nào là chính mình địch, duy nhất cần lo lắng chính là xa ra chó cùng rất dậu sử dụng vũ khí nóng. Nhìn nhàn nhã dạo bước người mặc áo choàng đen, Trương Thiết Quân bất tức được răng hàm đều muốn cắn nát, đừng muốn càng hắn dỡ, nếu không phải gia chủ có việc mang đi đại lượng cao thủ, ngươi dám đến. Nghe vậy, người mặc áo choàng đen không những không giận mà còn cười, ha ha ha, chính là bởi vì không dám, ta mới thừa dịp lúc này tiến công a. Nói xong, hắn đều không có ý định lại nói nhảm. Thời gian dài như vậy đối phương đều không có chuẩn bị ở sau, càng không có sử dụng vũ khí nóng ý nghĩ, cái này khiến hắn hơi yên tâm tiếp theo. Hắn hướng phía đồng bạn quát, chính sự quan trọng, trước bắt sống Sa Thư Ý. Chỉ cần bắt được Sa Thư Ý, nhiệm vụ kia đều hoàn thành, đồng thời cũng có thể khiến cái này người sợ ném chuột vỡ bình. Dứt lời, hắn đột nhiên đạp mạnh phiến đá, dựa vào vách tường mượn lực bay thẳng Sa Thư Ý chỗ lầu 3 mà đi. "Nhanh, bảo hộ tiểu thư, ngăn bọn hắn lại cho ta." Sa gia thủ vệ mong muốn bảo hộ Sa Thư Ý, hai tên người mặc áo choàng đen lại là chặn bọn hắn. "Cô nàng, có phải hay không nhanh sợ tè ra quần?" Tiên Tiên người mặc áo choàng đen nhìn phía trên gần trong gang tấc Sa Thư Ý, nhịn không được trêu ghẹo. Vốn cho rằng đối phương sẽ hoảng sợ, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà từ ngực móc ra một cái đen nhánh mặt dây chuyền. "Tất cả mọi người, mau lui lại." Vừa dứt lời, Trương Thiết Quân hay là sững sờ, vẫn như cũ cùng một tên người mặc áo choàng đen chiến đấu. Mà Ô Mạc đều không đồng dạng, nghe vậy lập tức liền điên cuồng lui lại. Bởi vì hắn quen thuộc Sa Thư Ý, đối phương làm như thế nhất định có lo nghĩ của mình. Sa Thư Ý nói xong, ở trong lòng cầu nguyện Tần Trường Sinh không có lừa gạt mình. Sau đó, đem mặt dây chuyền hung hăng hướng mặt đất ném một cái. Giang giác. Đã sớm bị Tần Trường Sinh điều chỉnh được cực độ yếu ớt mặt dây chuyền lúc này phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô vô hình ba động trong nháy mắt bao trùm xung quanh 10 mét phạm vi. Người mặc áo choàng đen một tay đã chộp vào lầu 3 trên cửa sổ, khẽ vươn tay có thể bắt được Sa Thư Ý, chẳng qua giờ phút này một tay đột nhiên thu về. "A a a, đầu của ta sắp đã nứt ra." Người mặc áo choàng đen trải qua này một lần, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn vẫn như cũ ôm đầu tại mặt đất kêu thảm, ba tầng lầu độ cao đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Tối làm hắn không thể chịu đựng được chính là đại não kịch liệt đau nhức, nhường hắn không cách nào tập trung tinh thần, càng không cách nào điều động tinh lực. "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Người mặc áo choàng đen gian nan ngẩng đầu nhìn lầu 3, hai con ngươi tràn đầy tơ máu cùng thống khổ, máu mũi chảy xuôi. "Không xong, Trường Sinh nói này mặt dây chuyền có thể khiến cho nội kình hôn mê, nhìn tới đối phó Tiên Thiên còn thiếu một chút." Sa Thư Ý rất là sốt ruột, sợ đối phương thông thả lại sức. Xem xét trong phòng, phát hiện mấy khối to bằng đầu người nguyên thạch. Đó là nàng từ đổ thạch thị trường sau khi trở về chuẩn bị học tập giám thạch dùng, kết quả một lần đều không có nghiêm túc học qua. Chẳng qua lần này phát huy được tác dụng. "Đây là đánh thưởng cho ngươi, không cần đáp lễ." Ôm lấy một khối nguyên thạch, Sa Thư Ý cứ như vậy từ lầu 3 ném xuống. "Ta, chơi ạ." Người mặc áo choàng đen muốn rách cả mí mắt. "Đông." Không biết có phải hay không vận khí tốt, đệ nhất đồng đều đập trúng đầu của hắn. Đầu tiên là đầu bị đập trúng, tiếp lấy đầu lại tại mặt đất phản gậy một cái. Người mặc áo choàng đen mắt tối sầm lại, ngã đầu đều ngủ. Chương 67, lão bản, chúng ta bắt sống Tiên Tiên cao thủ. Chương 67, lão bản, chúng ta bắt sống Tiên Tiên cao thủ. Úc. "Ta đi." Ô Mạc ngồi liệt tại 10 mét bên ngoài, vẻ mặt sương sờ mà nhìn về phía trước. Chỗ nào đổ một mảnh, không hề điểm báo mà đổ một mảnh. Hơn 20 người, có Tiên Tiên có nội kình cũng có ngoại kình, có địch nhân cũng có người một nhà. "Không đúng, vậy không phải là không có điểm báo. Điểm báo chính là tiểu thư nhường nhóm người mình mau lui lại, kết quả không có lui cũng té xỉu. Ngay cả cái đó Tiên Tiên cũng bị tiểu thư người bình thường này dùng đá đập hôn mê. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tiểu thư đây là làm sao làm được? May mắn còn sống sót không chỉ là Ô Mạc, còn có mấy người. May mắn là hai gã khác người mặc áo choàng đen mong muốn cản bọn họ lại, kết quả cũng tại bị liên lụy phạm vi bên trong. Hiện tại thanh tỉnh đều là Sa gia người. Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" Ta không sao." Ô Mạc tiếp lấy hô, "Hiện tại chúng ta tới gần, không có sao chứ?" "Không biết, ngươi, các ngươi tốt nhất tìm cá nhân thử một chút." Sa Thư Ý đầu hiện tại vậy rất loạn, nàng nghĩ không ra người một nhà vậy nhiều như vậy hôn mê. Cái đồ chơi này, thực sự là không phân địch ta a. Ô Mạc không có cách nào, chỉ có thể phái ra đi một mình vào trong, làm phát hiện không sao sau đó hắn mới mang theo những người khác quá khứ. Lúc này Sa Thư Ý vậy đã tới lầu 1, hiện tại không có thời gian giải thích vì sao, nàng lúc này phân phó nói, đem người xâm nhập cũng trói lại, nếu như không có nắm chắc liền giết. "Tiểu thư yên tâm, trong nhà có tương ứng thủ đoạn. Giết chết hoặc là bắt sống Tiên Tiên cao thủ rất khó, nhưng không có năng lực phản kháng Tiên Tiên lại không khó." Rất nhanh, Ô Mạc đều dẫn người cho ba tên người mặc áo choàng đen riêng phần mình tiêm vào một châm dược tề, sau đó lại dùng đặc chế xiềng xích cùng xiềng xích đem bọn hắn trói lại. "Tiểu thư, lão Trương bọn hắn không có sao chứ?" "Ê, sẽ không có chuyện gì." Sa Thư Ý bỏ đi gọi điện thoại hỏi Tần Trường Sinh ý nghĩ, quyết định ngày mai nhìn kỹ hắn nói. Tất nhiên lần trước đối phương chưa hề nói nguy hại, chỉ nói sẽ hôn mê, cái kia hẳn là cũng chỉ là ngất đi mà thôi. Ô Mạc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, tiểu thư, ngài là làm sao làm được? Sa thư ý đắc ý hất cằm lên, chính mình thế nhưng năng lực chiến thắng tiên thiên võ giả nữ nhân. Bí mật, không thể nói cho các ngươi biết. Nàng chưa nói, nhưng ở Ô Mạc đám người nhưng trong lòng càng thêm thần bí. Đây chính là hơn 20 người a. Đồng thời còn có 3 tên nội kình cao thủ, ngay cả một tên tiên thiên cao thủ vậy chịu thảm bởi trọng thương, cuối cùng bị một khối đá nện hôn mê. Vậy may mắn tiên thiên cao thủ cứng đầu, nếu không đầu đều phải nở hoa. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp buổi chiều Sa Hùng mới vội vàng trở về. Vừa xuống xe, hắn liền thấy tối hôm qua chiến đấu dấu vết, thậm chí trên mặt đất còn có không ít tiên huyết. Hắn nét mặt biến đổi, hướng phía trước tới đón tiếp Ô Mạc hỏi ra liên tục vấn đề, có chuyện gì vậy? Tối hôm qua có người xâm lấn, các ngươi như thế nào không có nói với ta? Tiểu thư không có sao chứ? Ngài yên tâm, tiểu thư hắn không sao, chúng ta đã đem xâm phạm người đều bắt sống, tiểu thư sợ ngài lo lắng đều không cho chúng ta lắm miệng. Nghe được Ô Mạc nói đem xâm phạm người đều bắt sống, Sa Hùng đã cảm thấy Nhậm gia phái tới người sẽ không quá mạnh quá nhiều. Cũng đúng, rốt cuộc Nhậm gia chủ lực hai ngày này cũng tại đối phó chính mình đâu. Ô Mạc nhìn hơi có vẻ chật vật Sa Hùng, còn có quần áo tổn hại Diêu Lao đám người, lúc này đã hiểu bọn hắn vậy đã trải qua huyết chiến. Lão bản, hai ngày này Nhậm gia cũng đúng các ngươi động thủ. Sa Hùng điểm rồi điếu thuốc, tùy ý mà mở miệng, "Ừm, chủ lực của bọn họ cũng tại đối phó ta, nếu không các ngươi tối hôm qua đoán chừng liền chết, nói một chút đi tối hôm qua đến rồi người nào?" "Tối hôm qua tổng cộng đến rồi 3 người." "Ừm, ta đều đoán là như thế này, mới 3 người chẳng thể trách các ngươi có thể sống bắt." Ô Mạc nghe vậy có chút chần chừ, muốn không muốn nói tiếp. "Nói a, tại sao không nói?" "Ê, tối hôm qua tới 3 người, hai cái là nội kình, một cái là tiên thiên." "Hừ, chỉ là trước." Sa Hùng trong nháy mắt bừng tỉnh, khói cũng dọa rơi mất, "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" "Một tên tiên thiên, hai tên nội kình." "Ngươi không có nói sai." "Đúng vậy, chính là một tên tiên thiên, hai tên nội kình." "Ngươi, con mẹ nó ngươi chưa tỉnh ngủ a?" Sa Hùng đều là bạo nói tụng, một bên Diêu lão vậy vẻ mặt không tin nhìn Ô Mạc. "Một tên tiên thiên, hai tên nội kình. Này phối trí các ngươi lấy cái gì cản? Lấy mạng cản a?" Sa Hùng giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên âm trầm, "Các ngươi không phải là vận dụng vũ khí nóng đi? Bằng bọn hắn Sa gia tự nhiên năng lực làm đến vũ khí nóng, nhưng năng lực làm đến cùng dùng, kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau." Một bên Diêu lão cho rằng Ô Mạc không hiểu quy củ, cảnh cáo nói, "Quan phương đối với tu luyện giới bình thường là mắt nhắm mắt mở, không liên lụy vô tội chết đến một số người bọn hắn cũng sẽ không quản, nhưng ở đất liền vận dụng vũ khí nóng đó chính là đụng vào bọn hắn ranh giới cuối cùng. Ai dám đụng vào đầu này ranh giới cuối cùng, không hỏi nguyên do hết thảy trấn áp." Ô Mạc lắc đầu liên tục, "Chúng ta căn bản cũng không có động vũ khí nóng, cứ việc yên tâm." Diêu lão cảm thấy Ô Mạc có thể chưa tỉnh ngủ, thậm chí phân không ra lớn nhỏ vương, nộ nhận tiên thiên. "Các ngươi không phải nói bắt sống sao? Mang bọn ta đi xem. Mời tới bên này." "Trương Thiết Quân đâu?" Hắn buổi tối hôm qua đầu tiên là bị thương, sau đó hôn mê, giữa trưa mới tỉnh lại. Sa Hùng không nghi ngờ gì, bị thương hôn mê rất bình thường. Đi theo Ô Mạc đến xuống đất thất. Ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy ba hắc y nhân, chẳng qua bây giờ ba người đã hiện ra diện mục thật sự. Từng cái bị dán tại trên thập tự giá, nét mặt vẻ bại. Biết được Sa Hùng quay về, Sa Thư ý vậy cùng đi theo xuống đất thất. Nhìn thấy Sa Hùng trên người vết máu, không khỏi quan tâm hỏi, "Ba, ngài không có sao chứ?" "Hữu kinh vô hiểm, ta không sao." Sa Hùng sờ lên nữ nhi đầu, cũng không có nói hai ngày này đến tuột cùng có nhiều hung hiểm. Một bên Diêu vệ đông lại nhíu mày nhìn trên thập tự giá ba người. Thật lâu hắn mới thở dài một tiếng, không sai, hai người bọn họ là nội kình, một cái là tiên thiên cao thủ. "Cái gì? Thật đúng là..." Sa Hùng chấn kinh rồi, nghĩ không ra Ô Mạc nói là sự thật, nhưng bọn hắn sống thế nào bắt ba người này? Đồng thời còn có một cái nghi vấn phun lên trong lòng của hắn, đó chính là Nhậm gia ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Hắn vẫn cho là Nhậm gia cao thủ đều bị chính mình thu hút đi nha. Trên thập tự giá ba người bị bọn hắn nhìn chăm chú, ở giữa kia cái hốt mang một cái bao lớn hừ lạnh một tiếng, "Sa Hùng ngươi mưu kế là được, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nay trực tiếp liền để Sa Hùng sững sờ, mình còn có mưu kế. Ta con mẹ nó sao không hiểu rõ?" Một bên Diêu vệ đông lại là thần sắc khẽ động, lão phu vừa nay đã cảm thấy ba người này tướng mạo cùng chân hình có chút cổ quái, hiện tại mở miệng ta liền hiểu. "Ngươi đã hiểu cái gì?" "Ha ha, ba người này là thiên di quốc người." Một câu bừng tỉnh người trong động, Sa Hùng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Đó chính là Nhậm gia vì sao nhiều hơn ba tên cao thủ, nguyên lai là Nhậm gia cùng thiên di người có hợp tác. Cái này khiến Sa Hùng trong nháy mắt cảm thấy không lành, vật kia. Thế mà hấp dẫn thiên di quốc người. Sa Thư ý sờ lên cằm, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chẳng thể trách ta ném tảng đá lúc, hắn cứ gọi cái gì. "Chơi ạ." Chương 68, Sa Thư ý, tiên thiên cao thủ cũng bất quá một chiêu mà thôi. Chương 68, Sa Thư ý, tiên thiên cao thủ cũng bất quá một chiêu mà thôi. Cái gì ném tảng đá? Sa Hùng nhịn không được nhìn về phía nữ nhi của mình, nói trở lại, các ngươi đến tuột cùng là thế nào bắt sống ba người này? Trước đó còn tưởng rằng là Ô Mạc nhận lầm, nhưng trải qua Diêu lão xác định kia liền sẽ không có giả. Hiện tại quấy nhiều hắn chính là, này một đám lão nhược bệnh tàn là thế nào bắt sống ba người này? Sa Thư ý kiêu ngạo mà hất cằm lên, khinh thường mở miệng. Một bên Ô Mạc thấy thế lúc này phối hợp, kỳ thực ba người này đều là tiểu thư. "Ách, đánh, đánh ngất xỉu." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Sa Hùng cùng Diêu vệ đông đều là ngây ngẩn cả người, không thể tin được chính mình nghe được. Những lời này đối bọn họ mà nói, không khác nào mới từ trên máy bay tiếp theo, kết quả có người nói với chính mình vừa nãy cơ trưởng chỉ là 3 tuổi trẻ con. Đây là cỡ nào thiên phương dạ đàm? Ô Mạc gật đầu, không có sai, đồng thời không đơn giản này ba cái thiên di người, người của chúng ta vậy hôn mê hơn 20 người, Trương Thiết Quân chính là bên trong một cái. T. Sa Hùng giống như lần đầu tiên biết nhau nữ nhi của mình. Lúc này Sa Thư Ý vẫn như cũ hất cằm lên, một bộ trở lấy khích lệ bộ dáng. Nhìn thiên di tiên tiên sau gáy bao lớn, Sa Hùng nhịn không được hỏi, nữ nhi ngoan, hắn này bao cũng là người đánh. Ta đập, ta còn chưa dùng sức, vẹn vẹn một kích hắn liền ngã xuống. Sa Thư Ý khinh thường lắc đầu, thiên tiên cao thủ. A, không gì hơn cái này. Ngươi làm như thế nào? Sa Thư Ý vừa dự định trả lời, lại nhớ tới Tần Trường Sinh đã từng nói thoại. Nàng lạnh nhạt mở miệng, luận nhiều. A, thái đều luận nhiều. Sa Hùng là phụ thân, sao có thể không biết nữ nhi tính cách cùng bản sự? Lúc này nghiêm mặt, chớ trăng bước, nói tiếng người. Sa Thư Ý trong nháy mắt chỉ dây lát sợ, xỉu mặt, ây. Hồi phía trên ta nói với ngài. Về tới lầu một đại sảnh, Sa Thư Ý cuối cùng đem mặt dây chuyển chuyện nói ra, nghe được mọi người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn cảm thấy không thể nào, nhưng sự thực đều bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Một viên mặt dây chuyền có thể nhường nội kình cao thủ hôn mê, thậm chí ngay cả tiên thiên cao thủ cũng bị trọng thương, đây quả thực nghe rợn cả người a. Diêu lão, ngươi nghe nói qua sao? Diêu Bệ Đông lắc đầu, chưa nghe nói qua, chẳng qua loại thủ đoạn này nên cùng tinh thần có quan hệ. Tinh thần? Đối mặt Ô Mạc nghi vấn, Diêu Bệ Đông giải thích nói, các ngươi ngoại kình cùng nội kình kỳ thực đều là luyện nhục thân, cùng tinh thần căn bản không dính dáng. Đến tiên thiên cảnh tinh thần mới có thể có đến có chút tăng cường. Cho nên bất kể hậu thiên hay là tiên thiên, đối với tinh thần công kích sức chống cự đều là rất thấp. Mà chế tác mặt dây chuyền người, nhất định là một cái tinh thần lĩnh vực cao thủ. Sa Hùng nhìn về phía Sa Thư Ý, kia mặt dây chuyền ngươi từ chỗ nào có được? Ta nhận được. Sa Thư Ý nói xong, lời nói xoay chuyển, ba, nhậm ra vì sao như thế tang tâm bệnh cuồng? Liên vì chuyện buôn bán. Nàng ngày càng cảm thấy không thích hợp, vẹn vẹn chuyện buôn bán không nên dạng này. Sa Hùng thở dài một hơi, đến cái này cảnh địa, cũng không tốt lựa gạt nữa lấy ngươi. Nói xong, hắn nhường Ô Mạc lui ra ngoài. Lúc này mới lên tiếng, nhà ta tại tòa nào đó trong cổ mộ đạt được một kiện đồ vật, chính là thứ này mới đưa tới nhậm gia còn có thiên di người. A, không phải là bởi vì chuyện buôn bán sao? Có thể trước đó bắt được cái đó Trình Cường. Nói đến đây, Sa Thư Ý trong nháy mắt đã hiểu. Nhậm gia ngay cả Trình Cường cũng lừa. Nô thiện dân đem tuyệt vọng giới chỉ mang về. Trung quanh đây bệnh viện lớn hắn cũng chờ đợi một ngày thời gian, một ngày thời gian đều đầy đủ tuyệt vọng ma nữ hấp thụ tuyệt vọng tâm tình. Thần tiên sinh, còn có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Nô thiện dân đối với Tần Trường Sinh rất là cảm kích. Đối phương chẳng những cứu mình nữ nhi, còn để cho mình bán nguyên thạch kiếm lời mười mấy vạn. Về phần nói mình đã từng đem đối phương từ trong nước cứu trở về chuyện, nô thiện dân chưa bao giờ cảm thấy đó là ân cứu mạng, vì cho dù không có chính mình đối phương vậy hẳn là sẽ không chết. Tần Trường Sinh trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng, ngươi bận bịu mình sự tình là được, chẳng qua cùng lúc đó ngươi lưu ý một chút có hay không có nào ác nhân làm chuyện xấu, tỉ như lừa gạt, khất nợ tiền lương, ngược đãi, bá chiếm loại hình. Thu thập một chút bọn hắn đại khái tình báo nói cho ta biết, loại sự tình này ngươi hẳn là sẽ không từ chối a. Trừng trị người xấu. Nô thiện dân mở to hai mắt nhìn, vội vàng mở miệng, không có vấn đề, loại sự tình này ta rất tình nguyện. Nếu để cho hắn đi phạm pháp, hắn còn có thể mâu thuẫn. Nhưng nghe Tần Trường Sinh ý nghĩa, đây là để cho mình làm người tốt chuyện tốt ta. Tần Trường Sinh nói tiếp, không muốn gọi điện thoại nói cho ta biết. Kia, vậy ta nên như thế nào báo tin ngài? Nô thiện dân đầu góc mù mịt, hắn căn bản cũng không có Tần Trường Sinh thông tin hảo hữu. Điện thoại vậy không cho đánh, vậy phải như thế nào báo tin? Người đào loạn của ba, tại lệnh nhất môn 0213 trong phát bài viết, đại khái giảng thuật người xấu tình huống cùng làm chuyện xấu, nhưng nhất định phải mang lên từ khóa. Từ khóa chính là phát bài viết lúc thời đại số lượng đạo, lại thêm tên ngươi chữ cái đầu. Nếu như ngươi biết đối phương địa chỉ, có thể tại ngươi trang chủ giới thiệu vắn tắt trong lớp bên trên. Nô thiện dân mơ mơ màng màng rời đi, mặc dù không biết vì sao làm như thế, nhưng hắn đã hiểu phải nên làm như thế nào. Tần Trường Sinh đuốt đuốt tuyệt vọng giới chỉ, kể từ đó hắn về sau căn bản không cần cùng Nô thiện dân nói câu nào có thể đạt được tương quan thông tin. Chỉ cần tìm từ khóa có thể biết được, đồng thời Nô thiện dân thay đổi tài khoản cũng không có cái gọi là. Chỉ cần từ khóa cách thức không sai, hắn liền có thể tìm thấy được. Làm như vậy, bí ẩn tính cực cao. Tâm tình tiêu cực quan hệ thực lực tăng lên, vậy nhất định Tần Trường Sinh hai tay muốn nhiễm không ít tiên huyết. Có chút người xấu, vừa vặn phù hợp biến thành tư lương. Xoát, tuyệt vọng ma nữ xuất hiện ở trong đại sảnh. Giờ phút này tuyệt vọng hồn thể ngưng luyện rất nhiều, cả người vậy sinh động không ít, đã có nhất định linh trí. Trước hết để cho tuyệt vọng đi giám thị một chút Tần Tư Thu đi, thực sự là đại tài tiểu dụng. Người bình thường không nhìn thấy oán linh, nhường tuyệt vọng ma nữ đi giám thị ngược lại là vừa vặn phù hợp. Sau đó một chỉ điểm hướng tuyệt vọng ma nữ, đem Tần Tư Thu tướng mạo cùng Tần gia vị trí của biệt thự rót vào đối phương trong óc. Đồng thời còn có nhất bộ tu luyện công pháp, cùng một ít thuật pháp, tỉ như ẩn thân thuật. Sơ bộ có linh trí tuyệt vọng, đã có thể tự chủ tu luyện. Sau khi trời tối ngươi liền đi qua. Tuyệt vọng ma nữ trong miệng phát ra một hồi không rõ ba động, khẽ không người. Lúc này tuyệt vọng đã năng lực trình độ nhất định miễn dịch thái dương sát thương, nhưng tốt nhất vẫn là buổi tối hành động. Đúng vào lúc này, Tần Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Là Sa Thư Ý gọi điện thoại tới. Đối phương nói một đêm kia chiến đấu, đồng thời biểu đạt lòng biết ơn. Tần Trường Sinh cười nói, ta đoán ngươi không vẹn vẹn là vì nói lời cảm tạ. Hắc hắc, hay là ngươi thông minh, cái đó. Cha ta hỏi ta mặt dây chuyền từ đâu tới, ta làm lúc chưa nói. Không sao, ngươi có thể nói cho hắn biết, chẳng qua ta đổ vật cũng không tiện nghi. Nghe vậy Sa Thư Ý thở phào nhẹ nhõm, kia thật sự là quá tốt, ta liền sợ ngươi chế tác gian nan số lượng có hạn. kiến thức qua mặt dây chuyền uy lực, dù là địch ta không phân. Nhưng Sa Thư Ý hay là nghĩ lại cho chính mình, thậm chí Sa Hùng, mỗi người một khối phòng thân. Chương 69, Tư Thu Thu, là Ngô Tố Thu Thu. Chương 69, Tư Thu Thu, là Ngô Tố Thu Thu. Các ngươi không phải bắt sống ba tên võ giả sao? Hai cái nội kình, một cái tiên thiên. Tần Trường Sinh mang theo mấy phần hứng thú, đem bọn hắn cũng cho ta, đồng thời tăng thêm có hoạt tính chân quý dược thảo hoặc là sống cổ trùng, ta cho các ngươi ba cái mặt dây chuyền. Ngươi chờ một chút, ta phải đi hỏi một chút cha ta. Sa Thư Ý cúp điện thoại, qua hơn 10 phút lúc này mới lại lần nữa đánh tới. Cha ta đồng ý, chẳng qua hắn có hai cái điều kiện. Nói, thứ nhất, ba cái kia thiên di người người không thể thả rơi bọn hắn, đệ nhị chính là cái này cần mấy ngày thời gian. Không sao hết. Đối với cái này Tần Trường Sinh có thể hiểu được, nếu chính mình đem ba cái thiên di người trả về, kia Sa gia liền phải lo lắng. Đồng thời, ba người kia có thể đang tiếp thụ nghiêm hình khảo vấn, thật sự là bận quá không có thời gian. Đại học Bách khoa Kỹ thuật Tây Lam phía ngoài cửa trường. Các học sinh chính nối liền không dứt mà trở về trường học. Một chiếc xe taxi ở cửa trường học dừng lại, bốn bóng người dắt dịu nhau xuống xe. Cơ mờ nở, chậm một chút của ta eo. Bốn người trẻ tuổi, lúc này cũng gầy gò rất nhiều. Bước chân phù phiếm, hốc mắt hám sâu, một bộ tiểu sắc thiếu hụt bộ dáng. Hoàng Mao ca thật là quá nhiệt tình hiếu khách, thế mà lưu lại chúng ta không chỉ một đêm. Nếu không phải đầy đủ người, ta là thật không nghĩ hồi trường học a. Mẹ nó, không bể nữa lao tử lo lắng chúng ta đều phải chết tại Lưu Kim thời đại. Đái Dung Quân nhịn không được mắng, hắn hiểu rõ tiêu hao không tốt, nhưng chính là nhịn không được a. Tô Minh Viễn cảm thán, các ngươi nói lao tứ đến tuột cùng đã làm gì? Hoàng Mao ca hình như rất sợ hắn. Cái gì lao tứ? Đó là chúng ta nghĩa phụ. Không sai, đó là chúng ta nghĩa phụ a. Đi đi đi, trở về ký túc xá ngủ bù lại nói. Bốn người, ngay tại vô số đồng học ánh mắt kinh ngạc trong dắt dịu nhau đi vào. Bên cạnh một nhóm khác người cũng nhìn thấy bọn hắn. A, đây không phải là Đái Dung Quân bọn hắn sao? Cơ mờ nở, ta còn tưởng rằng bọn hắn chết rồi. Đi, đi qua nhìn một chút. Trong đám người này tình lình có mấy cái lần trước ngay tại Lưu Kim thời đại, Lý Chết cũng tại. Nha, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã chết đâu. Lý Chết đi vào bốn người trước mặt, nhìn tay chân vô lực mấy người hắn nhịn không được nịa mai lên tiếng, như thế nào? Tần Tư Khiêm phế vật kia không có thể cứu hồi các ngươi, bị Hoàng Mao ca nhốt mấy ngày. Đối mặt Lý Chết, nếu trước kia Đái Dung Quân bọn hắn còn có một chút khí đảm, nhưng bây giờ đó là một chút cũng không sợ. Này Lý Chết đối mặt Hoàng Mao ca tiểu đệ Thiết Đạn ca cũng không dám lên tiếng, mà chính mình bốn người, thế nhưng Hoàng Mao ca mãnh liệt giữ lại tiếp theo đại bảo kiện người a. Nguyên lai là hèn nhát Lý Chết a. Miệng túi như vậy, đêm hôm đó không có bị lật nát. Đúng rồi, Hoàng Mao bọn hắn ngày đó không có dạy các ngươi lễ phép sao? Nhanh như vậy đều quên lễ phép. Nghe Đái Dung Quân mấy người chảo phúng, Lý Chết lập tức giận dữ, nhưng sau một khắc đều phản ứng lại. Không đúng, các ngươi làm sao mà biết được? Mấy người kia không phải là bị giam lại sao? Bọn hắn sao không những biết mình đám người bị Hoàng Mao ca đánh, còn biết bị hắc giáo dục xã hội lễ phép chuyện. Tô Minh Viện vô Đái Dung Quân bà bay, đi đi đi, không muốn cùng cái này đại sát bút nói chuyện. Đi đi đi, trở về ngủ đủ rồi. Ta buồn ngủ quá a, mấy ngày nay cũng ngủ không được ngon giấc. Nói xong, từng cái không tiếp tục để ý Lý Chết đều đi vào. Những kinh nghiệm kia một đêm kia học sinh nhịn không được chảo phúng. Thôi đi, phép lối như vậy. Cũng không biết đêm đó Tần Tư Khiêm rút bao nhiêu tiền mới đem bọn hắn cứu trở về. Theo ta thấy Tần Tư Khiêm căn bản cũng không có xuất tiền, nếu không bọn hắn này bốn gia hỏa cũng không cần đói thành ra bọc xương. A, chiếu ngươi nói như vậy, kia Tần Tư Khiêm còn có tiền tại thân rồi. Lý Chết nhìn đi xa bốn người, hắn ở đâu nuốt được một hơi này, đứng lại cho lão tử. Thấy Đại Dung Quân bốn người không để ý đến hắn, hắn liền định xông đi lên. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên. Thấy là cha ruột điện thoại, lập tức không còn xoắn xuýt Đại Dung Quân bọn hắn. Ba, chuyện gì? Ngài nói cái gì? Qua mấy ngày muốn dẫn ta đi Liên Thương thị thượng lưu xã hội thấy chút việc đời. Tốt tốt tốt, ta đến lúc đó nhất định xin nghỉ. Lý Chết để điện thoại di động xuống, lập tức trở nên khí phách phân chấn. Nhìn Đái Dung Quân bọn hắn bóng lưng biến mất, hắn khinh thường cười một tiếng, một đám tầng dưới chót người thôi, ta Lý Chết sắp đưa thân Liên Thương thượng lưu xã hội, về sau cùng các ngươi chính là người của hai thế giới. Ngày này, tuyệt vọng ma nữ cuối cùng chuyển về tin tức hữu dụng. Tần Tư Thu thì thầm rời khỏi Tần gia biệt thự, tiến về một cái cư xá thấy vậy một nữ nhân. Vấn đề hồ bạn một tòa 901. Cái tiểu khu này Tần Trường Sinh biết đại khái, coi như là Liên Thương thị cao đoan nhất mấy cái cư xá một trong. Môi trường coi như không tệ, đương nhiên giá phòng vậy không thấp, thậm chí bình tầng giá cả đều so được rất nhiều cư xá biệt thự. Tuyệt vọng ma nữ nhìn thấy, Tần Trường Sinh cũng có thể nhìn thấy. Chiếu vào tuyệt vọng ký ức, hắn lấy ra bút chỉ soạn soạn soát bắt đầu miêu tả. Rất nhanh, một cái sinh động như thật mỹ mạo nữ tử đều vọt tại giấy vẽ bên trên. Nhìn lên tới chỉ có hơn 30 tuổi, nếu như đây không phải tuổi thật, vậy liền đại biểu đối phương được bảo dưỡng tốt, đồng thời nội tình phi thường tốt. Giang giác. Tần Trường Sinh dùng di động đem chân dung vỗ xuống, tính cả địa chỉ cùng nhau phát cho Đao Ba Đỉnh. Cho ta điều tra người này, ngàn vạn chú ý không muốn dẫn tới chú ý. Bảo Xương hội động tác rất nhanh, vẹn vẹn quá khứ hơn một giờ, Đao Ba Đỉnh liền đem tài liệu tương quan phát đến trong điện thoại di động của hắn. Nô Tố Thu, nữ, hơn 10 năm trước dục có một đứa con, khi còn nhỏ lạc đường. Tần Trường Sinh nhìn những tài liệu này, nhếch miệng lên khẽ khẽ miệng ai, Tư Thu, nguyên lai nghĩ chính là Nô Tố Thu Thu à? Tiểu Tốn Tốn, ngươi nhưng phải cố gắng lên, ta thật nghĩ xem xét Tần gia mấy cái kia ngu xuẩn bị ngươi lừa phá sản sau đó nét mặt. Nghĩ đến một màn kia, Tần Trường Sinh hai con ngươi đều hiện ra sâu kín ánh sáng màu đỏ. Hắn liếm môi một cái, hương vị kia nhất định. Đỉnh tiêm. Ngày này, Tần Trường Sinh như thường ngày một loại đi ra ngoài. Cho dù hôm nay chính là thẩm tu tề thọ yến, nhưng hắn cũng không có đặc biệt đi mặc tối quý báo trang phục, đương nhiên cũng sẽ không đặc biệt chọn lựa những kia rách dưới. Tất cả đều giống như thường ngày. Thọ yến là tại thẩm gia trang viên tổ chức. Làm Tần Trường Sinh đạt tới lúc, nơi này đã phi thường náo nhiệt. Lui tới đều là xe xịn, so sánh dưới hắn Audi R8 ngược lại bình thường. Ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy chỉ là một cái nho nhỏ đồng ý quán lao đầu sinh nhật, chỉ có thể nói thẩm tu tề hay là quá vô danh. Chỗ cửa lớn, Tuấn Nam Tịnh Nữ nên đón tới trước tân khách. Trong đó còn có một cái phúc hậu trung niên, chỉ có gặp được những kia thân phận tương đối cao hắn mới biết nên đón. Chào mừng Lưu tổng đại gia đến dự. Thẩm tổng khách khí, thẩm lao gia tử sinh nhật ta cái này làm tiểu bối sao có thể không tới đâu. Lưu tổng nói xong, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, nghe nói quý công ty gần đây làm cái sản phẩm mới, đối nội ngoại thương cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu, không biết khi nào đưa ra thị trường. Lần này ngài ăn thịt, thế nhưng đến làm cho tiểu đệ hút miếng canh a. Chương 70, tham gia thọ yến chương 70, tham gia thọ yến dễ nói, việc này chúng ta sau đó lại nói chuyện. Thẩm Vĩnh Khang mặt mày hớn hở, nữ nhi mang về phương thuốc nhường hắn kinh hỉ một phần. Mặc dù chỉ có 5 thành lợi nhuận nhường hắn hơi có bất mãn, nếu để cho hắn đảm hắn có thể đẻ thêm đẻ ép. Nhưng tất nhiên lão phụ thân cùng nữ nhi đáp ứng, vậy đều không có gì đáng nói. Chìm đắm rơi thứ nhất dược nhiều năm hắn, tự nhiên đã hiểu cách điều chế tầm quan trọng. Vậy đã hiểu bọn hắn thẩm gia chiếm tiện nghi, ép giá cách đơn giản là thương bản tính của con người cho phép mà thôi. Tần Trường Sinh đối với một bên đối thoại không có chút nào hứng thú, càng không hứng thú cùng Thẩm Vĩnh Khang nói chuyện phiếm. Hắn tùy ý đối với một tên tiếp khách lấy ra chính mình thì mời. Đó là một khuôn mặt mỹ lệ, cách ăn mặc tinh anh nữ tính. La Thiên Thiên khiếp sợ tiếp nhận Tần Trường Sinh đưa tới thì mời, là tiếp khách nàng tự nhiên hiểu rõ tất cả thiệp mời bộ dáng, trước mắt chính là quý giá nhất, mạ vàng thì mời. Lấy ngọc làm chủ thể, lấy kim phấn biết mà thành, quan trọng không phải phí tổn, Thẩm lao thái gia không thích phô trương lãng phí. Quan trọng là, dạng này thiệp mời phát ra ngoài chỉ có 5 tấm. Có thể nói, mỗi cái đều là hôm nay khách nhân tôn quý nhất. Nhưng này người như vậy không nên tìm Thẩm tổng sao? Đây là cho Thẩm lão thọ lễ. Tần Trường Sinh không để ý đến còn trong khiếp sợ La Thiên Thiên, đem một cái tinh xảo hộp đặt ở trên mặt bàn. Bên trong là hắn dùng phỉ thúy chế tác ngọc thạch, thời gian dài đeo đối với thân thể hữu ích. La Thiên Thiên hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kinh ngạc. Được rồi, ngài mời chờ một lát. Nàng lập tức cho Tần Trường Sinh còn có hạ lễ cũng làm đăng ký. Cuối cùng, nàng hai tay cung cung kính kính đem thiệp mời đưa cho Tần Trường Sinh, cái này ngài giữ lại, có thể lưu cái kỷ niệm. Tốt. Nhìn thấy Tần Trường Sinh thu hồi thiệp mời, La Thiên Thiên nói tiếp, ta cho ngài dẫn đường. Không cần, ta đi chung quanh một chút. Nói xong, Tần Trường Sinh liền đi vào phía trong. La Thiên Thiên nhìn hắn thân ảnh, suy nghĩ một chút vẫn là lại gần Thẩm Vĩnh Khang nói nhỏ vài câu. Cái gì? Mạ vàng thiệp mời. Thẩm Vĩnh Khang là người, cầm trong tay cấp bậc này thiệp mời sao không tìm đến mình? Có thể nói, nhân vật như vậy chính mình là nhất định phải coi trọng, không thể vắng vẻ. Tần Trường Sinh. Không sai, chính là phụ thân nói vị kia. Thẩm Vĩnh Khang đối với La Thiên Thiên nói ra, được rồi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Nói xong lại bắt đầu tiếp đại những người khác. Tần Trường Sinh trực tiếp vào trong, hắn cũng không có hứng thú cùng thời gian bước xuống những người khác vào trong nói chuyện phiếm. Được rồi. La Thiên Thiên về tới trên cương vị. Đúng vào lúc này, một đôi phụ tử đi tới Thẩm Vĩnh Khang trước mặt. Trẻ tuổi rõ ràng là Lý Triết, còn có hắn lao tử Lý Bằng. Lý Bằng nắm tay tiến tới Thẩm Vĩnh Khang trước mặt, mang theo định nọt lấy lòng nụ cười, "Thẩm tổng xin chào." Thẩm Vĩnh Khang nhíu mày, căn bản cũng không có mảy may ấn tượng. "Người là ai a?" "Vị nhân là." Không đợi hắn nói xong, Thẩm Vĩnh Khang liền đã hiểu hắn ý đồ đến, không nhịn được khoát khoát tay, "Sát vách sát vách." Nói xong, đem bàn tay hướng về phía một vị khác đại lão bản chào hỏi, trực tiếp đem Lý Bằng phụ tử phơi tại nguyên chỗ. Không có cách, Lý Bằng chỉ có thể lúng túng mang theo nhi tử đi vào La Thiên Thiên nơi này. Nhìn cấp thấp nhất, thiệp mời, La Thiên Thiên cũng không có lộ ra không chút nào nhịn, rất nhanh cho hai người cùng hạ lễ làm đăng ký. Về phần thiệp mời nhưng không có còn cho bọn hắn, dạng này thiệp mời không có kỷ niệm giá trị, sau đó tụ tập trong tiêu hủy. Đương nhiên cũng sợ bọn hắn về sau cầm thiệp mời mò mẫm kết giao tình. Đi vào trong trang viên, Lý Chết hai cha con đều là nhìn đông nhìn tây. Lý Bằng còn hơi tốt một chút, về phần Lý Chết đều kích động đến giơ điện thoại khắp nơi chụp hình, này nếu phát đến vòng bằng hữu, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Hôm nay có thể nói là hội tụ tất cả liên thương thị 8 thành trở lên quý. Nổi danh sĩ nghiệp gia, còn có quan phủ yếu biên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thường xuyên tại tin tức địa phương nhân vật xuất hiện. Như vậy một người bạn quyền, không biết tiện sát bao nhiêu người. Lý Chết vội vàng biên tập một cái vòng bằng hữu ban bố ra ngoài, rất nhanh liền được đại lượng điểm khen cùng bình luận. Vô số hâm mộ và thổi phồng nhường hắn phiêu phiêu dục tiên, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhất là Tô Mạn Mạn, chẳng những cho hắn vòng bằng hữu bình luận, càng là hơn trực tiếp PM. Một cái tiếp một cái thông tin, cùng thường ngày khó gần hoàn toàn khác biệt. Hắc hắc, Tô Mạn Mạn hiểu rõ lao tử thực lực a. Lý Chết âm thầm nghĩ, nói không chừng tối nay có thể đem đối phương cầm xuống. Nghĩ như vậy, hắn lại phát mấy tờ bức ảnh cho Đái Dũng Quân. Cùng đây, loại địa phương này ngươi cả đời cũng tới không được. Ha ha ha, ngươi cho dù tới làm phục vụ viên đều không có cơ hội này. Lý Chết nhìn trong điện thoại di động Đái Dũng Quân bất lực cùng nộ, chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái. Quả nhiên, chính mình cùng những thứ này cùng đây là người của hai thế giới. Lý Bằng không để ý đến nhi tử động tác, hắn nhìn thấy vài vị người quen. Lúc này dặn dò, chính ngươi ngoan ngoãn không nên gây chuyện, ta nhìn thấy mấy cái người quen đi thảo luận làm ăn. Ba, ngài cứ yên tâm đi. Lý Bằng nghe vậy liền đi, hắn đối với này nhi tử vẫn rất yên tâm. Mặc dù chọc không ít chuyện, nhưng hiểu rõ người nào năng lực trêu chọc người nào không thể trêu chọc. Hắn khi dễ, từ trước đến giờ đều là không tiền không thế. Tần lão đại, ngài cũng tới nữa. Đao Ba Đình nhìn thấy Tần Trường Sinh, lập tức vui mừng. Hắn đang ngồi ở trang viên trên bãi cỏ bên cạnh bàn, trên mặt bàn bày biện một ít tự phục vụ đồ ăn. Nguyên bản đang cùng mấy tên hảo hữu thưởng thức văn đỏ, trò chuyện, mà thái độ của hắn cũng làm cho trên bàn mấy người đầu góc bù mịt. Đao Ba Đình như thế nào hô một người trẻ tuổi là lão đại, còn khách khí như vậy? Tần Trường Sinh lạnh lùng gật gật đầu, ừm, đến có chút việc. Hắn thoáng qua một cái đến, Đao Ba Đình liền trực tiếp lấy hắn làm chủ, càng là hơn khiến người khác đầu góc bù mịt. Chẳng qua có thể khiến cho Đao Ba Đình như thế đối đãi tự nhiên không phải người bình thường, không ai sẽ ngốc đến tiến lên chào phúng. Chớ nói chi là người ta mặc cũng không giống người bình thường. Chẳng qua thế giới này chung quy là có lăng đầu thanh. Đang Tần Trường Sinh thưởng thức vừa kẹp tới tự phục vụ đồ ăn lúc, nhất đạo quen thuộc giọng nói bên tai bên cạnh vang lên, mang theo nồng nặc kinh ngạc. Tần Tư Khiêm. Lý Chết mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nhìn Tần Trường Sinh. Giờ khắc này, hắn vô cùng hoài nghi nhân sinh. Chỗ như vậy, một cái đi học đều chỉ có thể dựa vào kiêm chức người là vào bằng cách nào? Hắn không thể nào tiếp thu được một cái trước kia bị chính mình khi dễ người, khắp nơi không bằng người của mình thế mà năng lực xuất nhập loại địa phương này, cùng mình đãi ngộ đồng dạng. Cái này làm sao có khả năng? Nhất định là vụng trộm chạy vào. Nghĩ đến đây, Lý Chất chỉ vào một tên phục vụ viên. Các ngươi thế nào làm việc? Gia hỏa này vụng trộm chạy vào, còn không mau đem hắn đuổi đi ra. Phục vụ viên kia nhìn hắn lời thề son sắt, lòng tin 10 phần, vẫn đúng là cho rằng Tần Trường Sinh là trộm đi bảo. Chẳng qua khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Sinh lúc, lại quay đầu như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Lý Chết. Thảo, người ta kia một thần, không có 800 vạn cũng có 500 vạn. Ngươi một cái toàn thân trên giới cộng lại chưa đủ 50 vạn, cũng dám nói người ta là trộm đi vào. Lão tử tiền lương hơn 2 vạn, con mẹ nó ngươi mong muốn ta thất nghiệp đúng không? Chương 71, tay tát Lý Chết phụ tử chương 71, tay tát Lý Chết phụ tử chẳng qua rốt cục là khách nhân, phục vụ viên này hay là hít sâu một hơi đè xuống mong muốn mắng chửi người xúc động. Vị khách nhân này, ngài trước bình tĩnh. Nhìn thấy phục vụ viên không có xua đuổi Tần Trường Sinh, thậm chí không có kiểm tra đối phương là có hay không chính là khách nhân. Giờ khắc này, Lý Chết cảm giác chính mình đã hiểu. Ha ha ha, thì ra là thế. Nguyên lai ngươi này cùng đây ở đây làm phục vụ viên a. Cảm giác ưu việt lại lần nữa bị hắn tìm quay về. Ta liền nói, gia hỏa này làm sao có khả năng bước vào loại trường hợp này. Lý Chết bênh vang đắc ý mà chỉ vào Tần Trường Sinh, ra lệnh, đến, cho ta đảo chén rượu. Hắn không có phát hiện, cùng Tần Trường Sinh cùng bàn mấy người chính như cùng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn hắn. Mẹ nó, ở đâu ra thối ngu xuẩn. Đao Ba Đình vỗ bàn một cái, liền định cho hắn một chút giáo huấn, lại bị Tần Trường Sinh đè xuống. Tần Trường Sinh đứng lên, từng bước một đi về phía Lý Chết. Rượu của ngươi đâu? Nhìn Tần Trường Sinh tay không mà đến, Lý Chết rất là bất mãn. Hiểu. Bay đi ngươi. Cách. Tần Trường Sinh một cái tát rút ra, vừa nhanh vừa mạnh một cái tát trực tiếp đem Lý Chết đập bay. Tiên huyết từ Lý Chết trong miệng bay phún ra mà ra, còn kèm theo mấy quả gãy răng. Tiếp theo tại trên bãi cỏ lộn vài vòng, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Nhuộm đỏ đồng cỏ, khiến cho tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chẳng ai ngờ rằng Tần Trường Sinh thế mà dám ở chỗ này độc thủ. Phải biết nơi này chính là Thẩm gia, đánh không vẹn vẹn là Lý Chết mặt, hay là Thẩm gia mặt. Đao Ba Đình biến sắc, bước nhanh tiến tới Tần Trường Sinh bên cạnh, "Lão đại, ngài quá vọng động rồi, nếu rời đi nơi này chúng ta có 100 loại cách thức giết chết hắn. Đánh người còn chưa tính, còn đang ở lão nhân gia đại thọ thượng thấy máu, chuyện này phiền toái." Lý Chết giờ phút này mới hơi lấy lại tinh thần, hắn lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ. Che lấy miệng đầy là tiên huyết miệng, điên cuồng mà hô, "Ngươi nhất định phải chết, ngươi cái này cùng đây, ngươi lại dám đánh ta." Lại nghe được cùng đây, phu cận tất cả mọi người như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Lý Chết. Người ta mặc trên người, người mắt mù nhìn không ra. Chẳng qua cũng có người nhìn có chút hả hê nhìn Tần Trường Sinh. Ở chỗ này độc thủ, còn không phải thế sao vô cùng đơn giản đều có thể giải quyết. Đắc tội Thẩm gia, nói không chừng người trẻ tuổi kia trong nhà liền phải phá sản. Ai? Là ai dám đánh ta nhi tử? Lý Bằng phát giác được động tĩnh bên này sau đó, liền lập tức chạy tới. Nhi tử, người không sao chứ? Hắn ôm Lý Chết, nhìn mới vừa rồi còn khí phách phân chấn, giờ phút này mặt mũi tràn đầy tiên huyết, răng cũng đoạn mất mấy quả nhi tử. Không khỏi tức giận. Ba, chính là hắn. Lý Chết dùng ánh mắt oán độc chằm chằm vào Tần Trường Sinh, ta hoài nghi này cùng đây là vụng trộm tiến vào tới, kết quả hắn thẹn quá hóa giận ra tay đánh ta. Chính là ngươi đánh con ta. Lý Bằng Phệ nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, chẳng qua khi nhìn thấy đối phương mặc nhất là đồng hồ lúc, không khỏi chỉ trệ. Cái này có thể không như nhi tử trong miệng nói cùng đấy a. Cái này thân, liền xem như chính mình cũng không nỡ. Có thể hay không đối phương có lớn bối cảnh. Thế là, vừa mới chuẩn bị tức miệng mắng to hắn, lập tức thu liễm không ít. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật to gan. Hôm nay không cho một câu trả lời, ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Tần Trường Sinh vừa dự định ra tay, Đao Ba Đình lại sợ hắn tiếp tục đem sự việc làm lớn chuyện. Thế là tiến lên một bước, như thế nào? Quất ngươi nhi tử một cái tát, ngươi còn không kết thúc đúng không? Ngươi là? Lý Bằng mở to hai mắt nhìn, giọng nói cũng yếu đi mấy phần, ngài là Bảo Xương Hội Đao Ba Đình. Chuyện này, như thế nào chọc tới Bảo Xương Hội? Chính mình này nhi tử ngốc, đắc tội đến tột cùng là ai? Đao Ba Đình không trả lời, đi tới Lý Chết trước mặt, nghĩ lửa bịp tiền là a. Hắn từ trong ví tiền móc ra một tấm tờ 100 nhân dân tệ, ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nói, cầm lấy đi chữa bệnh đi, không cần tìm, về sau đừng mẹ hắn gặp mặt xứ. Hành vi của hắn có thể nói là khiêu khích đến cực điểm. Lý Chết tức giận đến kém chút đều ngất đi, Lý Bằng đồng dạng là không dễ chịu. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, nếu như là ở bên ngoài một hơi này hắn là nhất định phải nuốt xuống. Dù sao chính mình nhà Hòa Thuận Bảo Xương Hội căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhà mình tài sản cũng liền tại 1-2 ngàn vạn, nhưng người ta bảo xương hội tối thiểu là 1 tỷ cất bước. Nhưng vấn đề nơi này là Thẩm gia trang viên, hôm nay là Thẩm lão sinh nhật. Khách nhân bị đánh, Thẩm gia còn có thể không có tỏ vẻ. Lý Bằng khôi phục trấn định, hắn cao giọng hô, người nhà họ Thẩm ở đâu? Có người gây chuyện. Nghe nói những lời này, Đao Ba Đình đều đã hiểu sự việc phiền toái. Xảy ra chuyện gì? Xa xa truyền đến nhất đạo giọng thanh thúy. Một tên chừng 20 cô gái trẻ tuổi, tại một đám người chen chúc hạ từ xa xa đi tới. Gặp qua nhị tiểu thư. Nguyên lai là Thẩm nhị tiểu thư. Thẩm gia nhị tiểu thư, quả nhiên quốc sắc thiên hương a. Người tới chính là Thẩm Khởi Mộng, nàng hôm nay ăn mặc rất là xinh đẹp, cũng có không kém từ trường. Nhìn người tới, Đao Ba Đình nhíu mày. Tất cả Thẩm gia, hắn những người khác không sợ, duy chỉ có sợ Thẩm Vĩnh Phúc. Bởi vì chính mình chơi hắc, người ta lại là bạch, thật muốn làm chính mình, vẫn đúng là không tốt ứng phó. Cho nên hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Thẩm Vĩnh Phúc nữa nhi. Về phần Lý Bằng lại là nhãn tình sáng lên. Trong lòng của hắn mừng thầm, mặt ngoài lại là vẻ mặt ủy khuất, Thẩm tiểu thư, ngài rốt cuộc đã đến, con ta thật thê thảm a, trước đây mong muốn cho Thẩm lao chúc thọ kết quả lại bị người đánh thành bộ này thảm trạng. Thẩm Khởi Mộng nhìn miệng đầy là tiên huyết Lý Chiết, nhìn lại trên đất mấy quả gai răng. Trong mắt lóe lên mấy phần không đành lòng cùng phẫn nộ. Thật to gan, lại dám tại gia thọ yến thượng động thủ đánh người. Không giống nhau đối phương hỏi, Lý Bằng liền chỉ hướng Tần Trường Sinh, chính là cái này ác ôn ra tay, con ta chỉ là hoài nghi hắn trộm đi bảo, hắn đều động thủ đánh người. Thẩm Khởi Mộng nhìn qua, đáy mắt hiện lên một vòng kinh hỉ, ngươi làm sao ngươi tới à nha? Nàng nghĩ không ra Tần Trường Sinh sẽ đến, cũng không nghĩ ra chính mình không có mời, đối phương lại là làm sao tới? Thật chẳng lẽ là vụng trộm tiến vào tới? Cũng không phải nàng không nghĩ mời, mà là trước đó căn bản liên lạc không được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thẩm nhị tiểu thư còn biết nhau đối phương, có thể nghe ý tứ này Thẩm nhị tiểu thư cũng không có mời đối phương à? Thật chẳng lẽ là chuẩn em đi vào? Tần Trường Sinh nhìn Thẩm Khởi Mộng, lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều, không khỏi cảm khái thế giới thật nhỏ, trước đó biết nhau Thẩm lão, lại là đối phương ra ra. Thẩm Khởi Mộng gặp hắn không nói lời nào, cho là hắn là chỗ dạng. Ngươi vẫn là như vậy bạo lực, lần này càng là hơn không có mời đều đi vào còn ra tay đả thương khách nhân, ngươi trước cùng người bị thương nói lời xin lỗi đi. Nói xong, lại nghĩ tới một số việc, giọng nói mềm nhũn không ít, chẳng qua ngươi đến cũng đến rồi, trước hết chớ đi. Tần Trường Sinh cũng không cần nàng bố thí, trực tiếp đem mạ vàng thiệp mời đập vào trên mặt của nàng. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, hay là ngươi không nhận? Cái này, đây là. Thẩm Khởi Mộng bất chấp Tần Trường Sinh đối với mình nhục nhã, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua trong tay thiệp mời. Chương 72, rung động toàn trường, Thẩm lão tự thân tới cửa mời quý khách. Chương 72, rung động toàn trường, Thẩm lão tự thân tới cửa mời quý khách. Một bên Lý Bằng phụ tử không biết Thẩm Khởi Mộng kinh ngạc, bọn hắn dẫn đầu phát tác. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật to gan, lại dám mắng Thẩm tiểu thư. Còn dám sát thương Thẩm tiểu thư, ta nhìn xem ngươi là chẳng sống. Bọn hắn muốn cho rằng Thẩm Khởi Mộng biết nhau Tần Trường Sinh, chuyện này đều hời hợt đi qua. Lại nghĩ không ra Tần Trường Sinh chẳng những mắng Thẩm Khởi Mộng, còn dám cầm đồ bật đệ mặt của đối phương. Tần Trường Sinh cuối cùng đưa ánh mắt về phía hai người, ồn ào. Nói xong, căn bản không để ý tới Thẩm Khởi Mộng ở đây, cất bước hướng hai trà con đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lý Chết sắc mặt đại biến, hắn kinh hãi lui lại. Vừa nãy Tần Trường Sinh một cái tát kia để lại cho hắn trung thân khó quên hồi ức. Lý Bằng lại chấn định không ít, hắn nhìn Tần Trường Sinh trầm trọng nói, như thế nào? Ngươi một cái vụng trộm tiến vào tới, còn dám ngay trước Thẩm? Ầm. Không đợi hắn nói xong, Tần Trường Sinh một cước đá vào trên mặt hắn. Lý Bằng gương mặt trong nháy mắt trở nên vặn mèo, cả người hướng phía sau ngã phi. Trên đồng cỏ lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Phúc. Lý Bằng vẻ mặt kinh hãi phun ra một búng máu, còn có mấy quả gai răng. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức nhường hắn gần như ngất. Hắn nghĩ không ra Tần Trường Sinh thế mà thật sự dám động thủ, đồng thời khí lực còn như thế lớn. Nếu hiểu rõ mạnh như vậy, hắn trước hết nhẫn một tay. Hắn không biết, Tần Trường Sinh đây là sợ tại Thẩm Tu Tề thọ yến thượng sát nhân, nếu không đầu của hắn đã như dưa hấu giống nhau nổ tung. Một bên mọi người vây xem cũng là sợ ngây người, nhìn Tần Trường Sinh sôi nổi lắc đầu. Quá vọng động rồi, lại dám tại Thẩm lão thọ yến thượng động thủ, đây chính là đánh Thẩm gia mặt ta, Thẩm gia không khả năng không có tỏ vẻ. Nhìn đi, gia hỏa này nhìn lên tới có chút tiền có chút điểm bối cảnh, nhưng ở Thẩm gia trước mặt căn bản không coi là cái gì. Thẩm Khởi Mộng đã đem thiệp mời buông xuống, nàng cũng không có nghĩ đến như thế một chút thời gian đối phương lại động thủ, hay là ở ngay trước mặt chính mình ra tay. Quá mức vô pháp vô thiên. Nàng nhìn Tần Trường Sinh sắc mặt vậy âm trầm xuống. Mặc dù ngươi là bị gia gia mời mà đến, nhưng ngươi một mà tiếp mà ở chỗ này dương oai, không khỏi cũng quá làm cần à. Nàng biết nhau cái này thì mời, vậy biết nhau nét chữ này, hiểu rõ là gia gia tự mình biết. Nàng không minh bạch gia gia tại sao lại mời đối phương, lẽ nào là nghĩ đền bù đối với đối phương thua thiệt. Nhưng dù vậy, cũng không phải đối phương lần lượt dương oai tư bản. Cái gì? Gia hỏa này thật đúng là bị Thẩm gia mời tới, không phải chuẩn em đi bảo. Các ngươi không nghe thấy sao? Hay là Thẩm lão mời, gia hỏa này là ai a? Mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Tần Trường Sinh thai kiếp khó thoát lập tức cảm thấy chuyện này kết quả không biết. Thẩm lão mời người, thân phận còn có thể kém sao? Những người khác kinh ngạc, về phần Lý Bằng hai cha con kia trực tiếp chính là hoảng sợ. Không, không thể nào, gia hỏa này làm sao có khả năng bị mời đi bảo? Hơn nữa còn là bị Thẩm lão mời. Tôi không thể tin được chính là Lý Chiết, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Tần Trường Sinh vì sao lại bị Thẩm lão mời. Chính mình phụ thân vì cùng nhân tâm chế dược có một chút hợp tác, cho nên bị nhân tâm chế dược mời. Điều này, Lý Chiết cũng cảm thấy vận may vô cùng. Nhưng đối phương lại là Thẩm lão tự mình mời, này lập tức phân cao thấp a. Tần Trường Sinh không để ý đến hai cha con này, hắn đem ánh mắt nhìn Thẩm Khởi Mộng, ta Tần Trường Sinh Dương Ai còn cần tiến hành cùng lúc ở giữa trường hợp sao? Ai chọc ta ta đều rút hai cái tát. Hắn, nhường những người có mặt đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí càn rỡ không sao hết, nhưng ngay trước mặt Thẩm tiểu thư nói như vậy, đây không phải nhường Thẩm tiểu thư không cách nào xuống đài sao? Quả nhiên, Thẩm Khởi Mộng sắc mặt càng thêm âm trầm. Hôm nay ngay tại nhà mình địa bàn, nếu như lui kia mất mặt không bẹn bẹn là chính mình. Nàng hít sâu một hơi, ngươi động thủ trước đây là lỗi của ngươi, hay là hai lần, ngươi cùng bọn hắn nói lời xin lỗi chuyện này cứ tính như vậy. Thẩm tiểu thư quả nhiên đại khí a. Đơn giản như vậy coi như xong. Thẩm tiểu thư cùng cái này gọi Tần Trường Sinh là quan hệ như thế nào? Như thế nào cảm giác hướng về hắn a? Cái gì gọi cảm giác? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nói rõ chính là hướng về hắn. Không sai, tại Thẩm lão thọ yến thượng động thủ, đổi thành những người khác làm sao có khả năng một câu xin lỗi đều xong việc. Ngay cả Lý Bằng cũng cảm thấy cái này cách thức có thể tiếp nhận. Đối phương xem xét đều không đơn giản, không nên đối cứng xuống dưới thua thiệt vẫn là mình, đối phương xin lỗi cũng làm cho mình có thể xuống đài. Đáng tiếc, Tần Trường Sinh căn bản cũng không lĩnh Thẩm Khởi Mộng tình. Đánh người còn cần xin lỗi. Vậy ta tu luyện là vì càng năng lực bị khinh bị sao? Nếu không phải thực lực còn chưa đủ mạnh, hắn căn bản không cần một câu nói nhảm. Hay là quá yếu a? Khoảng cách tùy tâm sở dục còn có không ngắn lộ trình. Hắn đi về phía Lý Triết, nhấc chân giẫm ở Lý Triết đầu, đem viên này đầu đã giẫm vào trên mặt cỏ. Ta lại Dương Oai, ngươi năng lực làm sao? T. Ở đây tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá không cho Thẩm gia tiểu thư mặt mũi a. Ngươi thay đổi. Thẩm Khởi Mộng bất bả nói ra những lời này, sau đó than nhẹ một tiếng, có ai không, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Nàng không thể nhìn lại Tần Trường Sinh phá hoại ra thọ yến. Tất nhiên đối phương không muốn sĩ diện, vậy mình liền giúp hắn sĩ diện. Vừa dứt lời, lập tức liền có bảo vệ tiến lên chuẩn bị đem Tần Trường Sinh đuổi đi. Ta nhìn xem ai dám động thủ. Đúng vào lúc này, nhất đạo ôn nhuận nhưng lại thanh âm dồn dập vang lên. Tùy theo mà đến còn có một hồi đồng dạng tiếng bước chân dồn dập. Là Thẩm đại tiểu thư. Thẩm đại tiểu thư cũng tới. Thẩm Khởi Mộng nhìn về phía người tới, hơi kinh ngạc mà mở miệng, "Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Nhã Hinh nghiêm mặt nhìn qua nàng, "Ta không tới, ngươi có phải hay không muốn đem gia tự thân tới cửa mời quý khách cho đuổi đi ra?" Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Mời là mời, có nhân tâm chế dược mời đối tác, cũng có người nhà họ Thẩm mời bằng hữu thân thích. Cũng đồng dạng có Thẩm lão mời, nhưng Thẩm lão mời người cực ít. Trong đó có ghi thiệp mời mời, cũng có viết thiệp mời tự mình đưa tới cửa. Mà cái sau đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Mà như thế một người trẻ tuổi, thế mà chính là Thẩm lão tự thân tới cửa mời. Không, không thể nào, gia gia làm sao có khả năng tự thân tới cửa mời hắn? Thẩm Khởi Mộng căn bản không tin tưởng, đừng nói Tần Trường Sinh, liền xem như Ôn Ngọc Đình cùng Tần Tuấn cũng không đáng được gia gia làm như vậy. Thẩm Nhã Hinh hừ lạnh một tiếng, có phải hay không, chính ngươi đến hỏi gia gia đi. Nói xong, nàng vẻ mặt ấy náy nhìn qua Tần Trường Sinh, thật có lỗi Trường Sinh, là ta Thẩm gia chiêu đãi không chủ đáo. Thẩm Khởi Mộng nhìn một màn này, càng ngày càng cảm giác xuống đài không được. Dựa vào cái gì đối phương đánh người, đại tỷ còn răn dạy chính mình, còn cho đối phương xin lỗi. Đại tỷ, cho dù hắn là gia gia mời tới, cũng không thể vô duyên vô cớ động thủ đánh người à. Nàng, nhường không ít người vây quanh âm thầm gật đầu. Mấu chốt nhất là, hiện tại bị đánh là Lý Bằng phụ tử, đợi lát nữa nếu không có dấu hiệu nào đánh chính mình đâu. Chương 73, Lý Chí tuyên bố bị đánh vòng bằng hưu ta cũng không dám lại trăm bước. Chương 73, Lý Chí tuyên bố bị đánh vòng bằng hưu ta cũng không dám lại trăm bước. Thẩm Nhã Hinh bình tĩnh quét mắt một vòng, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu được, chắc hẳn ở đây có ít người cũng biết chân tướng. Nàng chỉ vào Lý Triết, tức giận nói, Tần tiên sinh chính phẩm đến mỹ thực, ai cũng chưa từng trêu chọc, kết quả người này vừa lên đến đều chào phúng Tần tiên sinh là quỷ nghèo, là chuồn em đi bảo, là phục vụ viên còn muốn Tần tiên sinh cho hắn rót rượu. Ở đây các vị đều là xã hội danh lưu, thử hỏi hoán đến ai có thể chịu. Đao Ba Đình thấy thế, lúc này tiến lên một bước, các vị, tại hạ vừa nãy liền tại phụ cận, chính mắt thấy. Không sai, ta vậy chứng kiến. Đừng nói Tần tiên sinh, liền xem như ta một cái xem trò vui cũng đầy bụng tức giận, thảo, này đến hội như thế nào tiến vào đến như vậy một cái không có giáo dưỡng thứ gì đó. Đừng nói rút hai bàn tay, ngắt lời chân của bọn hắn đều là đáng đời. Nghe mấy người miêu tả, người vây quanh đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn Lý Chiết ánh mắt đều là tràn đầy chán ghét, giờ khắc này bọn hắn đều vô cùng lý giải Tần Trường Sinh. Nếu chính mình thật vui vẻ nhấm nháp mỹ thực, đột nhiên bị không biết ở đâu ra nhân ngôn ngữ nhục nhã, chính mình hận không thể giết chết đối phương. Một bên Lý Bằng phụ tử đã sủi lơ trên mặt đất. Thẩm lão tự mình mời. Cái này làm sao có khả năng? Còn có này nhi tử tại sao ngu xuẩn như vậy? Thế mà đắc tội nhân vật như vậy. Lý Bằng lúc này hận không thể đem lịch tử này một cước đạp chết. Ngươi trêu chọc ai không được? Trêu chọc như thế một cái tổ tông. Về phần Lý Chiết kia càng là hơn trận tròn mắt, đây là chính mình biết nhau cái đó Tần Tư Khiêm sao? Vừa nghĩ tới hậu quả, hắn chỉ cảm thấy đũng quần nóng lên, đúng là trực tiếp sợ kẻ ra quần. Thẩm Khởi Mộng sắc mặt lúng túng, không dám nhìn hướng Tần Trường Sinh. Nguyên lai đối phương động thủ đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, chính mình không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền cho rằng đối phương là đến gây chuyện. Thẩm Nhã Hinh nhìn nàng, "Tiểu muội, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" "Không có." "Không có, toàn bằng đại tỷ làm chủ." Thẩm Nhã Hinh gật đầu một cái, lại nhìn về phía mọi người, "Thứ bại hoại như vậy, chúng ta Thẩm gia về sau đều sẽ triệt để đoạn tuyệt và xí nghiệp và gia tộc tất cả hợp tác." "Tốt, Thẩm đại tiểu thư nói hay lắm. Ta đại biểu công ty của chúng ta vậy triệt để cùng bọn hắn vạch rõ ranh giới. Dạng này người không xứng tại Liên Thương thị đặt chân." Nghe mọi người lên án cùng quyết định, Lý Bằng đó là mặt xám như cho tàn. Đây đều là Liên Thương thị danh lưu, sau ngày hôm nay hắn Lý gia sản nghiệp coi như là triệt để chết chắc rồi.
Không, không được à, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn cái này nghịch tử.
Đáng tiếc, đối với hắn cầu xin tha thứ không ai để ý tới, vận mệnh của hắn đã chú định. Thẩm Nhã Hinh nhìn về phía Tần Trường Sinh, mang theo trưng cầu giọng nói, như thế xử lý, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tần Trường Sinh gật đầu một cái, thôi, Thẩm lão thọ yến vẫn không thể giết người a. Thẩm Nhã Hinh nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Tần Trường Sinh nói thêm, chẳng qua còn có một việc muốn làm. Hắn nhớ tới vừa nãy Đại Dũng Quân gửi tới Lý Chết Vòng bằng hữu trang bức chụp ảnh, lúc này lấy điện thoại di động ra cho đối phương phát một cái thông tin, chờ một chút đi Lý Chết Vòng bằng hữu xem kịch. Đại Dũng Quân lập tức liền tin tức trở về, chuyện gì a? Cái kia cầu vật vòng bằng hữu có cái gì để mắt? Tần Trường Sinh không tiếp tục hồi phục, thu hồi điện thoại nhìn về phía một bên Đao Ba Đỉnh. Đi, dùng tên kia điện thoại chụp một tấm tra con bọn họ hợp phách phát vòng bằng hữu, đồng thời phối văn, ta về sau cũng không dám lại trang bức. Đao Ba Đỉnh mở to hai mắt nhìn, lập tức hứng thú. Một chiêu này được, giết người chu tâm. Xem ra sau này giáo huấn ai cũng phải dùng một chiêu này, bảo đảm đối phương cả đời không ngóc đầu lên được.
Không,
không muốn a, cầu văn ngươi, đừng phát vòng bằng hữu, tuyệt đối không nên phát vòng bằng hữu a. Lý Chết kinh hãi lui lại, nếu phát vòng bằng hữu hắn ở đây trường học cùng trước mặt bằng hữu đều triệt để chết xã hội. Vết thương trên người có thể chữa trị, nhưng chết xã hội là không có thuốc nào cứu được a. Cút mẹ mày đi, giải tỏa. Đao Ba Đỉnh cũng sẽ không nhu tính quyết bảo, trực tiếp một cước đi lên buộc Lý Chết giải tỏa điện thoại di động. Nha, vừa còn phát mười mấy đầu vòng bằng hữu đâu.
Không tệ lắm, nhiều như vậy tiểu muội muội điểm khen thêm ý một riêng. Con mẹ nó ngươi được ăn không để ngươi lão tử. Bị đánh lúc ngươi kêu lên hắn.
Thực sự là đại hiếu tử a. Lần này, hắn càng thêm hưng phấn. Túm này hai cha con đều cho bọn hắn chụp một tấm thê thảm chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung trong, hai cha con miệng đầy đều là tiên huyết, hai viên răng cửa cũng đã mất, chật vật không chịu nổi. Ta về sau cũng không dám lại trang bức. Phụ tử hình ảnh. ZG vòng bằng hữu tuyên bố thành công. Đao Ba Đỉnh đem tuyên bố thành công giao diện cho Lý Chết nhìn thoáng qua, hắn lập tức liền cùng xương đánh cả tím một dạng, hiểu xỉu đi à nha. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi Tần Trường Sinh chính là một người bị bệnh thần kinh. Người có xấu như vậy bối cảnh, hắn ở đây trường học nhà ăn còn có thư viện làm cái giám kiêm chức à? Đem công tác cơ hội lưu cho có cần người không được sao? Mấu chốt nhất là lừa dối ta. Tần Trường Sinh nói ra, được rồi, đưa di động đập, sau đó đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Lý Bằng hai cha con một câu uy hiếp cũng không dám phóng, chỉ là một vị mà cầu xin tha thứ hy vọng có thể buông tha công ty. Rất nhanh bị Thẩm gia bảo vệ dìu ra ngoài. Một hồi trò hay cứ như vậy kết thúc. Thẩm Nhã Hinh phủi tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chư vị, để mọi người chê cười tất cả giải tán đi, chúc hôm nay cũng đi chơi vui vẻ tận hứng, chiêu đãi không chu đáo chỗ xin hãy tha lỗi. Thẩm đại tiểu thư khách khí, thủ đoạn của ngài thực sự là ngày càng nhường tại hạ bội phục. Mọi người dần dần tản đi, bọn hắn tới tham gia thọ yến tự nhiên không vẹn vẹn là vì ăn bữa cơm, càng nhiều là vì kết giao càng nhiều người mạnh, thúc đẩy càng nhiều hợp tác. Mà ở tản đi đồng thời, vậy không có quên lấy lòng Thẩm Nhã Hinh hai câu. Đây cũng không phải khẩu thị tâm phi, mà là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Nay Thẩm đại tiểu thư đây Thẩm nhị tiểu thư thủ đoạn cao minh nhiều. Người ta vừa xuất hiện đều giải quyết cái này mâu thuẫn, là khách quý Tần Trường Sinh không có nhận ủy khuất, đồng thời khách nhân khác cũng không thấy được Thẩm gia ủy thế hiếp người. Rốt cuộc tất cả đều là Lý Bằng phụ tử không đúng. Mà vừa nãy Thẩm nhị tiểu thư đâu? Không phân tốt xấu, sự thủ đoạn tương đối thô ráp non nớt. Thẩm Nhã Hinh mở ra đôi chân dài đi về phía Tần Trường Sinh, trên mặt vẫn như cũ mang theo ấy nấy, xin lỗi, vừa mới đang bận, không thể tới đón tiếp ngươi. Không sao cả.
Đúng rồi, gia gia của ta liền tại bên trong, nếu không ta hiện tại mang ngươi đi gặp hắn một chút lão nhân gia.
Không được, đẳng cấp không nhiều vào lại. So sánh với tại trong biệt thự cùng một đám người lạ nói chuyện lúng túng, Tần Trường Sinh vẫn cảm thấy bên ngoài dễ chịu. Xa xa Thẩm Khởi Mộng nhìn hai người cười cười nói nói, nội tâm vô cùng cảm giác khó chịu. Tỷ tỷ làm sao lại như vậy bên hắn? Đồng thời nhìn lên tới còn có một chút thân mật. Thẩm Khởi Mộng cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói tỷ tỷ không nên biết nhau đối phương a. Liền xem như hai năm trước Tần Tư Khiêm bị tìm về, Thẩm gia cũng không có mấy cái người gặp qua. Nhưng tối lệnh Thẩm Khởi Mộng không hiểu là, nàng từ tỷ tỷ nhìn về phía Tần Trường Sinh trong mắt nhìn thấy không còn che giấu sùng bái.
Sùng bái?
Cái này làm sao có khả năng? Thẩm Nhã Hinh vậy phát giác được muội muội đang nhìn mình hai người, nàng nhịn không được hỏi, ngươi cùng ta muội muội biết nhau?
Tần Trường Sinh thở dài, ta cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy, ta ban đầu tên ngươi hẳn nghe nói qua.
Ta trước kia gọi
Tần Tư Khiêm.
Chương 74, mới gặp nguyên chủ phụ mẫu. Chương 74, mới gặp nguyên chủ phụ mẫu. Thẩm Nhã Hinh ngu ngơ hồi lâu, lúc này mới khiếp sợ che miệng lại.
Ngươi
thế mà chính là Tần Tư Khiêm.
Trong khoảnh khắc, nàng tiện là suy nghĩ minh bạch.
Chẳng thể trách cái kia buổi tối đối phương vết thương chẳng chịu đến mua dược, nguyên lai hắn vừa mới từ Nhạn Giang trở về từ coi chết. Nghĩ không ra cho tới nay bị chính mình sùng bái lại là muội muội vị hôn phu.
Không đúng, hiện tại đã không phải là vị hôn phu.
Thật xin lỗi, về từ hôn chuyện, gia gia của ta hắn.
Tần Trường Sinh lắc đầu, ta không thích Thẩm Khởi Mộng, nàng vậy không thích ta, lại nói ta đã không phải là người Tần gia, cái gọi là hôn ước giải trừ đối với lẫn nhau đều tốt.
Thẩm Nhã Hinh thấy hắn như thế khéo hiểu lòng người, càng là hơn vì hắn cảm thấy đau lòng.
Nàng đại khái hiểu qua Tần gia công chuyện, Tần gia đã có một cái con trai nuôi, mà cái này con ruột bị tìm trở về 2 năm nhưng lại chưa bao giờ công bố qua thông tin. Kết hợp với đối phương trước đó nhảy sông còn có bị Tần gia dội nước bẩn, thưa kiện chuyện, chỉ cần không ngốc có thể hiểu rõ tại Tần gia trải qua cũng không tốt. Như vậy một đứa con trai ưu tú, Tần gia thế mà còn ghét bỏ.
Muội muội cũng thế, đàn ông ưu tú như vậy thế mà trước mắt.
Nàng mong muốn hỏi một chút đối phương tại Tần gia cảnh ngộ, nhưng thấy Tần Trường Sinh không muốn nói cũng chỉ có thể rời đi trọng tâm câu chuyện. Nhàn rồi không chuyện gì, ta mang ngươi dạo chơi a.
Tốt, làm phiền.
Thẩm gia trang viên không coi là nhỏ, tổng cộng 3 ngôi biệt thự hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố. Đồng cỏ, hồ cá, đình nghỉ mát, bể bơi những thứ này cũng cái gì cần có đều có. Những khách nhân top 5 top 3 phân tán tại các nơi, một bên thưởng thức mỹ tiểu mỹ thực, một bên trò chuyện làm ăn. Nhiều khi, xí nghiệp hợp tác chính là riêng phần mình người cầm lái tại các loại trên yến hội đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác. Vậy vì trang viên rất lớn, vừa mới Tần Trường Sinh đánh người chuyện cũng không có khiến cho mọi người đều biết. Người cho phương thuốc trong công ty khiến cho rất lớn tiếng vọng, bất luận là nghiên cứu phát minh nhân viên còn có ta ba cùng đại bá cũng khen không dứt miệng. Hiện tại đã sơ bộ nghiên cứu ra bảo tồn cách thức, tận lực bảo đảm khách hàng mua đến tay dược hiệu sẽ không hao tổn quá nhiều. Đồng thời vậy mang đến dược giam cục tiến hành xét duyệt, có lớn ba giúp đỡ sẽ thoải mái nhanh chóng không ít. Thẩm Nhã Hinh cùng Tần Trường Sinh trò chuyện rất nhiều, đại bộ phận đều là về toa thuốc kia chuyện. Theo nàng nói, Cựu Châu quốc mặc dù không có chiến tranh, nhưng cần cái này dược người cũng không ít. Tập thể hình, vận động viên, thể dục sinh, thậm chí bao gồm làm lao động, nghề nông và chờ, đều là mục tiêu hộ khách. Vì ít nghiên cứu phát minh phí tổn, cho nên phí tổn có thể ép tới tương đối thấp, rất nhiều người đều tiêu phí nổi. Đinh linh linh. Tần Trường Sinh điện thoại di động vang lên, là xa lạ điện thoại. Ai vậy? Xin chào Tần tiên sinh, ta là Sa tổng bí thư Triệu Văn Bân, ngài muốn đồ vật chúng ta vừa đến, xin hỏi đưa đến ở đâu? Điện thoại đối diện truyền đến nhất đạo thanh âm cung kính. Tần Trường Sinh lúc này mới nhớ ra, Sa thư ý trước đó liền nói lên qua việc này. Ta bây giờ tại Thẩm gia trang viên, tạm thời không thể phân thân. Được rồi, chuyện của ngài hơi trọng yếu hơn, vậy ta đều không quấy rầy ngài. Ừm. Tần Trường Sinh cúp điện thoại, một bên Thẩm Nhã Hinh vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Nàng vừa nãy mơ hồ nghe được một ít. Sa gia, chúng ta liên thương thị hữu tính Sa đại gia tộc sao? Không biết trôi qua bao lâu, Sa Sa chuyển đến rối loạn tương mừng. Tần Trường Sinh quay đầu nhìn qua, phát hiện mấy cái người quen. Tần Tốn, Tần Tư Thu, Ôn Ngọc Đinh, Tần Lâm Hy. Đây là hắn lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy trong đó hai người, đồng thời hắn một chút liền đã xác định Tần Tư Thu chính là Tần Tốn con ruột. Tần gia bốn người ra sân, hấp dẫn dường như ánh mắt mọi người, không ngừng có người nhiệt tình chào hỏi. Lao Tần tổng tốt, Ôn phu nhân tốt. Ha ha ha, là cái này Tần tổng nhi nữ sao? Thực sự là trai tài gái sắc a. Vậy cũng không, nhi tử tuổi còn nhỏ cũng đã là tập đoàn Tần thị tổng tài, nữ nhi càng là hơn đại minh tinh a. Đương nhiên, cái gọi là đại minh tinh thân phận trong mắt bọn hắn căn bản không coi là cái gì. Vì tại Tần gia cái thân phận này trước mặt ám đạm phai mờ. Cấp bậc này ngôi sao, ở đây không ít người đều ngủ qua không ít. Nhưng Tần Lam Hy Tần gia thân phận, nhưng lại làm cho bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Thẩm gia mạnh, Tần gia cũng không kém. Nói hậu trường, Thẩm gia có hậu trường, người ta Tần gia cũng giống vậy có. Tần gia bốn người hưởng thụ lấy mọi người thổi phồng, tự nhiên không có chú ý tới góc hai người. Thẩm Nhã Hinh nhìn phía xa bị chúng tinh cùng nguyệt, bị vô số người cùng duy Tần Tư Thu. Nàng cắn môi, là Tần Trường Sinh cảm thấy bị khuất. Một cái con trai nuôi lại có đãi ngộ như vậy, mà Tần gia con ruột lại chỉ có thể ở một bên nhìn. Đây là cỡ nào châm chọc a? Đây là con ruột sao? Bất công cũng phải có cái độ a. Thẩm Nhã Hinh ánh mắt lộ ra một cỗ thương yêu, "Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ngươi đều không thương tâm, sẽ không cam tâm." Tần Trường Sinh khỏe mắt đuôi lông mày đẩy ra ý cười, "Có cái gì đáng giá thương tâm hoặc không cam lòng? Ít Tần gia, ta không phải sống được thật tốt. Ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng, chẳng qua ngươi nói không sai hết rồi, Tần gia ngươi vậy không kém chút nào." Thẩm Nhã Hinh sóng mắt huyền chuyển nhìn qua Tần Trường Sinh. Đây không phải nàng đang an ủi, là thật tâm cho rằng như vậy. Trên đời có tiền rất nhiều người, nhưng kẻ có tiền cũng sẽ chết, cũng sẽ chết bệnh. Đối phương một tay kinh thiên địa khiếp quỷ thần kỹ năng y tế, đủ để cho hắn thành lập được không kém gì nhà của Tần gia đấy cùng thế lực. Chỉ cần hắn muốn. Tần gia bốn người không ở bên ngoài dừng lại bao lâu, rất nhanh liền tiến vào biệt thự. Mà cái này cũng mang ý nghĩa thọ yến đến cuối cùng. Không ngừng có tự giác có địa vị cùng nhau bước vào biệt thự, cùng Thẩm Tu Tề chúc thọ. Thẩm Nhã Hinh nói ra, chúng ta vậy đi vào đi, gia gia đoán chừng chờ ngươi thật lâu rồi. Tốt. Biệt thự đại sảnh rất lớn, nhưng cũng chứa không nổi quá nhiều người. Có thể đi vào biệt thự đều là tối nhân vật có mặt mũi, mỗi một cái cũng không đơn giản. Tiêu giống với Lý Bằng nhân vật như vậy, ngay cả vào trong tư cách đều không có. Trong biệt thự, trừ ra người nhà họ Thẩm cùng nhân viên phục vụ, cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị khách nhân. Cung chúc Thẩm lão phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Thẩm lão thất hơn 10 tuổi, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không ngoài dự đoán sống 120 tuổi không thành vấn đề a. Ha ha ha. Từng cái nhiệt tình hướng phía Thẩm Tu Tề chúc mừng. Không chỉ có là vì Thẩm gia thế lực cường đại, mấu chốt nhất là Thẩm Tu Tề mối quan hệ quá mạnh. Hắn đã cứu không ít người, bao gồm một vài đại nhân vật, thậm chí ở đây cũng có không ít nhận qua ân huệ của hắn. Bất quá bọn hắn chúc mừng về chúc mừng, lại không mang thọ lễ. Vì thọ lễ đã sớm tại lúc tiến vào giao ra, cũng sẽ không có ganh đua so sánh nói chuyện. Có thể thấy được Thẩm Tu Tề người này hay là rất địa thấp, không có đem đại thọ trôi qua như vậy bỡ đỡ, so đấu người đó món quà đáng giá. Qua đại thọ, cũng chỉ cầu hoan tụ một đường mà thôi. Tần Trường Sinh hai người bước vào biệt thự, lúc này đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thẩm Tu Tề nhìn Tần Trường Sinh, ngay lập tức liền đứng lên, ha ha, Tần tiểu hữu ngươi cuối cùng cũng đến. Lão phu đều chờ ngươi đã lâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Người này đến tuột cùng là ai? Như thế nào Thẩm lão như thế để ý? Mà Tần Lam Hy nét mặt giật mình, tại Tần Tốn bên tai nói nhỏ hai câu. Tần Trường Sinh ôm quyền, "Thẩm lão, chúc ngươi nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạc trường xuân." "Tốt tốt tốt." Thẩm Tu Tề rất là thỏa mãn, hắn hiểu rõ Tần Trường Sinh tính cách, có thể nói ra những lời này đã là cực hạn. Bất quá, lúc này lại là có người phá. Nghịch. Đồ hỗn trướng, còn không vội vàng cho lão tử quỳ xuống. Chương 75, một cái tát một người, tay tát người Tần gia. Chương 75, một cái tát một người, tay tát người Tần gia. Theo Tần Tốn rít lên một tiếng, tất cả biệt thự cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không rõ Tần Tốn đây là bị thần kinh à. Tần Tốn không hề phát giác, những ngày này nín nổi giận trong bụng trong nháy mắt đều bạo phát. Hắn chỉ vào Tần Trường Sinh cái mũi, tiếp tục mắng, nhìn cái gì vậy? Để ngươi quỳ xuống, ngươi lỗ tai điếc không nghe được sao? Những người khác chưa kịp phản ứng, nhưng Tần Tư Thu cùng Ôn Ngọc Ninh đã kịp phản ứng. Kết hợp vừa nãy Tần Lam Hi nói nhỏ, cùng Tần Trường Sinh lờ mờ có chút quen thuộc gương mặt, bọn hắn đoán được trước mắt đại biến bộ dáng người là ai. Tần Tư Thu trong lòng cười lạnh, nhìn xem ngươi lần này làm sao xuống đài, còn dám cùng ta đấu. Ôn Ngọc Ninh trên mặt lộ ra kinh hỉ, mong muốn nhận nhau lại có chỗ cố kỵ. Tần Trường Sinh nghe được Tần Tốn nhục mạ, khóe miệng liệt dậy rồi nụ cười dữ tợn. Này lão cậu, thật sự coi chính mình hay là hắn phế vật kia nhi tử sao? Lão cậu, ngươi vô cùng phách lối sao? Nói xong, bước nhanh hướng phía đối phương đi đến, nụ cười trên mặt càng ngày càng kích người. Nghe Tần Trường Sinh lời nói, ở đây quý khách đều là trợn mắt há hốc mồm. Xong rồi, tiểu tử này là nhà ai? Phách lối như vậy, đắc tội Tần gia, liên thương thị lại không hắn đất lập thân. Ha ha, các ngươi không biết ta. Người này luôn luôn vô cùng phách lối, vừa mới còn ở bên ngoài đánh người đây, chẳng qua lần này hắn là đá trúng thiết bản. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không có ai xem trọng Tần Trường Sinh. Ôn Ngọc Ninh vẻ mặt xanh xám, "Khiêm Nhi ngươi làm sao nói chuyện? Dù là nàng đối với nhi tử có rất nhiều thua thiệt, vậy không thể chịu đựng như thế đại nghịch bất đạo hành vi." Tần Tốn càng là hơn kích động đến mặt đỏ tới mang tai, ngón tay đều đang run rẩy, "Vô Liêm Sỉ Đông." Cách. Nhất đạo thanh thúy tiếng bạt tai ngắt lời Tần Tốn lời nói, cũng làm cho toàn trường vì đó yên tĩnh. "Oan." Một tát này cũng không đơn giản, Tần Tốn bay ngược mà ra đụng ngã lăn đổ ra dụng vậy đụng ngã lăn một cái to lớn bình hoa. Đồ sứ rơi xuống đầy đất, Tần Tốn đều nằm ở phá toé mảnh sứ vỡ trong phát ra thống khổ rên rỉ. Mặt của hắn sưng đỏ một mảnh, tiên huyết từ miệng ba trong không ngừng nhỏ xuống. Cái này, Tần Tốn thế mà bị đánh. Cơ mờ nở, đây là chọc thủng trời a. Xong rồi, người trẻ tuổi kia nhất định chết chắc rồi. Tần Tư Thu ngu ngơ hồi lâu, cuối cùng hồi phục thần trí, gầm thét lên tiếng, "Tần Tư Khiêm, xin chào lớn cậu." Cách. Hắn đồng dạng bị một cái tát quét bay, ngã xuống Tần Tốn bên người. Không biết có phải hay không là vì trẻ tuổi nguyên nhân, Tần Trường Sinh dùng giống nhau khí lực nhưng hắn bị thương so với Tần Tốn nhẹ hơn nhiều. Ôn Ngọc Ninh ngơ ngác nhìn trượng phu cùng con trai nuôi bị con ruột hai cái bàn tay quét bay. Nàng đau lòng đến muốn nghẹt thở, phẫn nộ của nàng cũng không còn cách nào áp chế. Ngươi có phải điên rồi hay không? Trong lòng ngươi còn có một chút luân lý cương thường sao? Ta lệnh cho ngươi ngay lập tức quỳ xuống nhận lầm, quỳ đến ta hài lòng mới thôi. Nàng đứng lên, nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, xuề bàn tay ra liền định một cái tát quất xuống. Đáng tiếc, động tác của nàng căn bản không có Tần Trường Sinh nhanh. Cách. Hung hăng một cái tát quất vào nàng tấm kia được bảo dưỡng rất tốt gương mặt bên trên. Cho ung lộc lây Ôn Ngọc Ninh một tiếng thét lên, đồng dạng bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Một bên Tần Lam Hi sợ ngây người, không thể tin nhìn một màn này. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, cha mẹ cùng đệ đệ cũng mỗi người một cái bàn tay cho tát bay. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Trường Sinh, tức giận quát mắng, ngươi có nhân tính hay không? Người tên xuất sinh này. Tần Trường Sinh tùy ý mà cất tiếng cười to, ha ha ha, lúc này cùng ta đàm nhân tính. Người chết qua một lần đều không có nhân tính a. Chết nhân tính, đạt được tất cả. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tiếp tục một cái tát quạt ra ngoài. Cách. Tần Lam Hi đồng dạng hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Trong góc, một nhà bốn miệng tụ thủ. Trên mặt của mỗi người cũng có một cái dấu bàn tay, vừa đỏ vừa sưng. Trong mồm thỉnh thoảng nhỏ xuống ấm áp tiên huyết, phản phất đang thuyết minh bọn hắn không phải động vật máu lạnh. Tần Trường Sinh có thể không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nếu không phải địa điểm không đúng, nếu không phải bọn hắn còn có công dụng lớn, hiện tại bốn người đã trở thành thi thể không đầu. Tần gia bốn người đau khổ bụng mặt, trên mặt vẫn như cũ lưu lại kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ không ra Tần Trường Sinh thế mà thật sự dám xuống tay, đồng thời ra tay nặng như vậy. Trong biệt thự bầu không khí ngưng kết đến đáng sợ. Tần gia bốn người bị người rút bá miệng. Đây là muốn chọc thủng trời a. Thẩm Tu Tề không phải người ngu. Giờ phút này hắn đã kịp phản ứng. Nguyên lai ngươi chính là Tần Trường Sinh nhìn hắn, hơi nghi ngờ ấy nấy, thật có lỗi, trước đó ta cũng không biết, hôm nay tại ngươi thọ yến thượng làm thành như vậy cũng không phải ta bản ý. Hắn lại đặt ánh mắt nhìn về phía Tần Tốn, giọng nói mang theo niềm ai, ta tính tình vốn cũng không tốt, này ngu xuẩn vừa tiến đến liền mắng ta còn để cho ta quỳ xuống, này ai chịu nổi a? Căn bản là trách hắn. Thẩm Tu Tề không biết nói cái gì, chỉ là lại thở dài một hơi. Chuyện này có thể trách Tần Trường Sinh sao? Hình như cũng trách không được a. Người ta êm đẹp, đột nhiên bị người yêu cầu quỳ xuống. Dù là người này là cha ruột vậy quá mức à? Đồng thời này cái gọi là cha ruột cũng không có nuôi mấy năm, người ta đã từ lâu thoát ly gia tộc. Những người khác vậy bắt đầu tính toán Tần Trường Sinh cùng Tần gia quan hệ. Tần Tư Khiêm, này không phải liền là đoạn thời gian trước nhảy sông bị kia sao? Không đúng à? Này tướng mạo kém quá nhiều rồi à? Hắn cùng Tần gia đến tuột cùng là quan hệ như thế nào à? Nhìn lên tới quan hệ không tầm thường à? Tần Tốn nghe bên tai lời nói, hắn sợ hãi bừng tỉnh, biết không thể lại để cho bọn hắn thảo luận tiếp. Hắn dậy rủi lấy đứng lên, nghiêm mặt nói, chư vị. Thứ không dám giấu giếm người này là ta bà con xa, làm người tính cách quái đản, thì nộ vô thường, chư vị nên cũng nhìn thấy. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ, điều nói này rất nhiều chuyện đều giải thích thông được. Một bên Ôn Ngọc Ninh muốn nói lại thôi, nhưng không có giải thích. Bởi vì cái này giải thích là lựa chọn tốt nhất. Nếu như bị bọn hắn hiểu rõ, chính mình cùng trượng phu bị con ruột quạt to mồm, vậy đơn giản là được vì người trong thiên hạ chê cười. Ôn Ngọc Ninh bụng mặt, nhìn về phía Tần Trường Sinh trong mắt sương mù bốc lên, chỉ cảm thấy chính mình quá ủy khuất. Nào có nhi tử đánh mẫu thân. Tần Tốn vậy nhìn về phía Tần Trường Sinh, khinh bị mở miệng, có ngươi dạng này thân thích là ta Tần gia chỗ bẩn, sau ngày hôm nay Tần gia cùng ngươi lại không liên quan, đồng thời chúng ta sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự. Ha ha ha. Tần Trường Sinh vẫn như cũng làm càn cười to, lão cậu, ngươi lại còn coi ngươi ổ chó kia lão tử hiếm có. Ngươi. Tần Tốn bụng mặt, giận tím mặt, chờ một chút chị An Viên đến, nhìn xem ngươi còn mạnh miệng. Hắn muốn đem Tần Trường Sinh trực tiếp nuốt vào, như vậy mới có thể tránh miễn xảy ra ngoài ý muốn. Nơi này nhiều như vậy người làm chứng, thậm chí còn có quan phương người, đối phương chạy không thoát. Một bên Tần Tư Thu đồng dạng hưng phấn, Tần Tư Khiêm, ngươi lần này quá đáng, thật nên vào trong tiếp nhận giáo dục, bổ hồi những năm này thiếu hụt gia giáo. Hắn quá hưng phấn, đã xảy ra chuyện ngày hôm nay đối phương đừng nghĩ hồi Tần gia. Ầm. Tần Trường Sinh căn bản không cùng hắn nói nhảm, một cước đưa hắn đạp bay. Tiếp lấy nhìn về phía Tần Tốn, cười như không cười mở miệng, ngươi tin không tin, ta nói câu nào ngươi liền phải quỳ xuống đi cầu ta. Chê cười. Ngươi là cái thá gì? Còn một câu để cho ta quỳ xuống đi cầu ngươi. Tần Trường Sinh tiến tới phách lối Tần Tốn bên hai, tựa như ác ma nói nhỏ, vân tê hồ bạn một tòa 901, nô tố thu. Chương 76, buộc Tần Tốn cùng Tần Tư Thu quỳ xuống chương 76, buộc Tần Tốn cùng Tần Tư Thu quỳ xuống ở đâu ra tiên điên. Lại để cho Tần Tổng quỳ xuống cầu hắn. Gặp qua tuổi trẻ khinh cuồng, chưa từng thấy như thế cuồng. Ngươi cuồng tự có trời thu a, Tần Tốn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Một đám khách nhân nhìn có chút hả hê nhìn, theo bọn hắn nghĩ Tần Trường Sinh là chết chắc. Ngươi nguyên lai tưởng rằng sẽ nổi giận Tần Tốn, lại là mở to hai mắt nhìn. Đầu của hắn trống rỗng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bí mật này, đối phương làm sao lại biết? Tần Tư Thu không hề phát giác, che ngực dãy rủa lấy bò lên, căm tức nhìn Tần Trường Sinh, ngươi. Không đợi hắn nói chuyện, Tần Tốn lại là ngắt lời hắn. Nhìn về phía Tần Trường Sinh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thấp thỏm cùng bất an, ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Để ngươi quỳ xuống a? Không. Không thể nào. Tần Tốn nắm đấm nắm chặt, mặt đỏ tới mang tai, thậm chí ngay cả trên mặt thương thế đều quên. Hắn không thể nào tiếp thu được. Năm đó kia một quỷ đã là hắn đời này không cách nào xóa đi sỉ nhục, hiện tại còn muốn quỳ xuống. Hơn nữa còn là hướng con trai ruột của mình quỳ xuống. Ồ, không muốn đúng không? Kể từ đó nhiều năm như vậy nỗ lực đều. Tần Trường Sinh không có nói đi xuống, mang theo ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Ninh, "Nô." "Phù phù." Tần Tốn quỳ xuống, hắn mang trên mặt khó nói lên lời phức tạp. Có phẫn nộ, có thất vọng, có cứu hận. Thất vọng mất mát hắn quỳ trên mặt đất, cắn răng nhìn qua Tần Trường Sinh. Nhiều năm như vậy mưu đồ, sắp thành công. Hắn không cho phép lúc này không may xuất hiện, dù là cho nhi tử quỳ xuống vậy sẽ không tiếp. Cái gì? Cái này? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào người tuổi trẻ kia chỉ nói một cái năm chữ Tần Tốn đều quỳ? Nay quỳ được vậy quá nhanh đi. Đếm ngược năm chữ, mới chữ thứ nhất đều quỳ. Đây là ngược lại không đếm ngược vấn đề sao? Đây là Tần Tốn thế mà thật quỳ, hắn đến tột cùng nghe được cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, Tần Tốn tại tất cả liên thương thị đây chính là nhân vật có mặt mũi. Tần gia thực lực tại liên thương đây chính là tam cường một trong A. Chỉ như vậy một cái người, thế mà quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Ba, ngài đây là đang làm gì? Ba, ngài mau đứng lên a. Khiêm ca. Tần gia ba người khác đồng dạng bị khiếp sợ đến, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Tần Tốn hành vi. Bọn hắn mong muốn đỡ dậy Tần Tốn, nhưng đối phương lại không muốn dậy. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tần Trường Sinh, hung ác được phảng phất muốn vệ nhân. Tần Tư Khiêm, ngươi đến tột cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? Súc sinh a. Ngươi rốt cục đối với ba nói cái gì? Tần Tốn hai mắt phun lửa một loại nhìn qua Tần Trường Sinh, đủ rồi a. Ngươi chơi đủ rồi a. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tần Trường Sinh mang trên mặt dần dần điên cuồng ý cười, tiếp xuống vào miệng của ngươi quá thối, rút đến ta hài lòng mới thôi. Đủ rồi, ngươi đủ rồi. Tần Tư Khiêm, ngươi có phải điên rồi hay không? Ôn Ngọc Ninh không thể nào tiếp thu được, Tần Lam Hy đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Các nàng không rõ, dĩ vãng cái đó nhát như chuột người vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Rõ ràng trước kia hắn căn bản không dám phản kháng, rõ ràng ủy khuất gì đều chỉ dám chịu đựng, chưa bao giờ dám phát cáu. Nhưng hôm nay liền như là tên điên bình thường, lục thân không nhận. Tần Trường Sinh phảng phất giống như không nghe thấy, lạnh như băng mở miệng, và miệng. Tần Tốn răng hàm đều muốn cắn nát, một bên là nhiều năm như vậy nhu đồ, một bên là như thế mất mặt hành vi. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nhiều năm nhu đồ quan trọng hơn. Một sáng đối phương đem bí mật đem ra công khai, chẳng những nhiều năm nhu đồ phí công nhọc sức, Ôn gia trả thù vậy không phải mình có thể tiếp nhận. Cách. Hắn một cái tát quất vào trên mặt của mình. Tần Trường Sinh cười lạnh, tiếp tục, đừng có ngừng, hai tay đậu. Tần Tốn lại lần nữa giơ tay lên, một cái tát quất vào trên mặt của mình. Hắn răng cắn đến xích sao, hai mắt một mảnh xích hồng. Toàn thân cũng tại run nhẹ nhẹ, nước mắt giống như đều muốn chảy xuống. Cứ như vậy gắt gao nhìn Tần Trường Sinh, từ từ điệu nhìn. Thấy vậy Tần gia ba người đều muốn điên cuồng. Ta nói đủ rồi. Đủ rồi, người tên xuất sinh này. Ôn Ngọc Ninh cùng Tần Lam Hy cũng không còn cách nào chịu đựng, hai mắt trôi lệ. Vọt tới Tần Trường Sinh trước mặt liền chuẩn bị đánh hắn, chẳng qua thực lực của các nàng căn bản không đáng chú ý tách. Tách. Hai bàn tay, hai người lại lần nữa bay rất ra ngoài, bên kia mặt đồng dạng sưng phồng lên. Thấy vậy tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tần gia này bà con xa, cũng quá mạnh người ta. Đủ rồi. Lần này, nói chuyện không còn là người Tần gia, mà là Thẩm Vĩnh Phúc, là một thị người đứng thứ hai hắn, Từ Trường mười phần. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Trường Sinh, người trẻ tuổi, cuộc náo kịch này cái kia kết thúc. Hắn không cho phép có người tại cha mình thọ yến thượng gây chuyện, đồng dạng cũng là cho Tần Tốn giải vây. Tần Trường Sinh chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía Tần Tốn, nhìn tới không có cơ hội chơi tiếp tục, trước đây dự định đem bí mật này một mực giấu ở đáy lòng, vậy cứ như vậy đi, ta nói cho mọi người một cái. Chờ một chút. Tần Tốn ủy khuất được siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn là nhìn về phía Thẩm Vĩnh Phúc, đây là nhà của chúng ta chuyện, còn xin không muốn xen vào việc của người khác. Nghe nói lời này, Thẩm Vĩnh Phúc triệt để sững sờ. Ta con mẹ nó đang giúp ngươi a, ngươi cứ như vậy thích quỷ phiến miệng mình tử. Tần Trường Sinh thấy vậy rất hài lòng, hắn phủi tay, rất tốt, tiểu Tốn Tốn ngươi không hổ là cái tiêu hùng, ta đều không thể không kính nể ngươi, nhân vật như ngươi không muốn trở thành công cũng khó khăn a. Nói xong, ngữ khí của hắn bỗng nhiên lạnh xuống, quắc, còn không vả miệng chờ đến khi nào. Cách. Tần Tốn một cái tát quất vào trên mặt của mình, hắn chỉ cầu Tần Trường Sinh không nên đem bí mật kia nói ra, lại cho chính mình một chút thời gian. Ba, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi sợ hắn làm gì a? Một bên Tần Tư Thu quả thực muốn điên rồi. Tần Trường Sinh nhìn hắn, mang theo như là ma quỷ nụ cười, ngươi muốn biết sao? Ta. Không đợi hắn trả lời, Tần Trường Sinh đều tiến tới bên tai của hắn dùng chỉ có hắn năng lực nghe được âm thanh mở miệng, vấn tên hồ bạn một tòa 901 nô tố thu là mẹ ruột ngươi a. Tần Tốn là ngươi cha ruột a. Ngươi. Phù phù. Tần Tư Thu hai chân mềm nhũn trực tiếp té ngã trên đất, trên mặt tràn đầy khủng hoảng. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, cùng hắn cùng nhau quỷ, và miệng. Tốt tốt. Tần Tư Thu ngoan ngoãn mà quỳ gối một bên, phiến dậy rồi cái tát vào mặt mình. Một màn này, lại lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người. Tần gia phụ tử cứ như vậy quỳ. Cái này nguyên danh gọi Tần Tư Kiêm, bây giờ gọi Tần Trường Sinh đến tuột cùng nắm giữ Tần gia nhược điểm gì? Nhìn một màn này, Ôn Ngọc Ninh quả thực muốn điên rồi. Không ngừng mà khóc, khóc tốn trang dung, đâu còn có nửa phần trò ung lộng lẫy. Tần Lam Hi hiểu rõ vấn đề ra tại trên người Tần Trường Sinh, mong muốn giải quyết cái này trò khôi hài cũng chỉ có thể từ trên người đối phương ra tay. Nàng đứng lên, cố nén trên mặt đau rát. Nàng nhìn thẳng Tần Trường Sinh, ta không biết ngươi cầm nhược điểm gì uy hiếp ba cùng Tư Thu, nhưng ngươi làm là không đúng như vậy. Tần Lam Hi hít sâu một hơi, giống như chịu được lớn lao ủy khuất một loại mở miệng, ngươi thả qua bọn hắn, để báo đáp lại ngươi trộm ta đồ vật chuyện, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua triệt để tha thứ ngươi. Nàng đối với Tần Tư Khiêm trộm nàng quần lót chuyện một mực canh cánh trong lòng, vậy bởi vì cái này nguyên nhân nàng một mực căm hận, chán ghét đối phương. Ha ha ha, tha thứ ta. Tần Trường Sinh cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng. Có nguyên chủ ký ức hắn, đại khái đoán được là ai làm. Hắn đi đến Tần Lam Hi trước mặt, một cái nắm đối phương trắng toát cổ đem đối phương nhấc lên. Tại nghẹt thở dãy rủa, trợn trắng mắt Tần Lam Hi bên hai, Tần Trường Sinh như ác ma nói nhỏ, ngươi tốt nhất đi hỏi một chút bảo bối của ngươi muội muội, kia rách dưới đồ chơi đến tuột cùng là ai trộm. Chương 77, buộc Tần Tư Thu kêu ba ba chương 77, buộc Tần Tư Thu kêu ba ba ẩm. Tần Trường Sinh nói xong, trực tiếp liền đem Tần Lam Hi như rác thải giống nhau ném ra ngoài. Hắn trên mặt đất lộn mấy vòng, này mới ngừng lại được. Hi Nhi, Ôn Ngọc Ninh giật mình, ôm lấy Tần Lam Hi, hai mắt cửu thị lấy Tần Trường Sinh, tiếng khóc rung trời. Ngươi làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Ngươi vẫn là người sao? Ngươi chọn lựa nha, Tốn phu nhân. Tần Trường Sinh nói xong nhìn về phía vẫn tại tát vào miệng tử Tần Tốn phụ tử. Một cước đem Tần Tư Thu mặt dẫm nát dưới chân, nói ra làm cho tất cả mọi người cũng trợn mắt hốt mồm lời nói. Têu ba ba ta liền bỏ qua các ngươi, thật tốt giữ bí mật. Ngươi. Tần Tư Thu mở to hai mắt nhìn, hắn quả thực không dám tin, đối phương thế mà lại nói ra những lời này. Tần Trường Sinh hướng dẫn từng bước, ngươi nhìn xem, ngươi quỷ vậy quỷ, cái tát vậy đánh, còn kém một tiếng ba ba. Ngươi bình thường hô Tần Tốn nhiều như vậy âm thanh, gọi ta một tiếng có quan hệ gì? Lại nói, tiểu Tốn Tốn hẳn là cũng sẽ không ngại. Tần Tư Thu bị thuyết phục. Đúng a, vì vậy quỷ, bạn thai vậy đánh. Bây giờ cách cướp đoạt Tần gia tài sản không bao lâu, sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này phí công nhọc sức đâu? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết mà. Tần Trường Sinh giống như mất kiên trì, không muốn sao? Vậy liền không miễn cưỡng người, vân. Ba ba, ba ba. Tần Tư Thu cuối cùng trước mặt mọi người hô lên những lời này, trong mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt. Hắn song quyền nắm chặt, thân thể phát run. Cút, lão tử không có ngươi dạng này tập trung. Tần Trường Sinh giận mắng một tiếng, đem Tần Tư Thu như rác thải một loại một cước đạp ra. Tiếp lấy phủi tay, vẻ mặt tươi cười, "Được rồi, dừng ở đây đi, chúc các ngươi mọi thứ thuận lợi. Hôm nay là Thẩm Tu Tề thọ yến, náo thành như vậy Tần Trường Sinh ít nhiều có chút băn khoăn. Người ta cho mình mặt mũi, chính mình có thể không thể không cấp người ta mặt mũi, chớ nói chi là tại đối phương thọ yến thượng giết người. Chẳng qua người Tần gia cung cấp tâm tình tiêu cực vẫn đúng là đủ nhiều, không biết đợi các nàng bị đâm lưng hiểu rõ chân tướng sau đó, cũng có thể cung cấp bao nhiêu." Nghĩ, Tần Trường Sinh hít sâu một hơi. Tần gia bốn người, nhất là Tần Tốn phụ tử kia cuộn trào mãnh liệt tâm tình tiêu cực chạy nhanh mà đến. Nay tinh thần rồi rào đoán khí cho dù là Tần Trường Sinh đều không nhịn được nhãn tình sáng lên. Nhìn tới cho nhi tử quỳ xuống, Tần Tốn là tương đối không thể tiếp nhận a. Tần Trường Sinh tạm thời đem cuộn trào mãnh liệt đoán khí thôn vệ, không có ngay lập tức luyện hóa. Tần Tốn chết lặng dừng tay lại. Tiếp đó, người một nhà tự nhiên không có mặt mũi lưu lại nữa, một câu nói nhảm cũng không dám nói vội vàng rời khỏi. Mãi đến khi Tần gia bốn người rời khỏi, trong biệt thự vẫn như cũ bầu không khí nặng nề. May mắn này lúc sau đã ở vào thọ yến thời kỳ cuối. Tần Trường Sinh hơi mang vẻ ấy nấy mở miệng, "Thẩm lão, xin lỗi, người Tần gia miệng quá thối, ta lại là một cái nhịn không nổi tức giận người." Thẩm Tu Tề nhìn hắn hồi lâu, thật lâu mới thở dài lên tiếng, "Ta là không sao hết, nhưng mà ngươi thật sự sẽ không hối hận sao?" Ta chết qua một lần, không nghĩ thêm chết một lần. Hai cái câu đấu người, ở đây khách nhân đều nghe không hiểu. Nhưng Thẩm Tu Tề lại hiểu, đối phương đây là triệt để cùng Tần gia vạch rõ ranh giới. Cũng đúng, gia đình như vậy còn giữ làm gì? Tìm trở về 2 năm, cũng không nguyện ý công khai. Những ngày này chứng kiến hết thảy, Thẩm Tu Tề người già thành tinh đã sớm đoán được đối phương tại Tần gia không có địa vị. Nếu những người khác còn có thể thèm muốn Tần gia tài phú, bỏ không được rời đi. Nhưng người ta Tần Trường Sinh cần sao? Thế đó, bầu không khí hơi tốt hơn một chút, nhưng cũng không kịp trước đó. Thực tế Thẩm Tu Tề hai đứa con trai nhìn về phía Tần Trường Sinh ánh mắt cũng tương đối bất thiện. Tần gia bốn người xám xịt trên mặt đất xe. Trên xe, Ôn Ngọc Ninh nhìn Tần Tốn, nghiêm nghị hỏi, ngươi vừa mới tại sao muốn nghe hắn lời nói? Hắn để ngươi quỳ xuống ngươi đều quỳ xuống, để ngươi vả miệng đều vả miệng. Đến tuột cùng ngươi là cha hắn, hay là hắn là cha ngươi? Đối với cái này, Tần Tốn đã sớm có lý do thoái thác. Hắn thở dài một tiếng, nghiêm lịch tử nói, nếu như ta không chiếu lời nói của hắn làm, hắn rồi sẽ trước mặt mọi người thừa nhận hắn là ngươi con ta. Một bên Tần Tư Thu vậy ngay lập tức mở miệng, đúng đúng đúng, kia vô liêm sỉ đều là nói như vậy, mụ, một sáng hắn mở miệng chúng ta Tần gia mặt mũi đều mất hết ta. Ôn Ngọc Linh nghĩ cũng phải, nhi tử tay tát người một nhà, trong đó còn có cha ruột mẹ ruột, này nếu truyền đi Tần gia mặt cũng mất hết. Tần Tư Thu bôi nước mắt, ủy khuất mà mở miệng, mụ, vì ta Tần gia không mất mặt, ta cùng ba chỉ có thể làm đoán chính mình. Ôn Ngọc Linh lau đi Tần Tư Thu khỏe mắt nước mắt, an ủi, ủy khuất người đứa nhỏ này, nếu hắn có ngươi một nửa hiểu chuyện ta cũng không trở thành khổ như vậy. Nói xong, Ôn Ngọc Linh lại là nghẹn ngào lên tiếng. Đứa bé kia làm sao lại như vậy biến thành như vậy à? Như thế nào giống như biến thành người khác? Tần Lam Hi mơ hồ phát giác được không đúng kình, đó chính là Tần Tốn bọn hắn quỳ xuống giống nhau là làm mất mặt Tần gia mà ta. Chẳng qua nàng hiện tại vô tâm quan tâm những thứ này. Hắn nói để cho ta hỏi muội muội, lẽ nào trước đây không phải hắn trộm? Là Nguyệt Giao vu oan hãm hại hắn? Không, không thể nào, nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Khác trên một chiếc xe, Lý Bằng phụ tử ủ rũ. Cách. Lý Bằng hung hăng một cái tát quất vào Lý Chết trên mặt. Con mẹ nó ngươi, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào? Ngươi trêu chọc nhân chi trước sẽ không động não sao? Ba, ta trước đó thật không biết ta. Lý Chết vẻ mặt cầu xin, khóc nước nở nói, ba, một hơi này chúng ta thật chẳng lẽ muốn nuốt xuống? Cách. Lý Bằng lại lần nữa một cái tát quất vào trên mặt của hắn, lao tử dạy qua ngươi bao nhiêu lần, muốn bắt nạt cũng chỉ có thể bắt nạt không tiền không thế đồng thời không dám liều mạng loại đó. Nếu như không cẩn thận trêu chọc không trêu chọc nổi, vậy liền ngoan ngoãn nhận lầm nhận phạt, đừng nghĩ đến báo thù. Nhìn Lý Chết còn có một chút không phục, Lý Bằng vừa dự định lại cho đối phương hai bàn tay giáo dục một chút, đỡ phải lại cho trong nhà gây phiền toái. Đình Dung. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn về phía một tên hơi có nguồn gốc đại lao gửi tới video. Xem xét phía dưới, hắn mở to hai mắt nhìn. Cơ mờ nở. Cách, cách, cách. Hắn liên tục cho Lý Chết mấy bàn tay, lại đạp mấy cước. Phát thảo miệng, ngươi sao không đi chết đi đâu? Ba, ngài làm gì lại đánh ta? Đánh ngươi. Lao tử đánh không chết ngươi cho dù ngươi mộ tổ bước lên khói xanh. Nói xong, hắn đưa điện thoại di động đưa tới đối phương trước mắt. Thấy rõ ràng chưa? Này này cái này. Lý Chết kinh cụ đắc toàn thân run rẩy, đây là người Tần gia. Bọn hắn thế mà bị Tần Tư khiêm bạn hai. Không đúng, Tần Tốn cùng Tần Tư thu thế mà còn bị hắn buộc quỳ xuống. Cơ mờ nở, ta không phải là nằm mơ a. Tần gia, đây chính là chính mình phụ thân đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Kết quả thì sao? Thế mà tại Tần Tư khiêm trước mặt quỳ xuống, đồng thời còn phải từ bà vào miệng tử. Tên kia đến tuột cùng là thân phận gì a? Lý Bằng nhìn hắn, vòng bằng hữu còn xóa sao? Lý Chết lắc đầu liên tục, không, không xóa. Trước đó hắn còn gọi la hét, nhường Lý Bằng đưa di động cho hắn mượn xóa bỏ vòng bằng hữu. Lý Bằng thở dài một hơi, giữ đi, cũng coi là cho ngươi một bài học, thời khắc tỉnh táo lấy ngươi. Đúng rồi, ngươi xem một chút có thể hay không cho ngươi lão tử ta đánh cái mã. Nói xong, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một cỗ mười bạch chậm rãi từ con đường đối diện lái tới, phía sau còn theo sát một cỗ toàn thân đen nhánh xe việt dã. Lệnh Lý Bằng khiếp sợ không phải mười bạch, mà là có chuyện gì vậy? Đến từ tỉnh Lý xe, biển số xe hay là 88888. Đây là trong tỉnh vị đại nhân vật nào? Thọ yến đến hồi cuối, Tần Trường Sinh tại Thẩm Nhã Hinh đồng hành chuẩn bị rời khỏi. Tần Tiên Sinh, Thẩm Phó Thị có việc hẹn nhau. Một tên bảo tiêu bộ dáng nam tử đi tới Tần Trường Sinh trước mặt, mang theo chân thật đáng tin giọng nói. Tần Trường Sinh đối nó có chút ấn tượng, đây là Thẩm Vĩnh Phúc bảo tiêu. Không hứng thú, có việc nhường hắn tự mình tới tìm ta. Tần Trường Sinh đối với này bảo tiêu thái độ bất mãn, cũng nhìn thấy xa xa hồ cá bên cạnh đứng chắp tay nhìn cũng không nhìn bên này một chút Thẩm Vĩnh Phúc. Nay Thẩm Vĩnh Phúc có phải hay không cảm thấy mình không dám từ chối? Thật sự coi chính mình bung chi tắt đến. Chương 78, ngạo mạn Thẩm Vĩnh Phúc chương 78. Ngạo mạn Thẩm Vĩnh Phúc Tần Trường Sinh trả lời xong toàn vượt quá này bảo tiêu dự đoán. Hắn nghĩ không ra người trẻ tuổi kia ở đâu ra sức lực từ chối Thẩm Vĩnh Phúc mời. Không cần nói, tiểu này thanh niên, liền xem như liên thương thị những kia xã hội danh lưu đối mặt Thẩm Vĩnh Phúc đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bảo tiêu mặt trong nháy mắt đều trầm xuống, "Tần tiên sinh, hy vọng ngươi không muốn không biết điều, Thẩm phó thị mời không biết bao nhiêu người hâm mộ không tới." Tần Trường Sinh nghe vậy cười lạnh, "A, ngươi là một con chó ngược lại là rất trung thành. Ngươi, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn động thủ?" "Hừ." Bảo tiêu hừ lạnh một tiếng, quay người hướng Thẩm Vĩnh Phúc phương hướng đi đến. Không biết hắn nói với Thẩm Vĩnh Phúc thứ gì, chỉ thấy Thẩm Vĩnh Phúc sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Sau đó bước nhanh hướng phía Tần Trường Sinh bên này đi tới. Cách thật xa, hắn chính là mở miệng, "Tần tiểu huynh đệ kiêu ngạo thật lớn a." còn phải để cho ta tự mình đi một chuyến. Tần Trường Sinh luôn luôn là mềm không được cứng không xong.
Mềm, hắn còn thu liễm một chút.
Tới cứng.
Vậy hắn cứng hơn.
Thẩm Phó Thị Tiêu ngạo ngược lại là ta đã thấy lớn nhất, chí ít đây ngươi lão tử còn muốn lớn.
Thẩm Vĩnh Phúc tức giận vô cùng mà cười, hắn liếc nhìn Thẩm Nhã Hinh một cái, Nhã Hinh ngươi đi làm việc trước đi.
Đại ba cái này.
Nàng lo âu liếc nhìn Tần Trường Sinh một cái, đạt được đối phương yên tâm ánh mắt sau đó mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Mãi đến khi hắn rời khỏi, Tần Trường Sinh mới mở miệng, nói đi, chuyện gì?
Thẩm Vĩnh Phúc không có đi thẳng vào vấn đề, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái.
Không biết là nói móc hay là cái gì.
Ngươi quả nhiên đủ vô pháp vô thiên, chẳng những tay tát phụ mẫu, còn buộc bố ruột quỳ xuống.
Ta nghĩ ngươi trước làm rõ ràng, đỡ phải ta hoài nghi đầu góc ngươi có hố, bọn hắn cũng xứng làm phụ mẫu.
Đồng thời ta sớm đã thoát ly Tần gia.
Nói xong, Tần Trường Sinh không nghĩ lại cùng đối phương nói nhảm, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những lời nhảm nhí này, vậy chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian, ngươi mỗi phút mỗi giây cũng có người đóng thuế cung cấp nuôi dưỡng, ta không thể được.
Thẩm Vĩnh Phúc kém chút liền bị Tần Trường Sinh cho nghẹn chết, đối phương mỗi một câu thoại cũng tính công kích 10 phần.
Hắn hít sâu một hơi, tốt, vô dụng không nói nhiều, tìm ngươi là bởi vì.
Là bởi vì phương thuốc kia quyền tài sản đúng không?
Vừa đè xuống lửa giận Thẩm Vĩnh Phúc, kém chút liền bị Tần Trường Sinh đoạt đáp cho cả phá phòng.
Giờ khắc này hắn chỉ nghĩ mau chóng kết thúc đối thoại, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, đã ngươi đoán được, vậy ta đều nói rõ đi.
Phương thuốc kia ngươi không nắm chắc được, đây là có thể tạo phúc quảng đại dân chúng lương vương.
Cho ngươi năm thành lợi nhuận, sẽ để cho phí tổn tăng thêm, giá bán cũng sẽ dâng lên.
Ta cho rằng ngươi nên vô tư cống hiến ra đến, để báo đáp lại nhân tâm chế dược sẽ dành cho ngươi một bút phong phú tiền đền bù, đồng thời ta cũng sẽ làm việc nhường liên tương thị trao tặng ngươi kiệt xuất thanh niên xương hào cùng cờ thưởng.
Tần Trường Sinh cũng bị chọc phát lời, hắn không che giấu chút nào chính mình xem thường, ngươi thật có thể kéo, nói cho cùng chính là ngươi nhìn chúng trong đó lợi nhuận, mong muốn nhân tâm chế dược độc chiếm mà thôi, sao phải nói được như thế đường hoàng.
Ta chỉ hỏi một câu, chuyện này Thẩm lão cùng Nhã Hinh biết không?
Bọn hắn tạm thời còn không biết.
Thẩm Vĩnh Phúc nói xong, cho rằng đoán được Tần Trường Sinh ý nghĩ, ngươi cho dù nói cho bọn hắn, cũng vô pháp ngăn cản ta, ta có vô số chủng cách làm được ta muốn làm.
Đối với chuyện này, Thẩm Vĩnh Phúc vô cùng coi trọng.
Hắn cũng không phải bởi vì tiền, mà là đã hiểu phương thuốc này tầm quan trọng.
Dân gian bán ra.
Không, nên hướng quân phương chào hàng.
Nếu như phương thuốc này hoàn toàn nắm giữ tại chính mình Thẩm gia trong tay, đối ngoại nói là Thẩm gia nghiên cứu ra, chính mình có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước.
Nếu như ngươi vui lòng bỏ cuộc, ta còn có thể thiếu ngươi một cái nhân tình.
Tần Trường Sinh khinh thường cười một tiếng, ngươi ân tình là cái thá gì?
Ngoài ra, ta chờ ngươi động tác, hy vọng thủ đoạn của ngươi năng lực sắc bén một ít.
Nói xong, không để ý tới mặt mũi tràn đầy xanh xám Thẩm Vĩnh Phúc, quay người liền định rời khỏi.
Lại tại lúc này, trang viên cửa lớn vội vàng xông tới một quản gia.
Đại lao gia, là
Sa gia bí thư đến rồi.
Lao thái gia là Thẩm Tu Tể, đại lao gia dĩ nhiên chính là Thẩm Vĩnh Phúc.
Nghe vậy, Thẩm Vĩnh Phúc sửng sốt, Sa gia?
Cái nào Sa gia?
Quản gia nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, tự nhiên là Tây Lam Sa gia.
Cái gì?
Tây Lam Sa gia?
Thẩm Vĩnh Phúc trong nháy mắt đại hỉ, lẽ nào phụ thân còn đã cứu Sa gia người?
Không phải do hắn không kích động, nhà mình cũng là tại Liên Thương thị có chút thế lực mà thôi.
Nhưng Sa gia tại tất cả Tây Lam tỉnh đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, không nói số một số hai đều không khác mấy.
Bất luận là thương nghiệp hay là quan trường cũng có ảnh hưởng phi thường lớn lực.
Nhanh, theo ta đi nên đón.
Thẩm Vĩnh Phúc nhìn quản gia gấp giọng mở miệng, giờ khắc này phương thuốc chuyện đều bị hắn bỏ vào một bên.
Chẳng qua rời đi trước, hắn cho hộ vệ của mình một ánh mắt.
Trong chớp mắt, tất cả Thẩm gia trang viên cũng chấn động lên.
Không có rời đi, khách nhân đều đội vã hướng cửa chính tiến đến.
Ngay cả Thẩm Tu Tề cũng đi tới cửa biệt thự, ngắm nhìn cửa trang viên,
mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, Sa gia,
ta cùng Sa gia còn có quan hệ.
Một cỗ 88888 biển số xe mới bạch chậm rãi lái vào trang viên cửa lớn, sau lưng còn đi theo một cô đen nhánh xe Việt dã.
Triệu Văn Bân từ mấy bạch chỗ ngồi phía sau xuống xe, còn không đợi hắn tìm thấy Tần Trường Sinh liền bị Thẩm Vĩnh Phúc chặn tầm mắt.
Triệu bí thư, ngài đến thật là làm cho chúng ta đồng tất sinh huy a.
Thẩm phó nói đùa, ta là tới tìm Tần tiên sinh, xin hỏi Tần tiên sinh ở đâu?
Xa xa, Tần Trường Sinh cũng nghĩ qua đi, vì Triệu Văn Bân tìm liền là chính mình, hay là mang theo ba người hình vật liệu tới.
Bất quá, Thẩm Vĩnh Phúc bảo tiêu lại ngăn cản đường đi của hắn.
Tại phó thị quay về trước đó, ngươi cũng là không thể đi.
Nay bảo tiêu hai tay ôm ngực, bắp thịt quần quận, hung tợn chằm chằm vào Tần Trường Sinh.
Tần Trường Sinh thật là bó tay rồi, chỉ là ngoại kình cho dũng khí của ngươi.
Bảo tiêu trên mặt mắt trần có thể thấy xuất hiện kinh ngạc, ngươi
là như thế nào?
Tần Trường Sinh chân phải nâng lên một cước chính đặng đá ra.
Bay đi.
Vừa nhanh vừa mạnh một cước, chặt chẽ vững vàng mà đá vào bảo tiêu đồng dạng rắn chắc ngực.
Oeng.
Một thân ảnh bay ngược mà ra.
Đầu tiên là bay lên cách xa 10 mét, sau đó trên đồng cỏ không ngừng ma sát, lại lần nữa trượt hơn 20 mét lúc này mới dừng lại.
Mà trên đồng cỏ, nhất đạo thật dài dấu vết có thể thấy rõ ràng.
Bên kia, Thẩm Vĩnh Phúc còn có một chút sững sờ.
Này Triệu bí thư là tìm đến Tần tiên sinh.
Tần tiên sinh là vị nào a?
Cũng không chờ hắn đặt câu hỏi, khói bụi cuồn cuộn, bên tai vang lên liên tiếp tiếng va chạm.
Đúng lúc này, hắn liền nghe đến Triệu Văn Bân kia ngạc nhiên âm thanh, không có việc gì, ta nhìn thấy Tần tiên sinh.
Thẩm Vĩnh Phúc cứng ngắc quay đầu nhìn sang, nhìn thấy trên đồng cỏ nhất đạo thật dài dấu vết.
Mà dấu vết đầu này, cách mình chỉ có cách xa mấy mét vị trí nằm ngựa không rõ sống chết một người.
Đây không phải tổ chức cho mình an bài bảo tiêu là người phương nào?
Chương 79, tốc độ ánh sáng nhận sợ Thẩm Vĩnh Phúc chương 79, tốc độ ánh sáng nhận sợ Thẩm Vĩnh Phúc tiểu cố, ngươi xảy ra chuyện gì?
Thẩm Vĩnh Phúc nhịn không được vặn hỏi lên tiếng, này bảo tiêu chính là tổ chức phái tới bảo vệ mình. Thực lực cường đại lệnh hắn không dám tin, tố chất thân thể vượt xa thường nhân. Nhưng hôm nay, lại nằm trên mặt đất. Cố Hằng vất vả mở ra hai mắt. Thân thể của hắn run rẩy, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, được, thật mạnh. Theo Cố Hằng ánh mắt, Thẩm Vĩnh Phúc nhìn thấy nhàn nhã dạo bước, từng bước một đi tới Tần Trường Sinh. Ngươi, là ngươi làm? Tần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, hắn cản ta đường, không giết hắn ngươi đều bụng trộm vui vẻ đi. Nghe thấy lời ấy, ở đây rất nhiều khách nhân đều là vì Tần Trường Sinh lau một vệt mồ hôi. Gia hỏa này thực sự là vô pháp vô thiên a. Hôm nay đầu tiên là thu thập Lý Bằng phụ tử, sau đó tay tát người Tần gia, bây giờ càng là hơn cùng Thẩm Vĩnh Phúc đối mặt. Chẳng qua lần này, sợ là muốn đá lên thế bản. Đối phương thế nhưng quan phương người. Thẩm Vĩnh Phúc giận tím mặt, cho nên ngươi đều. Không đợi hắn nói xong, một bên Triệu Văn Vân một bước phóng ra tiến tới Tần Trường Sinh trước mặt. Hắn thật sâu túi mình bái chào, "Thần tiên sinh, cuối cùng nhìn thấy ngài." Là Sa Hùng bí thư hắn, tự nhiên hiểu rõ Tần Trường Sinh sự tích, càng nhìn qua đối phương bức ảnh. Tần Trường Sinh nhìn hắn, "Vật của ta muốn cũng mang đến sao?" Triệu Văn Vân trên mặt chất đống nụ cười, chỉ vào sau lưng xe biển dã, "Đúng vậy, cũng ở trên xe." Nhìn một màn này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Triệu bí thư lẽ nào là đặc biệt tìm đến Tần Trường Sinh? Đồng thời còn cung kính như thế. Nay Tần Trường Sinh đến tột cùng là thân phận gì a? Thẩm Vĩnh Phúc cũng không lo được Tần Trường Sinh, hắn ngây ngốc nhìn qua Triệu Văn Bân, "Triệu bí thư, ngài đây là?" Triệu Văn Bân hắn có thể không quan tâm, nhưng Triệu Văn Bân đại biểu thế lực hắn không thể không quan tâm. Xa ra tại Tây Lam thế lực thâm căn cố đế, bất luận là trên buôn bán hay là ở trong quan trường đều là như thế. Mà Triệu Văn Bân chính là đại biểu Sa Hùng ý chí. Có thể một người như vậy, thế mà đối với Tần Trường Sinh cung kính như thế. Triệu Văn Bân liếc nhìn Thẩm Vĩnh Phúc một cái, "Ta nghe theo Sa tổng mệnh lệnh, tới trước cùng Tần tiên sinh làm một vụ giao dịch." Bên này, Tần Trường Sinh không để ý đến kinh ngạc đến ngây người Thẩm Vĩnh Phúc. Hắn hướng phía Triệu Văn Bân phương hướng ném ra ba khối lớn bằng ngón cái đen nhánh ngọc thạch. "Đem tiên huyết nhỏ lên đi, cái thứ nhất nhỏ máu có thể triệt để coi như không thấy, cái thứ hai có thể giảm bớt một nửa xung kích." Triệu Văn Bân một cái tiếp nhận ba viên đen nhánh ngọc thạch. Những người khác không rõ ràng đối phương ý tứ trong lời nói, nhưng hắn nghe rõ chưa vậy. Cái này khiến hắn càng thêm kích động. Một viên ngọc thạch nhiều nhất có thể để cho hai người nhỏ máu. Cái thứ nhất nhỏ máu có thể triệt để coi như không thấy ngọc thạch phá toái lúc tinh thần xung kích. Cái thứ hai có thể giảm bớt một nửa xung kích. Đây thật là đại bảo bối a. Thời khắc mấu chốt chẳng những có thể cứu mạng, vận khí tốt tiên tiên sơ kỳ địch nhân đều được té cắm đầu. Triệu Văn Bân cẩn thận đem bên trong hai cái thu vào. Sau đó một tay cầm trong đó một viên, tay kia giơ lên đem ngón trỏ lộ ra. Sau lưng một người đứng trước một bước, sờ về phía chủy thủ bên hông. Hắn 1m8 ra mặt, lưng dài vai rộng. Trái lông mày cốt có một đạo tấc dài mặt sẹo, cảm tuyến toát ra màu xanh gốc dâu cảm. Cho dù đã tới cuối thu, vẫn như cũ chỉ mặc một bộ áo ba lô màu đen. Bạch. Hàn quang lóe lên, nhất đạo lộng lẫy đao quang phá vỡ Triệu Văn Bân ngón tay. Mà Triệu Văn Bân mặt không biểu tình, đem tiên huyết nhỏ ở đen nhánh trên ngọc thạch. Sau đó hướng về sau ném đi, bị sau lưng Bối Tâm Nam một cái tiếp được đồng dạng đem tiên huyết nhỏ đi lên. Làm xong đây hết thảy, Triệu Văn Bân vừa rồi lại lần nữa tiếp nhận đen nhánh ngọc thạch, dùng một cái kiên cố dây chuyền đeo trên cổ. Mà ngón tay của hắn không ngờ ngưng đổ máu, có thể thấy được kia Bối Tâm Nam đao pháp là cỡ nào tinh xảo. Nằm dưới đất Cố Hằng, lúc này mới từ đối phương một đao kia trong lấy lại tinh thần. Hắn lơm lớp lo sợ nôn ra hai chữ, "Thiên Thiên." Càng làm hắn khó có thể tin chính là, dạng này tiên thiên cao thủ tại Tần Trường Sinh trước mặt vẫn như cũ không dám làm càn. Này Tần Trường Sinh đến tuột cùng là thân phận gì? Triệu Văn Bân nhìn về phía Tần Trường Sinh, thật có lỗi nhường ngài đợi lâu, hiện tại nguy cơ từ phía, có thể dùng thủ đoạn ta nhất định phải nhanh sử dụng bên trên. Không sao cả, đi thôi. Tần Trường Sinh nói xong đều đi về phía trước, đi ngang qua Thẩm Vĩnh Phúc lúc hắn không nóng không lạnh mở miệng, hy vọng thủ đoạn của ngươi năng lực mạnh mẽ chút ít, nếu không không có ý nghĩa, đương nhiên của ta trả thù luôn luôn là mãnh liệt nhất. Thẩm Vĩnh Phúc mí mắt giật mình, lúc trước hắn cho rằng đối phương chết Tần gia sau đó cũng chỉ là một người bình thường, có thể mặc cho chính mình nắm bóp. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải. Chẳng những thoải mái chế phục Cố Hằng, còn cùng Sa gia nhắc lên quan hệ. Triệu Văn Bân nhìn một chút Thẩm Vĩnh Phúc, vừa nhìn về phía Tần Trường Sinh, "Tần tiên sinh, có cái gì chúng ta Sa gia có thể giúp được ngài?" Chắc hẳn Sa tổng rất tình nguyện. Thẩm Vĩnh Phúc là phó thị lại như thế nào? Chỉ cần tại Tây Lam, có thể bị Sa gia nắm bóp. Trừ phi thật là liêm khiết thanh bạch, sạch sẽ loại đó. Nhưng Thẩm Vĩnh Phúc rất rõ ràng không phải, chỉ ít Triệu Văn Bân hiểu rõ đối phương năng lực ngồi vào vị trí này là có người kéo hắn, không phải hoàn toàn dựa vào chiến tích cùng lý lịch. Đồng thời đối phương cũng nhiều lần là nhân tâm chế dược mưu cầu phúc lợi. Sa gia nếu ra tay, không cần nửa tháng hắn liền phải sướng xong sát lệ. Lần này, Thẩm Vĩnh Phúc là thực sự luống cuống. Hắn cái mong muốn cũng không sạch sẽ, đảo cũng không tính được đại gian đại ác, chỉ chẳng qua hắn chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chủ yếu là nhìn xem có người nghĩ làm hắn. Thẩm Vĩnh Phúc trên mặt đắp lên lấy đủ cười, hiểu lầm a, hiển chất ngươi lời nói này. Ta vừa uống nhiều hai chén, lúc này mới say khướt không lựa lời nói vài câu. Tần Trường Sinh cũng không quay đầu lại, vậy liền nhìn xem ngươi tỉnh rượu sau đó biểu hiện. Thẩm Vĩnh Phúc thở phào nhẹ nhõm, hắn là cũng không dám lại đánh đối phương chủ ý. Thẩm Nhã Hinh ôm hai cái hộp gỗ nhỏ đi tới, "Trường Sinh, đây là gia gia để cho ta giao cho ngươi." Tần Trường Sinh tiếp nhận mở ra xem, vuốt cằm nói, "Thay ta cảm ơn ngươi gia gia." Đối với Thẩm Tu Tể, Tần Trường Sinh cũng có chút băn khoăn. Tại người ta thọ yến thượng đánh nhiều người như vậy, biến thành người khác sợ không phải đã sớm kêu la như sấm. Điều này, đối phương còn nguyện ý đem hai gốc dược thảo đưa cho chính mình. Tiếp lấy nhìn về phía Triệu Văn Bân đám người, "Đi thôi." Một đoàn người, ba chiếc xe cứ như vậy rời đi Thẩm gia trang viên.
Nhìn càng đi càng xa ba chiếc xe, Thẩm Vĩnh Phúc nhịn không được nhìn về phía bên cạnh chất nữ, "Nhã huynh, ngươi cùng hắn đi đến một bước nào?"
"A,
đại bá, ngài đây là đang nói cái gì thoại? Chúng ta quan hệ thế nào đều không có."
"Thật không có."
Thẩm Vĩnh Phúc tâm tư không khỏi hoảng loạn.
"Đã như vậy, kia nữ nhi của mình không phải có cơ hội sao?
Thực sự là ghê tởm a.
Trước kia trước đây cũng đặt trước tốt thông gia từ bé, thuận lý thành trường có thể biến thành người một nhà. Kết quả làm cái gì từ hôn sao?"
Khách nhân khác nhìn Tần Trường Sinh rời khỏi, vậy tự cho là đã hiểu đối phương vì sao dám phách lối như vậy. Chẳng thể trách năng lực bước đến Tần Tốn quỳ xuống, nguyên lai người ta bối cảnh càng mạnh a.
Chương 80, tùy ý ra tay, liền dọa làm giảm người bên ngoài. Chương 80, tùy ý ra tay, liền dọa làm giảm người bên ngoài. Tần gia bốn người đã về đến nhà. Tần Thư Nhiên nhìn bị thương không nhẹ mọi người, đó là đầu góc bù mịt.
Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì?
Không có gì.
Không người nào nguyện ý trả lời nàng, rốt cuộc tại Thẩm gia chuyện phát sinh không tốt đẹp lắm.
Vừa về tới nhà mấy người đều tách ra.
Tần Tốn cùng Tần Tư Thu trong âm thầm gặp nhau, sắc mặt hai người cũng dị thường khó coi.
"Ba, tên kia là làm sao mà biết được?"
Tần Tốn lắc đầu, "Không biết, nhưng tiếp xuống tốc độ của chúng ta cần tăng nhanh."
Nói xong, hắn kinh ngạc mà nhìn mình này nhi tử, vì đối phương trên mặt thương biến mất rất nhiều.
"Ngươi bị thương nhanh như vậy liền tốt."
Tần Tư Thu sờ sờ mặt, không thèm quan tâm nói, "Có thể là ta tương đối trẻ tuổi, sức khôi phục tương đối mạnh đi."
Bên kia, Thần Lam Hy về đến phòng ngày càng bực bội.
"Lẽ nào thật không phải là hắn làm?"
"Không, trừ ra hắn còn có thể là ai?
Cũng không thể thực sự là Nguyệt Giao Vu Oan Giá Họa a.
Trước đó oan uổng hắn nhiều lần như vậy, lẽ nào lần này vậy oan uổng hắn?"
Nàng không dám tưởng tượng, nếu như lần này vậy oan uổng, chính mình nên như thế nào đối mặt với đối phương.
Nghĩ đến đây, nàng bấm Tần Nguyệt Giao điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến Tần Nguyệt Giao kia vui sướng tiếng cười, "Nhị tỷ,
ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì?"
"Nguyệt Giao, ta có chuyện mong muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta biết."
Tần Lam Hy giọng nói là trước này chưa có nghiêm túc.
Nghe vậy, Tần Nguyệt Giao giọng nói vẫn như cũng là cười toe toét, "Ai nha, chuyện gì nghiêm túc như vậy sao?"
Tần Lam Hy hít sâu một hơi, "Trước đó Tư Khiêm trộm ta quần lót chuyện, ngươi đến tụt cũng có hay không làm tay chân?"
"A."
Tần Nguyệt Giao hét lên một tiếng, sau đó dồn dập nói, "Cái gì?
Cái gì đó? Chính tên kia trộm đâu có chuyện gì liên quan tới ta?"
"Tốt, phải vào lớp rồi không thèm nghe ngươi nói nữa."
Nghe điện thoại kia một đầu âm thanh bận, Tần Lam Hy nét mặt âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì.
Thật Tư Thu đã cùng Tần Tốn tách ra, về tới trong phòng của mình.
Hồi tưởng lại tại Thẩm gia trang viên phát sinh tất cả, hắn chính là mặt mày dữ tợn, giận dữ không thôi.
"Tần Tư Khiêm, ngươi chết tiệt, ngươi thật đáng chết a. Ngươi cho rằng có bí mật này ngươi có thể gối cao không lo?"
"Sai, người chết là không biết nói chuyện."
Hắn đến trước máy vi tính, thâu nhập một cái địa chỉ internet.
"Ngươi bây giờ gọi Tần Trường Sinh đúng không?
Ta nhìn xem ngươi có thể hay không tránh thoát sát thủ truy sát."
Tần Tư Thu cắn răng nghiến lợi, nhưng chỉ chốc lát hắn chính là hóa thành xương sở.
"Không phải, Tần Trường Sinh tiền truy nã 1000 vạn.
Cơ mờ nở, tên kia cũng phải cái khác tội nhân."
"Tốt tốt tốt, ta lại thêm 1000 vạn."
Tần Trường Sinh đám người về tới tính tùng cư.
Ba chiếc xe tại ga ra tầng ngầm dừng lại, xe Việt giã cửa xe mở ra.
Tại xiềng xích tiếng va chạm trong, tam đạo thân ảnh bị ném trên mặt đất.
"Thần tiên sinh, ba người này chính là người của ngài muốn."
Triệu Văn Bân mở miệng nói, hắn không tiếp tục nói nhảm những kia chú ý hàng ngũ.
Vừa nói, hắn còn đưa ra một cái hộp gỗ nhỏ, "Đây là Sa Tổng đáp ứng dược thảo, này gốc xích huyết thăng có 30 năm dược linh, là tiên thiên cảnh chủ yếu dược liệu."
Tần Trường Sinh nhìn này xích hồng sắc nhân sâm, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên.
"Này miễn cưỡng đã có thể xưng là linh dược.
Sa gia không hổ là Sa gia, lấy ra dược thảo đều là cấp bậc này."
Hắn nguyên lai like để hòa hợp đối phương giao dịch. Đối phương năng lực xuất ra phổ thông nhưng có hơn 10-20 năm dược thảo còn kém không nhiều. Lại nghĩ không ra phẩm chất cùng dược linh cũng vượt ra khỏi chính mình mong muốn.
Yêu giống với lần này tại Thẩm gia cầm tới hai gốc, chẳng những phẩm chất phổ thông, dược linh cũng chỉ có hơn 20 năm.
Đừng nói chính mình dùng, liền xem như luyện chế tiên tiên cao thủ ăn đan dược cũng chỉ có thể dùng làm tài liệu phụ trợ.
"Rất tốt, ta rất hài lòng."
Tiếp nhận một gỗ, Tần Trường Sinh lại chỉ vào trên mặt đất ba người, đem ba con này cẩu xích chó bung ra đi. Đồng thời, hắn ở đây trong lòng đã cho ba người chuẩn bị xong tên.
Đại cậu là cái đó thiên thiên, nhị cậu cùng tam cậu là hai cái nội kình.
"A, ở chỗ này,
hiện tại bu ra."
Triệu Văn Bân lo âu mở miệng, "Tần tiên sinh, trong cơ thể của bọn họ dược tề cũng đã mất hiệu lực, hiện tại bung ra bọn hắn tất nhiên sẽ liều chết đánh cược một lần a. Nếu không phải bối tâm nam cái này tiên thiên cao thủ cũng tại, này ba cái thiên di quốc người sợ là mặc dù có xiềng xích tại thân cũng sẽ liều mạng một phen."
"Bung ra đi."
Tần Trường Sinh dùng đến chân thật đáng tin giọng nói mở miệng.
"Được rồi."
Triệu Văn Bân cho thủ hạ một ánh mắt, hắn cũng nghĩ xem xét Tần Trường Sinh rốt cuộc có gì thực lực. Cho dù đối phương thất thủ, hắn bên này vậy không phải là không có phản kháng lực lượng. Bị đặc chế xiềng xích trói cực kỳ chặt chẽ, khớp nối đều không thể hoạt động, ba người cuối cùng khôi phục tự do.
Thiên Di Tiên Tiên trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn hoắc đứng lên, "Ha ha ha, các ngươi đều sẽ là quyết định này hối hận."
Hắn nhìn về phía hai người đồng bạn, "Theo ta đồng loạt ra tay, giết bọn hắn."
"Đúng."
Hai tên nội kình bỗng nhiên bộc phát thực lực, hướng phía Triệu Văn Vân đám người đánh tới. Nhưng vượt quá tất cả mọi người bất ngờ, kia Thiên Di Tiên Tiên lại không có ra tay, ngược lại xoay người chạy.
"Ngu xuẩn, hiện tại trạng thái không dễ thắng tính không cao. Các ngươi có thể nhất định phải ngăn bọn hắn lại cho ta à?"
Thiên Di Tiên Tiên trong lòng mừng thầm, đánh thì đánh không thắng, nhưng hắn không tin xuất kỳ bất ý còn chạy không thoát.
"Đại cậu, ngươi muốn đi đâu?"
"Cái gì?"
Đại cậu đồng tử đống nhiên co vào, trước mặt hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh.
"Vâng anh."
Một cái chân, như roi một loại hoành eo rút tới.
"Không tốt."
đại cẩu kinh sợ muôn phần, giơ hai tay lên gác ở trước người phòng ngự. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực như là một ngọn núi lớn đánh tới. Ngay tại hắn kinh hãi được hồn bay lên trời, cho là mình sắp biến thành bọt thịt thời khắc, luồng sức mạnh lớn đó lại là đột nhiên biến mất. Oeng. Dù vậy, hắn vậy vẫn như cũ bay ngược mà ra hung hăng đâm vào trên vách tường, cả tòa biệt thự cũng run lên một cái. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng muốn rời ra từng mảnh. Nhưng thần kỳ chính là mình thế mà không có nhận cái gì thương thế, đơn giản chính là kỳ tích. Đại cầu ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện hai gã khác đồng bạn đã trước với mình bị gạt ngã trên mặt đất. T. Mắt thấy đây hết thảy, Triệu Văn Bân mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy, Tần Trường Sinh đầu tiên là một người một cước đạp bay hai tên nội kình cao thủ, sau đó lấy bọn hắn mắt thường không thể bắt giữ tốc độ đi tới Thiên Di Tiên Tiên trước mặt rút ra một cước. Trong nháy mắt, vẹn vẹn ba cước ba người này đều mất đi năng lực phản kháng. Tần Trường Sinh mặt không đỏ hơi thở không gấp mà đi tới đại cầu đám người trước mặt, lặng lặng nhìn ba người. Một người một cước, chắc hẳn bọn hắn tiếp xuống có thể nghe mình. Ừm, tầng hầm đào móc công trình có người. Trước hết để cho bọn hắn đào xong tầng hầm, sau đó bọn hắn có thể biến thành huyết linh thảo đồ ăn. Tần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Triệu Văn Bân đám người, giao dịch kết thúc, các ngươi có thể rời đi. Triệu Văn Bân đè xuống kinh ngạc, cung kính mở miệng, được rồi, vậy chúng ta liền cáo tử. Chương 81, liên tục đột phá. Luyện ký thất tầng chương 81, liên tục đột phá. Luyện ký thất tầng Triệu Văn Bân mang theo thủ hạ lái xe rời đi Thính Tùng cư. Trên xe, hắn mở miệng hỏi, vừa mới Tần Tiên Sinh ra tay, ngươi cũng thấy đấy, hắn là thực lực gì? Bối Tâm Nam mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thật lâu mới lắc đầu, nhìn không ra, nhưng cho dù là tiên tiên hậu kỳ cũng làm không được, theo ta thấy, không phải nửa bước tông sư đều là chân chính tông sư. Tông sư sao? Triệu Văn Bân hít sâu một hơi, hắn đến tuột cùng là tu luyện thế nào? Lẽ nào hắn là cổ võ thế gia người? Có thể cho dù là cổ võ thế gia cũng làm không được cái tuổi này đạt tới tông sư cảnh a. Đồng thời Tần Ôn hai nhà đều không phải là cổ võ thế gia. Triệu Văn Bân đám người rời khỏi, trong biệt thự cũng chỉ còn lại có Tần Trường Sinh cùng ba người khác. Đại cầu nhìn Tần Trường Sinh, nơm nớp lo sợ mà mở miệng, đại nhân, ta là Sato. Tần Trường Sinh trực tiếp một cước đạp bay, ngắt lời hắn, ta đối với ngươi tên là gì không có hứng thú, ngươi về sau đều gọi đại cầu, ngoài ra hai cái theo thứ tự là nhị cầu cùng tăng cầu. Sato Joso. Không đúng, đại cầu khóc không ra nước mắt, chính mình không phải liền là mong muốn lễ phép một điểm trước tự giới thiệu sao. Làm sao lại trước tiên cần phải trúng vào một cước đâu? Vâng, ta là đại cầu, van cầu đại nhân ngài bỏ qua cho đại cầu ta đi. Đại cầu căn bản không dám chạy trốn chạy, vì kiến thức qua Tần Trường Sinh thực lực sau đó hắn căn bản sinh không nổi ý niệm trốn chạy. Vừa nãy một cước kia, hắn vô cùng tin tưởng nếu không phải đối phương không muốn giết chính mình đã trở thành một đám thịt nát. Câm miệng. Tần Trường Sinh một câu, ba người lập tức không dám lên tiếng nữa, là cái này thực lực tuyệt đối áp chế. Mắt thấy ba người yên tĩnh trở lại, Tần Trường Sinh bấm Đao Ba Đình điện thoại. Điện thoại lập tức được kết nối, Đao Ba Đình nhiệt tình lại định hót mở miệng, "Lão đại, ngài có chuyện gì à?" Ngay tại vừa nãy, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tần Trường Sinh ngoại phong. Cái gì tay tát Lý Bằng phụ tử, không cho Thẩm Nhị tiểu thư mặt đều là việc nhỏ. Sau đó còn tay tát người Tần gia, buộc Tần thị phụ tử quỳ xuống ba miệng. Lại sau đó cùng Thẩm Vĩnh Phúc trở mặt. Nhưng này còn chưa xong, Sa Hùng bí thư Triệu Văn Vân thế mà đối với Lao đại rất cung kính. Mấy canh giờ này trải nghiệm, quả thực nhường Đao Ba Đình bội phục sắt đất. Lao đại này, vậy quá trâu bò đi. Ngươi chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn, còn có một nhóm vật liệu xây dựng cùng công cụ. Tần Trường Sinh một tướng vật cần thiết báo ra, chuyện này tăng tốc khẩn cấp, mau chóng cho ta trở tới đây. Tầng hầm còn cần xây dựng thêm, nhưng hắn không có ý định giao cho thi công đội. Cho nên động thủ cũng chỉ có thể là đại cầu ba người. Cúp điện thoại, Tần Trường Sinh nhìn mấy người một chút, ngoan ngoãn ngồi xuống không nên động, động các ngươi một chút biết đến. Nói xong, căn bản không để ý tới bọn hắn, xoay người đi làm mình sự tình. Hắn đầu tiên là cho vài cọng dược thảo làm một ít biện pháp, phòng ngừa khô héo phải chết. Lại sau đó, hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế salon đóng lại hai mắt. Từ Lý Bằng phụ tử, Tần gia bốn người trên thân hấp thụ đến tâm tình tiêu cực nhanh chóng bị hắn luyện hóa hấp thụ, hóa thành kinh mạch cùng trong đan điền, đen như mực linh lực. Quá trình này nói nhanh, nhưng cũng không phải một hai phút chuyện. Đại cầu ba người ngồi xổm ở góc, nhìn Tần Trường Sinh nhắm mắt một giờ không nhúc nhích. Tâm tư của bọn hắn liền không khỏi bắt đầu chuyển động. Làm sao bây giờ? Chúng ta lẽ nào liền ở chỗ này chờ lấy? Hắn không phải là ngủ tiếp đi a? Nếu không thừa cơ hội này đào tẩu, ba người đều là ngao ngoe muốn động, ở tại chỗ này nhất định là một con đường chết. Hiện tại đi đường còn có một chút hy vọng sống, nhưng vừa nãy Tần Trường Sinh kia mấy cước cũng thuộc về thực đem bọn hắn âm ảnh làm ra đến rồi. Đại cầu cắn răng một cái, thấp giọng nói, "Đi, tiến tính đi." Bọn hắn không có vọt thẳng ra ngoài, sợ đánh thức Tần Trường Sinh. Bọn hắn âm thầm đi tới, cuối cùng đi tới cửa. Trong lòng càng kích động, chỉ cần ra cửa bọn hắn chạy trốn tỷ lệ có thể lên cao một mảng lớn. Nhưng sau một khắc, bọn hắn từng cái như rơi vào hầm băng. Oeng. Một cú bọn hắn không cách nào nói rõ uy áp giống như là thủy triều đánh tới. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn cảm giác chính mình liền như là một con kiến hôi bình thường, linh hồn cũng tại rung động. Tứ chi bất lực, cả người bị vô hình cự lực ép trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. A a a. Đại cổ cắn chặt hàm răng, tiếng kêu thảm thiết từ trong kẽ răng truyền ra. Thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt cũng giống như bị cự thạch ép qua. So sánh với hắn, hai người khác càng là hơn không chịu nổi, thất khiếu bắt đầu rớm máu, trợn trắng mắt. Đại cầu vất vả, kinh hãi ánh mắt chuyển quá khứ. Sau đó nhìn thấy có thể làm hắn cả đời không quên được hình tượng. Cái đó trước kia ngồi ở trên ghế salon người, giờ phút này quanh chân trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân trên dưới bốc lên nồng đậm khói đen đen nhánh như mực. Một cỗ chấn động từ trên người đối phương truyền ra, mỗi một lần chấn động đánh tới đại cầu cũng cảm giác bị sóng lớn hung hăng đập trúng, toàn bộ thân hình càng ngày càng địa run rẩy. Ha ha ha! Đại cầu nhìn đạo thân ảnh kia, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại vô tận kinh sợ tại lan tràn, răng ngăn không được mà run lên. Hắn đến tột cùng là ai? Cửu Châu vì sao có dạng này người? Với anh, Tần Trường Sinh hai con ngươi mở ra, lưỡng đạo yêu dị ánh sáng màu đỏ từ hắn trong mắt bạo khởi, thật lâu không có tiêu tán. Quanh người hắn dị tượng nhanh chóng biến mất, lại lần nữa ngồi về trên ghế salon. Không sai, thế mà trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, hiện tại đã là luyện khí thất tầng. Thần gia thật đúng là cái bảo bối a. Lần này năng lực liên tục đột phá hai cái cảnh giới, bảy thành công lao đều là Tần gia bốn người cung cấp, nhất là Tần Tốn cùng Tần Tư Thu. Còn lại ba thành mới là trong khoảng thời gian này vụn vặt lẻ tẻ hấp thu oán khí, còn có Lý Bằng phụ tử cống hiến. Quả nhiên vẫn là chính mình khơi mà oán khí mới thích hợp nhất chính mình, đồng thời vừa xuất hiện đều hấp thụ mới sẽ không lãng phí. Tần Trường Sinh rất là thỏa mãn, năng lực tại một cái linh khí như thế mỏng manh thế giới một tháng không đến đều tăng lên tới luyện khí thất tầng là thật khó được. Điều này cũng làm cho hắn càng xác định sử dụng tâm tình tiêu cực ý nghĩ, trong đó hao Tần gia lông dê cũng không có thể thiếu, có cơ hội đều quất bọn hắn mấy bàn tay. Bị người lạ tát vào miệng tử, cùng bị hôn người tát vào miệng tử, kia tâm tình là hoàn toàn khác biệt. Nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất lơm lớm lo sợ ba người, Tần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười, muốn chạy. Hiện tại liền để các ngươi chạy, vội vàng chạy đi. Không dám. Chúng ta không dám a đại nhân. Bọn hắn nơi nào còn dám chạy? Vừa nãy nhìn thấy đã đem lá gan của bọn hắn dọa phá. Không dám vậy cũng chớ lên những kia ý đồ xấu. Đợi thêm một hồi nữa, điện thoại vang lên, là Đao Ba Đỉnh điện thoại. Đi, ra ngoài quân đồ. Một tiếng chào hỏi, mang theo ba người đi ra ngoài. Bên ngoài biệt thự, giờ phút này ngừng lại một chiếc xe hàng lớn cùng một cố lao vụt. Đao Ba Đỉnh nhìn thấy Tần Trường Sinh ra đây, lập tức đều nên đón tiếp lấy. Lão đại, ngài muốn đồ vật cũng chuẩn bị xong, không đủ ta sau đó lại trở tới đây. Ừ, vất vả ngươi. Không khổ cực không khổ cực, chẳng qua những vật này hơi nhiều, thực sự là không cần lại tìm công nhân bốc vác sao? Không cần, nơi này đều có công nhân bốc vác. Tần Trường Sinh nhìn đại cậu ba người, đi, đem đồ vật cũng chuyển đến tầng hầm. Chương 82, sát thủ, Trấn Huyền Ti. Chương 82, sát thủ, Trấn Huyền Ti bọn hắn. Ba cái. Đao Ba Đình nhìn ba người, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ý kia rất rõ ràng, ba tên này không biết được chuyển tới khi nào đi. Đúng. Đại cậu ba người đó là một chút cũng không dám thờ ơ, sợ Tần Trường Sinh lại lần nữa một cước đạp đến. Ha. Đại cậu khẽ quát một tiếng, đem 20 bao xi măng gánh tại trên vai. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không tốn sức chút nào. Nay vẫn là bởi vì trong biệt thự không gian nhỏ, nếu không hắn còn có thể khiêng càng nhiều. Nhìn đại cậu xoay người rời đi, Đao Ba Đình cùng tên kia tài xế xe tải trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nay khí lực, không phải liền là công trường trời sinh khiêng tinh sao? Đi công trường làm khổ lực, một tháng không được hơn 2 bạc biên. Sinh hoạt vui thích. Không đúng. Có thực lực này còn làm cái giám khổ lực a. Nhị cậu cũng là tiến lên một bước, một bao bao xi măng hướng bả vai phóng. Cuối cùng, hắn hai vai nâng lên 16 bao. Quay người liền định đi, lại là nhìn thấy một cái chân đánh tới, sợ tới mức hắn muốn rách cả mí mắt. Vâng. Nhị cậu cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường thật lâu không cách nào động đậy. Trên hắn khiêng xi măng rơi xuống, dương lên mảng lớn cho bụi. Nhị cậu tử, con mẹ nó ngươi cái này học hội lười biếng. Đại nhân, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Nhị cậu quỳ trên mặt đất, điên cuồng mà dập đầu lấy đầu. Thấy vậy một bên Đao Ba Đỉnh còn có tài xế xe tại khỏe mắt có gắp, nhìn về phía Tần Trường Sinh ánh mắt càng là hơn tràn đầy hoảng sợ. Một cước liền đem người đạp bay xa như vậy, thực tế đối phương trước đó còn khiêng 16 bao xi măng. Này nhiều lắm lực lượng cường đại a. Đao Ba Đỉnh nuốt một ngụm nước bọt, giờ phút này hắn mới hiểu được trước đây Tần Trường Sinh giáo huấn bọn hắn lúc hay là lưu lại lực, nếu không ngày đó sợ không phải một cước thì phải chết một cái. Có Tần Trường Sinh giết gà dọa khỉ, đại cậu ba người cũng không dám lại lười biếng. Từng cái dốc hết sức lực, chẳng những khiêng đồ vật, còn chạy. Không chỉ trong chốc lát, xe tải đều bị lấy sạch. Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Đúng, ngài về sau có việc cứ việc phân phó ta. Đao Ba Đình ngồi lên chính mình lao vụt, một bên tài xế xe tải càng là hơn ước gì nhanh lên rời khỏi, bởi vì nơi này mấy người hình như cũng không quá bình thường. Hai người rời khỏi, Tần Trường Sinh vậy bắt đầu chỉ huy đại cầu ba người đào móc tầng hầm. Bằng kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, căn bản không cần thủ một nhân viên chuyên nghiệp. Liên thương thị trạm đường sắt cao tốc, một cái mang theo túi du lịch nam tử ngồi lên xe taxi. Sư phó, phiền phức đi khách sạn. Cái nào khách sạn? Cái nào đều được, muốn cấp bậc cao một chút. Nam tử tháo kính dâm xuống, hắc đồng nhìn qua ngoài cửa sổ thế giới. Hắn dùng chỉ có chính mình năng lực nghe được âm thanh thầm nói, Cửu Châu quốc thật là biến chuyển từng ngày a. Lần trước ta tới này nhặt tiền lúc hay là 10 năm trước, khi đó cùng hiện tại cũng không cách nào đây. Tóc đen mắt đen da vàng, nói xong lưu loát Cửu Châu thoại hắn dường như cùng người bản địa không hề khác nhau. Rất nhanh, tài xế xe taxi liền đem hắn đưa đến một cái khách sạn 5 sao. Giao phó tiền xe, nam tử xách dương hành lý đều đi về phía trước tiểu điểm này. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn ngồi thang máy đi lên. Nhìn thang máy trong gương xa lạ chính mình, hắn oán trách, này chết tiệt khách sạn, một đêm lại để cho tam thiên viên. Hy vọng lần này công tác thuận lợi năng lực thoải mái kiếm được 1.000 vạn. Chỉ chốc lát, hắn đến chính mình đặt phòng. Thuần thục kiểm tra lên căn phòng, khi xác định không có vấn đề sau đó, hắn cuối cùng tan mất ngụy trang trên người. Hô, ngụy trang thành Cửu Châu người thực sự là phiền phức, chẳng thể trách đều nói tại Cửu Châu quốc, Tây Phương sát thủ khó đi. Dễ và Sơn dùng băng hồ loại lam nhạt đồng tử đánh giá trong gương chính mình. Sóng mũi cao, màu vàng nhạt tóc ngắn như là phơi qua dâu. Làn da hiện ra lạnh giọng trắng men sắc. Hoa Sơn dùng ngón cái vuốt ve, kia như là bị đao khắc qua sắc bén cảm tuyến. Hắn không biết là thỏa mãn hay là thất vọng, bộ dáng này muốn là xuất hiện ở bên ngoài, còn tưởng là cái gì sát thủ a. Hoa Sơn về tới trên ghế salon, mở ra mang tới laptop. Hình như gọi là Tần Trường Sinh. Hy vọng đối phương còn sống sót. Hắn không khỏi may mắn, vốn là tại Cửu Châu quốc du lịch, kết quả vừa vặn gặp được một cái thích hợp treo thưởng. 1000 vạn, hay là một 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Hoa Sơn làm lúc đều hứng thú, về phần có hay không có nguy hiểm. Xin nhờ, làm sát thủ còn sợ nguy hiểm. Về nhà làm ruộng còn có bị liêm đao quẹt làm bị thương mạo hiểm đâu. Hoa Sơn mở ra web, lại lần nữa nhìn thấy Tần Trường Sinh treo thưởng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoàn tờ. 2000 vạn. Loại cảm giác này dường như là trúng rồi 1000 vạn sổ số, kết quả lĩnh thưởng lúc trực tiếp phát thêm gấp đôi. Tốt tốt tốt, Tần Trường Sinh ngươi có thể nhất định phải còn sống đợi đến ta ạ. Hai ngày sau đó, Hoa Sơn cuối cùng đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Hắn lái một cỗ xe con tiến về tính tùng cư. Hoa Sơn nét mặt nghiêm túc, chú ý đến bốn phía tất cả tiếng động. Nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hai ngày này chuẩn bị nói không chừng đã kinh động đến Cửu Châu trấn Huyền Ti. Có chút chuẩn bị là nhất định, nếu không mục tiêu ở đâu cũng không biết. Đồng thời vũ khí tốt nhất cũng muốn chuẩn bị, nói không chừng năng lực nhặt về một mạng. Đều tại trước Hoa Sơn hướng tính tùng cư lúc, Nhất Lượng Việt Dã Sa đang theo lấy Liên Thương thị chạy nhanh đến, căn bản không quan tâm vi phạm luật lệ. Ngồi trên xe mấy người, nét mặt bao nhiêu đều có chút lo lắng. Chết tiệt, người của sở tình báo là làm gì ăn? Hoa Sơn cái này nổi danh sát thủ nhập cảnh cũng không biết, cũng không thể trách người của sở tình báo, đối phương am hiểu dịch dung lại là tương đương với tiên tiên sơ kỳ A1 dị năng giả, càng là hơn am hiểu ẩn nấp hành tung sát thủ, trước đó một mực án binh bất động cái nào dễ dàng như vậy biết được đối phương hành tung. Đừng nói trước, liên tương đến, tiếp xuống chạy đi đâu? Quỷ mới biết tên kia ở đâu a? Tất cả mọi người nhìn về phía đội trưởng của bọn họ Hà Quan. Người này thân hình trung đẳng, khuôn mặt cương nghị, lưng thẳng tắp. Ánh mắt sắc bén giờ phút này mang theo một tia mờ mịt, tự lẩm bẩm, hắn đến liên tương làm cái gì? Lẽ nào nơi này có đáng giá hắn ám sát người? Hà Quan trong lòng hơi động, đội nói, thượng đặt web xem xét. Bọn thủ hạ lập tức đăng ký đặt web, bắt đầu sàng chọn. Đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, không đúng, này Tần Trường Sinh là ai? 2000 bạn tiền truy nã. Đoạn thời gian trước ta còn chưa nhìn thấy hắn. Đặt web treo thưởng không ít, cho dù là sát thủ cũng rất ít sẽ mỗi ngày là xem. Hà Quan gấp giọng nói, kiểm tra, nhanh kiểm tra người này ở đầu trong. Tra được, hộ tịch ngay tại Liên Thương thị. Thảo, Hoa Sơn mục tiêu nhất định chính là hắn. Nhanh, kiểm tra hắn bây giờ ở nơi nào. Cái này cần thời gian, nhưng hắn tại Liên Thương thị chỉ có một chỗ bất động sản, đó chính là Thính Tùng cư. Đi, ngay lập tức xuất phát Thính Tùng cư, hy vọng tới kịp. Trấn Huyền Ti chức trách chính là xử lý cùng phòng ngự phi phạm sự kiện, Hoa Sơn thân làm dị năng giả vậy liền về bọn hắn Trấn Huyền vệ quản. Chương 83, gà đất chó sành, cho ta hoa cung cấp dinh dưỡng đi. Chương 83, gà đất chó sành, cho ta hoa cung cấp dinh dưỡng đi. Thính Tùng cư tầng hầm. Đại cầu ba người đang ra sức làm việc. Không hổ là võ giả hiệu suất chính là cao, năng lực học tập cũng rất mạnh. Ngắn ngủi 2 ngày nhiều thời giờ, tầng hầm bên cạnh phía dưới đều đào ra mạng lớn không gian, thậm chí cũng đã làm xong xi măng cứng lại công trình. Tần Trường Sinh tiểu ngồi ở trên ghế salon, chỉ huy công tác của bọn hắn. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động nhưng lại nhanh chóng buông lòng xuống, như không có việc gì chỉ huy lại cậu đám người động tác. Ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ, nhất đạo như có như không hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tầng hầm. Tại trải qua ngắn ngủi quan sát sau đó, hắn cực kỳ quả quyết mà ra tay. Bước nhanh bạo sông mà ra, truy thủ trong tay hiện ra hào quang nhỏ yếu, trực tiếp hướng phía Tần Trường Sinh cổ đâm tới. Hoa Sơn khoe miệng mang theo sừng sững cười lạnh, chết đi, 2000 vạn là của ta. Hắn không tin đối phương bất ngờ không để phòng năng lực đón lấy từ một mình chiêu này, phải biết đối mặt hắn ám sát liền xem như tiên thiên hậu kỳ cường giả không cẩn thận đều phải chết. Đinh. Hoa Sơn cười lạnh nhanh chóng ngưng kết. Nhìn đối phương mặt không biểu tình dùng hai ngón tay kẹp lấy truy thủ của mình, hắn la thất thanh, cái này làm sao có khả năng? Cơ hội tốt. Động thủ. Tại Hoa Sơn thể xác tinh thần cũng nhận chấn nhiếp thời khắc, đại cầu ba người lại đã nhận ra cơ hội. Bọn hắn biết mình sớm muộn sẽ chết, chẳng qua một mực không tìm được cơ hội đào tẩu thôi. Nhưng bây giờ có sát thủ tới giết Tần Trường Sinh, kia cơ hội của bọn họ liền đến. Trước hợp lực giết chết hắn, nếu không chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Đại cầu trực tiếp xác định mục tiêu, là kiến thức qua Tần Trường Sinh bộ phận thực lực hắn khắc sâu đã hiểu, này sát thủ căn bản là kéo không được bao lâu. Đi chết đi, chết đi cho ta. Nhị cầu cùng tam cầu, riêng phần mình giơ thép xúc hướng Tần Trường Sinh đập xuống giữa đầu. Giờ khắc này, bọn hắn cánh tay nổi gân xanh, đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng hiện ra. Tần Trường Sinh hai ngón tay dùng sức, bột một tiếng đem và sờn dao găm bẻ gãy. Siêu, mảnh vỡ như là đạn tháo, trực tiếp xuyên thủng tam cầu cánh tay. Vâng. Hắn đấm ra một quyền, nhị cầu trong tay thép xúc cầm vang nổ tung, nắm đấm uy lực không giảm chút nào trúng đích nhị cầu bụng. Hoa. Nhị cầu miệng phun tiên huyết, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía sau bay ngược. Chết. Đại cầu nhìn cũng không nhìn hai người đồng bạn, mang theo hai ngón tay thô thép này ra tích đủ hết lực khí toàn thân, nhưng cơ hội này hướng Tần Trường Sinh đầu đập tới. Hắn thân eo dùng sức, đập trùng thép chế tạo thiết này ra giống như đều bị hắn vung mạnh quang. Đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng. Đông. Tần Trường Sinh hướng phía thiết này ra một quyền ném ra, vừa nhanh vừa mạnh thiết này ra thế đi im bặt mà dừng, xuất hiện rõ ràng nguồn lượng. Cường đại tác dụng tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người đại cầu, hắn hổ khẩu trong khoảnh khắc vỡ ra, hai tay xương cốt khanh khách rung động cuối cùng trực tiếp đứt đoạn. Hai tay đã là máu thịt bè bét một mảnh. Ai có thể nghĩ tới, Tần Trường Sinh còn không có đối nó chân chính ra tay, hắn đều thê thảm như thế. Hoa Sơn nhìn này trong chớp mắt chuyện phát sinh, nội tâm của hắn bị rung động thật sâu. Giờ khắc này, hắn hiểu được con mồi này căn bản cũng không phải là con mồi, mà là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật khủng long bạo chúa. Bất quá, Hoa Sơn nhếch miệng lên một vòng ý cười, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Bạch, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, từ trong ngực móc ra một cây súng lục, một cái trải qua cải tạo súng lục. Đây chính là hắn hai ngày này lớn nhất chuẩn bị. Súng lục chỉ vào Tần Trường Sinh cổ, Hoa Sơn mang trên mặt người thắng nụ cười, đa tạ ngươi, của ta 2000 bạn. Khoảng cách này lại thêm thương pháp của mình cùng trải qua cải tạo súng lục, hắn tin tưởng đối phương không chết cũng phải tàn. Bang! Một tiếng vang thật lớn, súng lục bộc phát ra lộng lây pháo hoa, đốt sáng lên tầng hầm. Cho dù Hoa Sơn là A1 dị năng giả, vậy vẫn như cũng làm không được hoàn toàn khống chế này kinh khủng sức giật. Một viên viên đạn, lấy vượt xa phổ thông súng lục tốc độ của viên đạn hướng phía Tần Trường Sinh cổ mà đi. Cương đại lực đạo, so với đại bộ phận súng trường càng mạnh. Viên đạn đánh trúng kia nhìn như mềm mại làn da, vô thanh vô tức, không có kêu thảm, không có tiên huyết. Viên đạn xoay tròn một hồi vừa rồi đình chỉ, tại sức hút trái đất tác dụng dưới rơi xuống. Đinh, cái này, điều đó không có khả năng. Hoa Sơn mở to hai mắt nhìn, hắn thậm chí quên đi chạy trốn. Một thương này, cho dù là cường đại nhất, tiên thiên cao thủ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối phương thế mà một điểm vết thương nhẹ đều không có. Tần Trường Sinh sờ lên cổ, thở dài nói, ngươi súng lục này cùng viên đạn có chút ý tứ, lại có chút đau. Không, không thể nào, ngươi. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Hoa Sơn khó có thể tin mở miệng, cũng không chờ hắn nói xong Tần Trường Sinh chính là một quyền đập tới. Hắn ôm bụng, từng ngụm tiên huyết cứ như vậy phun ra, sau đó co quắp trên mặt đất, đã mất đi năng lực phản kháng. Cùng nhau chết năng lực phản kháng tự nhiên còn có ba người khác. Tần Trường Sinh đoạt lấy Hoa Sơn súng lục quan sát, vừa đến tay hắn liền cảm nhận được thường nhân khó mà chịu được nóng hổi, mà này vẹn vẹn là vừa mới một thương kia tạo thành. Hắn phán đoán thương này ngay cả khai ba phát đoán chừng liền phải báo hỏng. Trong băng đạn cũng chỉ còn lại 2 phát viên đạn, tối đa cũng chỉ có thể chứa 3 phát viên đạn. Vừa mới một thương kia nếu đánh tới người bình thường trên cổ, sợ nửa cái cổ đều phải biến mất a. Nhìn qua, Tần Trường Sinh liền trực tiếp đem súng lục vứt xuống một bên. Loại đồ chơi này đã không tổn thương được hắn, cho nên về sau có thể càng thêm không kiêng nể gì cả một điểm. Cho tới nay, vì thực lực không đủ, hắn cũng tại đè nén bản tính. Đương nhiên, không chỉ là hắn, toàn thế giới tất cả mọi người vì thực lực không đủ mà đè nén bản tính. Quay đầu nhìn về phía đại cầu ba người, đã các ngươi nghĩ trước giờ một điểm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Không, không được giết chúng ta. Chúng ta có thể biến thành người hầu của ngươi. Ngài nói cái gì chúng ta thì làm cái đó. Đại nhân, chúng ta nghe lời nói, chúng ta cũng không dám nữa. Tần Trường Sinh chỉ là âm trầm cười một tiếng, không cần, các ngươi cho dù không nhúc nhích vậy có thể giúp được ta. Trong mật thất dưới đất mặc dù căn bản cũng không có trang trí, cùng một cái sơn động giống nhau đơn sơ, nhưng cái kia có đồ vật cũng có. Không để ý ba người kêu đau cùng cầu khẩn, Tần Trường Sinh dùng lớn chừng bàn tay móc sắt vòng qua ba người xương tỉ bà, đem bọn hắn treo lên tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, chẳng qua ta nuôi hoa cần dinh dưỡng mà thôi. Nói xong, Tần Trường Sinh từ trong hộp gỗ lấy ra một gốc xích hồng sắc nhân sâm, chính là trước đó Sa Gia cùng hắn giao dịch xích huyết tham. Hắn buông lỏng ra hai tay, nhưng mà xích huyết tham vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn bấm niệm pháp quyết, từng đạo đen nhánh linh lực chui vào xích huyết tham trong. Dần dần, xích huyết tham như là đã có được sinh mạng bình thường, sợi dễ tựa như trương ngư xúc tu một loại bốn phía leo lên. Trước đó còn công chính bình hòa xích huyết tham, giờ phút này chỉ còn lại quỷ dị cùng âm trầm. Ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Đại cẩu nhìn gốc kia xích huyết tham, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, trước mắt một màn này thật là đáng sợ. Đều nói, để các ngươi cho ta nuôi hoa cung cấp dinh dưỡng. Chương 84, hoảng sợ sát thủ, người này đây ma vương còn ma vương. Chương 84, hoảng sợ sát thủ, người này đây ma vương còn ma vương sặc. Tần Trường Sinh tóm lấy một cây truy thủ, một đao gọt sạch đại cầu thiên linh cái. Mắt trần có thể thấy đối phương kia trắng bóng đại não, một lúc nhích thật không khủng bố. Nhưng dù vậy, đại cầu xạ tổ rổ sổ vẫn không có chết đi, thậm chí không có chút nào suy yếu. Hắn chỉ là kinh hãi trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn tiên linh cái rơi xuống. Nhìn Tần Trường Sinh đem kia yêu dị xích huyết tham đặt ở trên đỉnh đầu của mình. Xích huyết tham sợi rễ như là lâu gặp mặt trời hạn gặp mưa đồng dạng. Sinh trưởng, sợi rễ không ngừng kéo dài, cắm rễ tiến đại cầu hốc cùng trong máu thịt. A a a, lấy đi nó. Van cầu ngươi lấy ra nó. Đại cầu điên cùng dãy rủa, lại không hề có tác dụng. Hắn chỉ có thể cảm nhận được đại não cùng toàn thân biến hóa, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được sợi rễ tại trong đại não lan tràn. Loại cảm giác này nhường hắn điên cuồng, sợ hãi bao phủ toàn thân của hắn. Hắn điên cuồng lung lay đầu, ý đồ đem xích huyết tham lật rời, hai chân của hắn không ngừng luẩn đạp. Có thể thời gian dần trôi qua, đầu của hắn mọc đầy sợi rễ, sinh huyết tham sợi rễ thay thế của hắn huyết quản, tại dưới da nhô lên, hai bên đã đạt thành cộng sinh. Đồng thời, đầu cũng không tiếp tục bị hắn khống chế. Càng buồn chính là, ý thức của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được sinh huyết tham hấp thu chính mình dinh dưỡng cùng óc. Nhìn một màn này, ở đây tất cả mọi người là dọa sợ. Hoa Sơn lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy tới, hắn rốt cuộc để không nổi mảy may dũng khí phản kháng. Ma quỷ, tên điên là một cái ma quỷ, đây ma vương còn muốn ma vương. Ta phải rời khỏi, ta phải mau chóng rời đi. Hoa Sơn nhìn cửa phòng, đột nhiên chỉ cảm thấy hai chân kịch liệt đau nhức, cả người té ngã trên đất. Hai chân của hắn, thế mà bị hai khối đá vụn đánh gãy. Tần Trường Sinh liếc nhìn Hoa Sơn một cái, lập tức nhìn về phía hai người khác. Nhị cậu cùng tam cậu điên cuồng dãy rồi lấy, bọn hắn thậm chí ý đồ tự sát, đáng tiếc làm không được. Giết chúng ta, van cầu ngươi giết chúng ta. ta không nghĩ trải nghiệm tiểu này tra tấn, giết ta. Tần Trường Sinh nhìn bọn hắn, lại lần nữa móc ra hai gốc dược thảo. Hắn mang trên mặt phơi phới nụ cười, chớ nóng đội chết ta, các ngươi còn có giá trị lợi dụng đâu. Nụ cười của hắn, tại hai người trong mắt đơn giản chính là tà ác nhất ma quỷ nụ cười. Rất nhanh, hai người vậy đồng dạng đã trở thành hình người bốn hoa. Chẳng những nhục thể của bọn hắn có thể làm thuốc thảo cung cấp dinh dưỡng, linh hồn của bọn hắn vậy mỗi thời mỗi khắc cung cấp lấy sợ hãi tâm tình, là mật thất dưới đất trận pháp cung cấp lấy động lực. Ngoài một cây số, Nhất Lượng Việt Dã xa tại trên đường lớn phi nhanh. Đột nhiên, Hà Quan trong mắt hơi híp nhìn về phía bên ngoài rừng ở bên đường ô tô. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, xe này đậu ở chỗ này rất có thể liền là Hoàng Sơn. Không sai, đây là vì phòng ngừa cỗ xe tiếng động quá lớn dẫn tới mục tiêu chú ý. Như thế nhìn tới, Hoàng Sơn rất có thể đến tính tùng cư. Nhanh, tiếp tục gia tốc, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Từng cái nắm chặt súng lục, thậm chí còn có kiểm tra lựu đạn. Xoát, một cái trôi đi, xe Việt Dã tại bên ngoài thính tùng cư dừng lại. Một đám người ngư trào ra mà ra, Hà Khoan một cái thủ thế từng cái leo tường mà vào. Lúc này nhấn chuông cửa, đó chính là kẻ ngốc. Đi vào đại sảnh, mấy người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Vì một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi từ phía trước truyền đến, cái này khiến bọn hắn hoài nghi có phải hay không sát thủ đã đắc thủ, thậm chí đã rời đi. Đúng vào lúc này, phía trước trong thang lầu mùi máu tươi càng ngày càng nặng, còn có nhỏ xíu tiếng động. Trong khoảnh khắc, mấy người chú ý đều bị hấp dẫn. Bọn hắn nhìn về phía trong thang lầu, ánh mắt đột nhiên sững sờ, vì theo lý mà nói có người đi lên bọn hắn nên trước nhìn thấy đầu. Thế nhưng, bọn hắn nhìn thấy một đôi chân, một đôi máu me đầm địa chân. Này đôi chân dần dần lên cao, sau đó lại thấy được cái mông, nhìn thấy eo, nhìn thấy phía sau lưng, nhìn thấy đầu. Một người, thế mà hai tay chống mà, cứ như vậy dùng một đôi tay bỏ trên bậc thang tới. Đây là một cái hai chân tàn tật người da trắng nam tử, đồng thời thân tàn trí kiên, xúc động lòng người. Đây là mọi người ý nghĩ đầu tiên. Nhưng Hà Khoan lại là sắc mặt đột nhiên đại biến, cẩn thận, là cái này mà sợ. Trải qua nhắc nhở của hắn, từng cái mới phản ứng được. Vì Hoa Sơn mặc dù khôi phục nguyên trạng, nhưng cái bộ dáng này quá thảm rồi. Mấu chốt nhất là, hắn dựng ngược đi qua, còn uốn lên cổ nhìn mình chằm chằm đám người. Quỷ tài năng lực nhận ra a, cứu mạng a. Hoa Sơn nhìn thấy bọn hắn, lập tức đại hỉ, Trấn Huyền Ti các vị, mau cứu ta ạ. Lần này lại là nhường Hà Khoan đám người triệt để sững sờ. Chúng ta chính là đến bắt ngươi, thậm chí là tới giết ngươi, ngươi còn muốn chúng ta cứu ngươi. Dưới bậc thang phương lúc này truyền đến một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, Hoa Sơn như là gặp quỷ đồng dạng. Không không không, hắn đến, hắn đến. Hoa Sơn nhìn Hà Khoan đám người, cầu khẩn nói, giết ta, van cầu các ngươi giết ta. Trông thấy mấy người vẻ mặt sững sờ dáng vẻ, Hoa Sơn hiểu rõ cầu người không bằng cầu mình. Hắn không còn dựng ngược, mặc cho té ngã trên đất, tiếp lấy một cái tát chụp về phía đầu của mình. Có thể sau một khắc, hắn liền như là bị đỉnh tiêm kẻ săn mồi nhìn chăm chú bình thường, toàn thân trên dưới mất đi khí lực, ngưng tụ lực khí toàn thân một cái tát, chỉ còn lại nhẹ nhàng một trường. Hoa Sơn tan vỡ khóc lớn, không, giết ta, van cầu các ngươi mau giết ta. Hắn không muốn giống như vừa nãy ba người kia một dạng, sống không bằng chết. Hắn vẹn vẹn là nhìn cũng cảm giác muốn hỏng mất. Cửu Châu tại sao có thể có dạng này ma quỷ? Mấu chốt chính mình hay là tới giết đối phương? Chó má 2000 vạn, 200 triệu cũng không được. Hà Khoan đám người triệt để sức sở, này sát thủ đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hắn vì sao sợ hãi như vậy? Đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Sinh, âm thầm cảnh giác. Ngươi là ai? Ta là ai? Biệt thự này đều là của ta, ngươi nói ta là ai? Ngươi chính là Tần Trường Sinh. Mấy người trở về nhớ lại vừa nãy nhìn qua bức ảnh, lúc này đều nhận ra, đồng thời cũng không khỏi được buông lòng mấy phần. Bọn hắn liền sợ người trước mắt cũng là sát thủ, là cùng Hoa Sơn cạnh tranh sát thủ. Hà Khoan chỉ vào Hoa Sơn, hắn đây là có chuyện gì? Tần Trường Sinh hơi hơi không kiên nhẫn, nhưng nhìn xem mấy người súng lục suy đoán hẳn là quan phương người, thế là nhiều một chút kiên nhẫn. Hắn đến giết ta, kết quả không cẩn thận ngã một phát thành như vậy. Ngã một phát, không ai tin. Nhưng mấy người đều hiểu, Hoa Sơn như vậy cùng Tần Trường Sinh thoát không ra quan hệ. Hà Khoan lấy ra chính mình giấy chứng nhận, chúng ta là Trấn Huyền Bệ, người này là sát thủ, chúng ta cần mang đi hắn. Đồng thời còn xin các hạ hiệp trợ chúng ta ghi chép một chút lời khai. Hoa Sơn còn có tác dụng lớn, Tần Trường Sinh không thể nào làm cho đối phương mang đi. Hắn là chiến lợi phẩm của ta, không thể có thể để các ngươi mang đi. Hà Khoan nhíu mày, giải thích nói, hắn là sát thủ rất nguy hiểm, vì bảo đảm hắn tiếp xuống sẽ không lại sát nhân, chúng ta nhất định phải đem hắn mang đi. Nếu như Hoa Sơn đã chết, hắn có thể không mang đi thi thể. Nhưng bây giờ người không chết, nếu sau đó đối phương lại sát nhân, hắn khó chối tội. Ta nói, hắn là chiến lợi phẩm của ta, ngoài ra mời các ngươi ngay lập tức rời khỏi nhà ta. Thế nhưng không chờ bọn họ nói xong, Tần Trường Sinh vung tay lên. Oanh! Cuộn trào mãnh liệt cuồng phong đánh tới, đem mấy người trực tiếp thổi bay ra ngoài, biệt thự cửa lớn tùy theo đóng chặt. Chương 85, luyện chế huyết thi, ưu ảnh chương 85, luyện chế huyết thi, ưu ảnh cái này. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hà Khoan mấy người từ dưới đất bò dậy, nhìn kia đóng chặt biệt thự cửa lớn, từng cái nuốt một ngụm nước bọt. Cứ như vậy vung tay lên, bọn hắn toàn bộ đều bị bước ra. Đội trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cũng không phải người ngu, hiểu rõ thực lực đối phương khẳng định không yếu, đương nhiên sẽ không chửi ầm lên chọc giận đối phương. Hà Khoan vẻ mặt thận trọng, về trước đi. Thế nhưng Hoạt Sơn còn đang ở trong tay đối phương, nếu sau đó Hoạt Sơn đi ra ngoài mà không chết sát nhân, trách nhiệm của chúng ta đem không thể trốn tránh. Đúng a, nếu là thật như vậy chúng ta sợ là đều phải chơi xong. Hà Khoan lắc đầu, chúng ta đây là gặp được cao nhân rồi, trừ ra đi, chúng ta còn có thể làm cái gì? nếm thử đoạt lại mà sợn, nếm thử chọc giận hắn. Lời vừa nói ra, các đội viên đều là im lặng. Hà Khoan quay người khai môn lên xe, sau khi trở về báo cáo, đem mà sợn chuyện làm một cái báo cáo chuẩn bị, ngoài ra đem nơi này xuất hiện một vị cường giả chuyện vậy báo lên. Mấy người nhanh chóng lên xe, lái xe rời đi. Trên xe, đồng đội cuối cùng nhịn không được hỏi vấn đề kia, đội trưởng, hắn là thực lực gì a? Ít nhất nửa bước tông sư cảnh. T. Trong xe vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, ít nhất nửa bước tông sư. Phải biết, bọn hắn trong xe mạnh nhất cũng mới tiên sơ kỳ đội trưởng Hà Khoan mà thôi. Những người khác phần lớn là nội kình, thậm chí tài xế lái xe mới ngoại kình mà thôi. Nửa bước tông sư, đối bọn họ mà nói chính là thiên thượng nhân vật. Chẳng qua đối với cái suy đoán này, bọn hắn nhưng không có dị nghị. Vì có thể khiến cho mặt sờn như thế sợ sệt, còn có thể vung tay lên đem bọn hắn thổi bay, thực lực khẳng định mạnh đến mức kinh người. Thế nhưng, tư liệu của hắn thượng biểu hiện, hắn mới không đến 20 tuổi a. Cái gì? Cơ mờ nở, thật hay giả? Trong biệt thự, Hoa Sơn nhìn Tần Trường Sinh từng bước một đến gần, hắn sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau liên tục cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Tần Trường Sinh vẫn như cũ thờ ơ, ngươi là sát thủ. Vâng vâng vâng, ta là sát thủ. Ngươi ở đâu đạt được của ta treo thưởng? Tại ám bóc lên. Tiếp đó, Tần Trường Sinh hỏi không ít, đối phương cũng một năm một mười mà thành thật trả lời. Nhưng Hoa Sơn yêu cầu là không muốn đưa hắn làm thành bồn hoa, tốt bụng lại ánh nắng Tần Trường Sinh tự nhiên là đáp ứng. Đáng tiếc, cho dù là Hoa Sơn cũng không biết là ai treo thưởng. Chẳng qua Tần Trường Sinh đối với cái này sao cũng được. Tiếp trước đều có vô số người muốn giết chết hắn, chỉ cần thực lực đủ mạnh mọi thứ đều đem không đáng giá nhất tới. Không bị người ghen là tầm thường, không bị người hận là kẻ yếu. Mới chỉ là 2000 vạn liền muốn mua mệnh của ta. Tần Trường Sinh có chút bất mãn, hỏi tiếp, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Ta tài khoản bên trên có 2 triệu mét kim. Tần Trường Sinh hiểu rõ mễ kim ý nghĩa, đây là tinh cầu một chỗ khác một cái cường quốc, di lị kiên liên châu tiền tệ. 2 triệu mét kim tương đương cựu châu tệ, khoảng 14 triệu tả hữu. Mặc dù tiền này thiếu phải có chút ít vượt quá dự liệu của hắn, chẳng qua vậy không kỳ quái. Nhường sát thủ tiết kiệm tiền, có chút ép buộc. Tần Trường Sinh lấy ra một nổ kẹp úc, ngay tại Hoạt Sơn cho rằng muốn hắn chuyển khoản lúc, lại nghe được đối phương kia chân thật đáng tin âm thanh, đem ngươi tiền, toàn bộ dùng để treo thưởng ta. A, ầm, một cước đặt đến, vốn là bị thương không nhẹ Hoạt Sơn trực tiếp bị đập bay. Đừng để ta nói lần thứ hai, hoặc là ngươi muốn trở thành bùn hoa. Nhật ký đặt ở Hoạt Sơn trước mặt, không chỉ trong chốc lát Hoạt Sơn cuối cùng làm việc hoàn thành, mà Tần Trường Sinh tiền truy nã cũng tới thăng lên một mảng lớn. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến ô tô tiếng động âm thanh, tiếp lấy cửa phòng bị gõ. Đi vào. Đao Ba Đình nhẹ nhàng đẩy ra biệt thự cửa lớn, nhìn thấy làm hắn đồng tử co vào một màn. Chẳng qua hắn rất nhanh liền thu liệm nét mặt, đối với máu me khắp người mà sờn nhìn như không thấy. Trong tay hắn mang theo một cái dương nhỏ, lão đại, ngài muốn đổ vật cho ngài mang đến. Ừ, phóng ngươi là có thể rời đi. Đúng. Cửa lớn lại lần nữa bị nốt, ngoài cửa ô tô thanh dần dần từng bước đi đến. Tần Trường Sinh tiếp nhận cái dương, mang theo mặt sờn cổ liền hướng tầng hầm đi đến. Ngươi muốn làm gì? Hoa Sơn kinh hãi kêu to, ngươi đã nói sẽ không đem ta làm thành bồn hoa, ngươi đã nói sẽ cho ta một cái thông khoái. Ta chỉ nói là sẽ không đem ngươi làm thành bồn hoa, chưa nói cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi nói láo, ngươi không nói thành tín. Hoa Sơn điên cuồng giãy giụa, lại không dùng được. Tần Trường Sinh đưa hắn tùy ý mà vứt xuống trên mặt đất, lại đưa tay vali mở ra. Bên trong là cổ quái kỳ lạ kim loại, còn có một số dược liệu. Hoa đến. Tần Trường Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, tay trái mở ra một đám lửa trong đó bay lên. Tiếp theo, những dược liệu kia sôi nổi cất cánh, như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại tràn vào trong ngọn lửa. Lôi đến, tay phải bấm niệm pháp quyết, dẫn lôi quyết lặng yên phát động. Vách tường chỗ, ba cây trần chuỗi dây điện bộc phát ra lộng lẫy điện quang. Mắt trần có thể thấy, tráng kiện hồ quang điện như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu xà quấn quanh ở Tần Trường Sinh trên tay phải. Mặc dù so ra kém thiên lôi, nhưng cũng đủ. Từng khối kim loại hướng phía tay phải bay đi, rất nhanh liền bị tan đã hóa thành một đám dịch thể. Một bên Hoạt Sơn nhìn một màn này, kinh hãi muốn tuyệt. Này giống như thần tiên thủ đoạn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng mong muốn làm gì? Ngươi quá yếu, ta cho ngươi cường hóa một chút. Soạn. Tay trái dược dịch hóa thành nhất đạo suối lưu từ Hoạt Sơn miệng trong chui vào. Trong khoảnh khắc, Hoạt Sơn mặt đỏ tới mang thai hô hấp dồn dập, toàn thân đỏ đến như là một đầu chín mùi tôm bự đồng dạng. Đùng đùng, không dứt. Kim loại hóa thành dịch thể, mang theo đôm đốp rung động hồ quang điện âm thanh, từ Hoạt Sơn thất khiếu chui vào. Như có tiểu xà tại Hoạt Sơn dưới da, trong mạch máu bỏ. Kia vô biên vô tận thống khổ bao phủ Hoạt Sơn, thống khổ gào thét từ hắn trong miệng liên tục không ngừng mà truyền ra. Tần Trường Sinh nhìn như không thấy, chỉ là mặt không thay đổi thao túng dược dịch cùng chất lỏng kim loại tại đối phương thể nội đi khắp, mở lấy kinh mạch. Càng là hơn mượn nhờ điện cao thế tôi luyện, cường hóa lấy đối phương thân thể. Hy vọng ý chí của hắn có thể kiên trì lâu một chút, cũng có thể tiết kiệm khí lực của ta. Luyện chế huyết thi, tốt nhất chính là lấy ý thức vẫn còn tồn tại người sống luyện chế, là cái này Tần Trường Sinh không có siêu hồn nguyên nhân. Đồng thời tại xong việc sau đó, còn có thể tướng hồn phách đánh vào huyết thi bên trong, nhường huyết thi có trí khôn nhất định, mà không chỉ là một bộ xác không. Thời gian trôi qua mấy canh giờ, điện cao thế hồ quang điện đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Trường Sinh mang theo thỏa mãn nhìn trước mặt tác phẩm. Miễn cưỡng vẫn được, chính là lần này kim loại cùng dược liệu chất lượng bình thường, về sau có cơ hội lại luyện chế lại một lần một phen. Ngươi về sau đều gọi Ú Ảnh đi. Ú Ảnh hơi có vẻ chất phác gật gật đầu, không còn có trước đó hoạt sởn như vậy linh động. Đồng thời bộ dáng của đối phương cũng biến hóa không nhỏ. Gương mặt càng thêm lập thể lạnh lùng, làn da trở nên cổ đồng, thân thể vậy lớn mạnh một phần. không phải hết sức quen thuộc người, căn bản nhận không ra. Đánh ta một quyền thử một chút.
Vâng.
U ảnh khí chất đột nhiên bị biến, như là mãnh hổ xuất lồng bình thường, hướng phía Tần Trường Sinh lồng ngực đấm ra một quyền.
Chương 86, Trấn Huyền Ti, Ngự Võ Sứ. Chương 86, Trấn Huyền Ti, Ngự Võ Sứ. Anh.
Trong tầng hầm ngầm như là thổi lên đại phong, Tần Trường Sinh quần áo bay phất phới, tóc bị thổi làm từng chiếc hướng về sau.
Đông.
Một tiếng vang trầm, Hoa Sơn một quyền bất thiên bất ỷ đánh vào Tần Trường Sinh trên lồng ngực. Nhưng dù cho như thế một quyền, cũng không thể nhường Tần Trường Sinh thân hình có chút biến hóa, hắn vẫn như cũ bất động như núi. Không sai, trên lực lượng có tiên tiên trung kỳ tầng thứ. Tần Trường Sinh đối mặt một quyền này vận dụng một chút linh lực phòng ngự, chủ yếu là bảo vệ quần áo, nếu không áo liền không có.
Ầm.
Tần Trường Sinh đưa tay chính là một quyền, đem u ảnh đánh bay ra ngoài nện ở trên vách tường. May mắn vách tường trải qua gia cố, chính là do thép tấm chỗ tạo, nếu không tường đều muốn sập. Nay lực phòng ngự nên tiếp cận tiên tiên hậu kỳ, u ảnh thử lại lần nữa ngươi dị năng. U ảnh chất phát gật đầu, sau một khắc cả người hóa thành nhất đạo nhàn nhạt mơ hồ hắc ảnh. Đây chính là thuộc về bản sơn dị năng, chẳng qua này dị năng cũng không có đạt được tăng cường. Tần Trường Sinh gật đầu, vẫn được, coi như là có một có chút thực lực thủ hạ. Hà Khoan không dám chậm trễ chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Tây Lam tỉnh trấn Huyền Ti phân bộ. Nhìn trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần lão giả, Hà Khoan không dám có chút giấu giếm một nhất đạo gia hôm nay trải nghiệm. Ngự tọa, chính là như thế cái tình huống. Lão giả chính là Tây Lam phân bộ người đứng đầu, Ngự Võ Sứ Tôn Thủ Nghĩa. Nghe xong Hà Khoan hồi báo, trước kia tầm mắt được khép, dường như ngủ không phải ngủ Tôn Thủ Nghĩa, hai con ngươi trong đống nhiên bộc phát ra một cỗ tinh quang. Hắn giống như vi phạm với định luật vật lý, cứ như vậy thẳng tắp mà từ trước kia nằm trạng thái ngồi dậy. Hiền hòa trên mặt, giờ phút này mang theo nồng nặc thận trọng. Hắn nhìn đã qua tuổi thất tuần, râu tóc bạc trắng, nhưng lại không thấy mảy may suy yếu. Thẳng tắp như tùng, ẩn có vững như bàn thạch cảm giác. Ngươi nói cái gì? Hư hư thực thực nửa bước tông sư chi cảnh. Hà Khoan chắp tay, trịnh trọng nói, ít nhất đều là nửa bước tông sư chi cảnh. Tôn Thủ Nghĩa không có khịt mũi coi thường, cũng không có mỉa mai hoặc là quá lớn. Cho dù tin tức này vô cùng thái quá, cho dù là Ngự Võ Sứ chính mình cũng mới nửa bước tông sư cảnh. Nhưng hắn tin tưởng Hà Khoan sẽ không nói nhảm. Thế nhưng, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện một rưỡi bước tông sư? Tôn Thủ Nghĩa trong mắt mang theo tan không ra lo lắng, lẽ nào là cổ võ thế gia người? Hà Khoan lắc đầu, hẳn không phải là, hắn toàn bộ tư liệu đều ở nơi này. Nói xong, hắn liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu dâng lên. Này so với hắn trước đó nhìn xem còn muốn kỹ càng không ít, chính là hắn ở trên đường trở về vận dụng quyền hạn nhường Trấn Huyền Ti ngành tình báo điều tra. Bọn hắn Trấn Huyền Ti quyền hạn, đây cực lớn bộ phận cục trị an quyền hạn còn cao hơn. Tôn Thủ Nghĩa liếc nhìn tư liệu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn không thể tin nhìn Hà Khoan, giọng nói mang theo nghiêm khắc, 20 tuổi không đến. Đến tột cùng là người của sở tình báo phạm sai lầm, hay là phán đoán của ngươi tính sai? Bị nửa bước tông sư như thế nhìn chăm chú, Hà Khoan chỉ cảm thấy áp lực như núi. Nửa bước tông sư đã bắt đầu tu luyện tinh thần, chớ nói chi là đối phương còn có vẻ mặt thân phận áp chế. Ngự tọa, người này thật sự rất trẻ trung, đồng thời thủ đoạn khá kinh người. Hắn có phải là bất mãn hay không 20 ta không dám đánh cam đoan, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không phải tiên thiên hậu kỳ có thể làm được. Nghe vậy, Tôn Thủ Nghĩa thu hồi khí thế. Hà Khoan làm người hắn hiểu, không có niềm tin chắc chắn quả quyết không sẽ nói như vậy. Thế là tiếp lấy nhìn xuống xuống dưới. Nhìn thấy Tần Trường Sinh xuất thân Tần Ôn gia thời khắc, tâm tình của hắn buông lòng không ít. Tiếp lấy nhìn xuống, nhìn thấy không nhận Tần gia thích, sau đó nhảy sông tự vẫn, trở về từ coi chết. Tôn Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, rắc rưởi giống nhau Tần gia, có mắt không tròng không biết chân lòng, đem một cái con trai nuôi trở thành bảo bối quả thực buồn cười đến cực điểm. Hắn mắng một câu, lại tiếp lấy nhìn xuống. Nhìn thấy Tần Trường Sinh tại trong khách sạn đánh tơi bởi Tần Lam Hy người đại diện, đang đánh cược thạch thị trường phụ cận rút kỳ bắt đạn. Nhìn thấy tại Thẩm gia trang viên đánh tơi bởi Lý Bằng phụ tử, ẩu đả Tần gia mọi người. Có thể nói, Tần Trường Sinh xuyên qua tới sau đó đại bộ phận làm chuyện cũng giản ra trên đó. Tôn Thủ Nghĩa phóng tư liệu, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, hai ngày này ta nhìn chút thời gian, ngươi theo giúp ta đi một chuyến.
A,
đi nơi nào? Tôn Thủ Nghĩa chỉ tư liệu, đi tìm Tần Trường Sinh. Ngài lẽ nào là dự định?
Không sai, nhân tài như vậy nhất định phải nhanh thu nạp vào chúng ta Trấn Huyền Thi.
Hà Khoan có chút lo lắng, thế nhưng tính cách của người này. Tôn Thủ Nghĩa khoát khoát tay, chỉ vào tư liệu nói ra, nhìn xem tư liệu có thể đã hiểu, hắn là một cái trông coi được bản tâm người. Sẽ không vì thật sự có được lực đều không kiêng nể gì cả, sẽ không có thực lực đều mê thất bản thân. Hà Khoan nghĩ cũng phải, đổi thành những người khác, không nói nửa bước tông sư, cho dù là nội kình thực lực cũng cái đôi bệnh lên trời, trong lòng sớm đã không còn pháp luật chớ nói chi là hay là một 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Hà Khoan cảm thấy, Tần Trường Sinh sở dĩ như thế ổn trọng cùng kiêm tốn, nhất định là cùng đã từng trải qua đau khổ liên quan đến. Tôn Thủ Nghĩa nói tiếp, đồng thời không nhanh không được à, dạng này thiên tài nếu như bị cổ võ thế gia trước một bước thu nạp, chúng ta tương lai liền càng thêm bị động. Vừa nhắc tới cổ võ thế gia, Hà Khoan chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Tôn Thủ Nghĩa thấy thế mở lời an ủi, yên tâm, mặc dù võ giả cùng cảnh giới chúng ta so ra kém bọn hắn, nhưng chúng ta có khoa kỳ a. Một phát đạn hạt nhân có thể để bọn hắn toàn bộ lên trời. Hà Khoan lại là dở khóc dở cười, vậy cũng phải nhường những người kia toàn bộ tập hợp một chỗ, đồng thời rời xa người ở a. Không nghĩ lại thảo luận cái này nặng nề chủ đề, Hà Khoan lời nói xoay chuyển, ngài nói kia Tần Trường Sinh là tu luyện thế nào? Tôn Thủ Nghĩa chỉ vào trong tư liệu một văn, nói ra, hắn tất cả biến hóa đều là từ nhảy sông bắt đầu, theo ta thấy hẳn là thời khắc sinh tử kích phát tiềm năng của hắn. Hoặc là hắn trước kia đều có kỳ ngộ, chẳng qua lân cận tử vong mới bị kích hoạt. Xa ra, Triệu Văn Bân mang về mặt dây chuyền sớm đã nộp lên. Lúc này trong đó một viên đều treo ở Sa Hùng trên cổ, hắn chính khẩn trương nhìn qua Diêu Vệ Đông. Thở dài một tiếng, Diêu Vệ Đông đem một khối xưa cũ thẻ ngọc đặt ở trên bàn trà. "Không được, thứ này nên cần dùng đến đầy đủ tinh thần lực, mà ta chỉ là tiên thiên hậu kỳ hay là kém không ít." Nghe vậy, Sa Hùng cũng không khỏi được mặt lộ thất lạc. Ngọc giản này chính là từ tòa nào đó trong cổ mộ lấy được, từ cổ mộ kia các loại dấu vết xác nhận mộ chủ nhân là một cái thực lực không kém võ giả, ít nhất là tông sư cảnh, thậm chí càng mạnh. Thẻ ngọc liền bị vị cường giả kia thi hài siết trong tay, bởi vậy nhận lấy Sa Hùng đám người vô cùng coi trọng. Thế nhưng, thẻ ngọc nắm bắt tới tay nhưng căn bản không biết dùng như thế nào. Cuối cùng vẫn là hao tốn một quãng thời gian, mới từ trong cổ mộ thư tịch biết được cần tinh thần lực. Kết quả, mạnh nhất Diêu Vệ Đông vậy vẫn như cũ bất lực. Này không khỏi nhường tâm tình mọi người sa sút. Nếu không, chúng ta tìm một vị tông sư cao thủ. Sa Hùng quả quyết mà lắc đầu, không được, không nói chúng ta tìm được hay không, cho dù tìm được người rồi nhà có ác ý đâu. Triệu Văn Vân ánh mắt lại là sáng lên, chúng ta có thể tìm Tần Trường Sinh a, tinh thần lực của hắn thành tựu không phải rất mạnh sao? Chương 87, tự mình mời, ngự võ phó sứ chương 87, tự mình mời, ngự võ phó sứ ngày này, Nhất Lượng Việt ra xa không vội không chậm mà tại bên ngoài thính tùng cư dừng lại. Ghế lái mở ra, Hà Khoan nhanh chóng xuống xe chạy đến chỗ ngồi phía sau chuẩn bị khai môn. Cũng không chờ hắn động thủ, Tôn Thủ Nghĩa chính là tự động mở cửa xe đi xuống. Mang theo lấy bất mãn mở miệng, nói không muốn làm những thứ này bệnh hình thức, ngươi có công phu này nên trước quan sát phụ cận có hay không có nguy hiểm, dưỡng thành một chủng tập quán. Nói không chừng về sau có thể cứu ngươi hoặc là ngươi đội viên một mạng. Hà Khoan lúng túng gãi đầu một cái, ngài dạy phải. Được rồi, phía trước dẫn đường đi. Hà Khoan ở phía trước dẫn đường, sau đó nhấn chuông cửa. Răng rắc. Rất nhanh, song sắt cửa hàng rào truyền đến nhất đạo cơ giới âm thanh, sau đó từ từ mở ra. Hai người cất bước bước vào, lúc này nhìn thấy xa xa biệt thự ngoài cửa lớn một thân ảnh, đứng bình tĩnh ở đâu. Tôn Thủ Nghĩa hơi có chút thất vọng, hỏi, hắn chính là Tần Trường Sinh. Bởi vì hắn đại khái đã nhận ra thực lực của đối phương, so với chính mình yếu nhiều. Hà Khoan lắc đầu, không phải, hắn là. Đáng tiếc, hắn moi ruột gan cũng không nghĩ đến đối phương là ai. Có một chút quen thuộc, nhưng đều là nghĩ không ra. Hắn là nơi này bảo vệ, nơi này cho chúng ta dẫn đường đâu. Cuối cùng hắn cái khó lo cái khôn, cảm thấy đáp án này nên 89/10. Xem ra là, Tôn Thủ Nghĩa vậy không có hoài nghi, vì đối phương lặng lặng đứng bộ dáng thật sự như là bảo vệ. Có thể theo tới gần, khoảng cách gần phát giác được hơi thở của ưu ảnh sau đó. Hắn không khỏi mí mắt giật mình. Ta thích cái ai ra, dùng tiên tiên làm bảo an. Xa xỉ như vậy. Mặc dù hắn không rõ ràng cụ thể là tiên tiên sơ kỳ hay là trung kỳ, nhưng chính là tiên tiên. Giang giác. Ưu ảnh căn bản không để ý bọn hắn, trông thấy bọn hắn đến trực tiếp mở ra biệt thự môn. Gật đầu một cái, hai người cất bước đi vào trong biệt thự. Tôn Thủ Nghĩa con mắt quét mắt một vòng, sau đó đồng tử co rụt lại khóa chặt trên ghế salon đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hoang đường cảm giác. Vì tại cảm giác của hắn trong, căn bản cũng không có người này. Cái này cũng đều dẫn đến cần dựa vào hai mắt đi cảm giác, thậm chí ngay cả hai mắt vậy một lần coi nhẹ sự tồn tại của đối phương, giống như triệt để dung nhập hoàn cảnh chung quanh đồng dạng. Gia hỏa này rất mạnh. Cho dù tại Tôn Thủ Nghĩa trong hai mắt, đối phương không hề cường giả khí tức, nhưng hắn chính là cảm thấy đối phương rất mạnh. Về phần mạnh bao nhiêu, thử một chút. Vâng. Tôn Thủ Nghĩa khí tức toàn bộ triển khai, quanh thân không gió mà bay, cuồn phong gào thét. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, sàn nhà tựa như mạng nhện một loại từng khúc phá toái, mà cả người hắn đã hoàn toàn biến mất, thẳng đến Tần Trường Sinh mà đi. Tiểu tử, cẩn thận. Rắc. Tôn Thủ Nghĩa vừa dự định nhắc nhở Tần Trường Sinh một câu, nhưng âm thanh lại im bặt mà dừng. Cổ của hắn đã bị đứng lên Tần Trường Sinh một tay bóp lấy, không thể động đậy. Trên mặt làn đồng nạp tan không ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Này cái này. Hà Khoan triệt để sững sờ, này trong khoảng điện quang hỏa thạch chuyện phát sinh, quá vượt quá dự liệu của hắn. Thống tọa không biết uống thuốc gì đột nhiên ra tay, sau đó một giây đồng hồ không đến liền bị người bóp lấy cổ. Dừng tay. Thần tiên sinh, tha mạng a, ngự tọa. Không có ác ý. Hà Khoan nói năng lộn xộn mà mở miệng, sợ Tần Trường Sinh trực tiếp đem Tôn Thủ Nghĩa cổ bẻ gãy. Tần Trường Sinh vậy không phải người ngu, hiểu rõ Tôn Thủ Nghĩa không có ác ý sợ dĩ gọn gàng mà ra tay, đó là sợ đối phương phá hủy nơi này. Nhẹ nhàng ném một cái, liền đem Tôn Thủ Nghĩa vứt xuống một bên, về sau đừng hơi một tí đều thăm dò, dễ chết. Ngoài ra, mặt đất ngươi tìm người xây xong. Không có. Không sao hết. Tôn Thủ Nghĩa hít sâu vài khẩu khí, đè xuống nội tâm kinh ngạc. Trước khi đến hắn đều có thử một chút Tần Trường Sinh thực lực dự định, tốt quyết định cho đối phương chức vị gì cùng đãi ngộ. Vừa mới nhìn thấy đối phương lúc càng là hơn ngứa tay khó nhịn, thế là trực tiếp ra tay. Lại không nghĩ rằng ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, quả thực thái quá cho thái quá khai môn, thái quá đến nhà. Tông sư, đây tuyệt đối là tông sư. Tôn Thủ Nghĩa con mắt cũng phát sáng lên, nếu như có thể đem đối phương thu nạp vào Trấn Huyền Ti, kia Lan Châu cái bầy thế đều không đến mức như thế tối nát. Tất cả Lan Châu, Trấn Huyền Ti ngay cả một tên tông sư đều không có. Cho nên những kia cổ võ thế gia cũng không phải bình thường phách lối. Chẳng qua bây giờ còn gấp không được, trước tìm kiếm đối phương đấy lại nói. Tôn Thủ Nghĩa nhanh chóng khôi phục nhẹ tựa gió mây bộ dáng, không có chút nào lúng túng. Hắn chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, nghe nói Tần huynh đệ thực lực phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Trường Sinh vậy ngồi về trên ghế salon, căn bản không có cho đối phương châm trả ý nghĩa, quá khen. Không biết các hạ sư thừa nơi nào, chắc hẳn các hạ lão sư nhất định tự học. Tôn Thủ Nghĩa trong lòng vui mừng, bất kể đối phương có phải nói thật ra, nhưng ít ra không phải cái gì môn phái lớn. Làm như vậy tịnh nội tình vừa vặn thích hợp thu nạp vào Trấn Huyền Ti. cái này cũng phù hợp bọn hắn kết quả điều tra. Như thế nhìn tới, thực lực của đối phương hẳn là tại thời khắc sinh tử kích phát tiềm lực. Tiếp đó, Tôn Thủ Nghĩa lại là bằng sao chắc kích không ít, đều chiếm được thỏa mãn đáp án. Hắn cuối cùng hỏi mục đích của chuyến này, không biết Tần huynh đệ có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Chấn Huyền Ti. Như thế nào Chấn Huyền Ti? Chấn Huyền Ti chính là đặc biệt nhằm vào siêu phàm năng lực bộ môn, phòng ngừa bản thổ võ giả hoặc ngoại cảnh cường giả làm loạn, bảo hộ dân chúng bình thường, giữ gìn xã hội ổn định. Tôn Thủ Nghĩa đầu tiên là nói Chấn Huyền Ti chức trách cùng tầm quan trọng, lại giới thiệu không ít gia nhập chỗ tốt. Thì như linh dược, thì như công pháp, thì như đặc quyền các loại. Theo đối phương nói, Chấn Huyền Vệ quyền lực rất lớn, mà đây chính là Tần Trường Sinh cần, có quyền lực có thể tránh rất nhiều phiền phức. So sánh dưới, công pháp gì cũng chỉ là ven đường một cái mà thôi. Tần Trường Sinh sờ lên cằm, giống như rơi vào trầm tư. Kỳ thực hắn đã có chủ ý, chẳng qua mong muốn treo giá thôi. Thật lâu, hắn mới vất vả mở miệng, thật có lỗi, con người của ta tự do quen lên rồi. Tôn Thủ Nghĩa trong lòng lộn bột một tiếng, như thế một cái tuổi trẻ tông sư nếu như không thể đặt vào Chấn Huyền Ti đó chính là cựu châu quốc tối tổn thất lớn. Nếu như đối phương một sáng gia nhập cổ võ thế gia thậm chí ngoại cảnh, kia càng là hơn hai nạn. Cho nên dù thế nào cũng phải giữ lại đối phương. Người có này lo lắng rất bình thường, cường giả đều là không thích trói buộc. Gia nhập Chấn Huyền Vệ không có nghĩa là đều chết tự do, ngươi bình thường có thể làm mình sự tình, khi chúng ta cần ngươi lúc sẽ báo cho biết các hạ. Tần Trường Sinh hỏi, các ngươi báo tin, ta nhất định phải đi sao? Tôn Thủ Nghĩa lắc đầu, cũng không phải, ngươi có thể đi cũng không đi, chẳng qua này cùng ngươi đãi ngộ liên quan đến, nếu như các hạ thường xuyên coi như không thấy thỉnh cầu của chúng ta có thể rồi sẽ dẫn đến đãi ngộ hạ xuống. Nghe vậy Tần Trường Sinh không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Đãi ngộ cùng trách nhiệm thường thường là cùng một nhịp tở, không trả giá lại muốn đãi ngộ kéo căng. Nào có loại chuyện tốt này? Chẳng qua nghe đối phương nói, gia nhập Chấn Huyền Ti chí ít rất tự do. Mấu chốt nhất là có một thân quan gia, về sau rất nhiều chuyện cũng thuận tiện rất nhiều. Tốt, vậy ta trước hết gia nhập thử một chút đi, không biết ta ra sao chức vị. Nói đến đây sự kiện, Tôn Thủ Nghĩa mặt lộ vẻ khó xử, bằng các hạ thực lực chức vị lẽ ra là cao hơn ta, nhưng tại hạ lại không có quyền thụ trước, cần bẩm báo lên trên, này cần thời gian. Nếu như các hạ không chê, ta hiện tại là có thể trước trao tặng ngươi ngự võ phó sứ chức vị.